Chương 51, nhiệt tình tương mời. Bệ tạ. Rốt cục cũng tan ca rồi. Tô Thi Thi thu gom phần văn kiện cuối cùng, cẩn thận kiểm tra lại một lần, xác định hôm nay mọi việc đều đã làm xong mới đỡ thắt lưng từ trên châu ngồi mà đứng lên. Cả một buổi chiều bận rộn đến cả một ngụm nước cũng chưa uống được, tốc độ của công việc này quả thật có điểm làm cho người ta mệt mỏi. Thi Thi, tôi có thể thương lượng một chuyện với cô hay không? Phó trợ lý tổ thiết kế Khúc Hồng Mai chắp tay sau lưng đi tới, trên mặt mang đầy ý cười. Tô Thi Thi không biểu hiện gì, trên tay vẫn luôn tay dọn dẹp văn kiện như cũ. Khúc Hồng Mai nói, tôi tan ca còn có việc muốn đi làm một chút, phần tư liệu trên tay tôi còn chưa có chỉnh lý xong, cô có thể hay không? Hồng Mai, cô còn chưa có xong việc à? Vậy cô nên cố lên bốn. Tôi còn có chuyện phải đi trước rồi. Tô Thi Thi nói xong liền xách túi ở trên ghế lên, nở một nụ cười ngọt ngào với Khúc Hồng Mai, thoải mái hướng về phía cửa văn phòng mà đi đến. Khúc Hồng Mai trừng mắt đứng tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng kịp, chỉ vào bóng lưng Tô Thi Thi, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Chết tiệt, cô gái này dám đem lời của cô ta đổ ngoài tai. Cô thật sự còn muốn cho Tô Thi Thi một bài học, để cho cô thêm một việc, không nghĩ tới chuyện cô có thể trốn đi như vậy. Cô nghĩ phòng thiết kế sẽ đẽ cho cô sống yên ổn như vậy sao, chờ coi. Khúc Hồng Mai trừng mắt liếc nhìn Tô Thi Thi rồi chuyển sang hướng khác, xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình, ném văn kiện xuống, xách túi lên rồi cũng đi theo ra ngoài. Tư liệu không sửa lại cũng không sao, chẳng qua là lấy một cái cớ mà thôi, mỗi lần có người mới đến, những thứ này bọn họ đều làm như vậy. Tô Thi Thi bên này đang đứng chờ thang máy, vừa nghĩ sau khi trở về sẽ tránh bùi dịch như thế nào, vừa tiến vào thang máy. Cô còn không có ngẩng đầu. Phía trước đột nhiên truyền tới một thanh âm vui vẻ. Thi Thi. Tô Thi Thi nghe thanh âm như thế, trong lòng nặng nề trầm xuống, cho rằng chính mình nghe lầm rồi. Đúng là ngẩng đầu, phát hiện người đứng phía trước không phải là Đoàn Ngọc Tường sao. Thật đúng là cô. Tô Thi Thi yên lặng thở dài, không biết cùng Đoàn Ngọc Tường làm chung công ty là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thi Thi cũng đã tan ca sao. Đoàn Ngọc Tường cực kỳ thân thiết khi đã ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Thi Thi, thậm chí đi đến gần Tô Thi Thi đặt tay lên vai cô. Trên mặt cười khanh khách. Bên cạnh cô ta còn có vài người làm chung công ty đứng đó, nhìn thấy hai người thân mật như vậy, cả đám đều tò mò đánh giá Tô Thi Thi, không biết người này địa vị như thế nào đây. Tô Thi Thi cực kỳ không thích cô ta đụng chạm, giả vờ cầm điện thoại trong túi, nhân cơ hội một bước đã tránh được Đoàn Ngọc Tường chạm vào tay mình. Làm chung một công ty, cô cũng không muốn làm mất mặt vị tổng giám đốc thiết kế này, gật đầu nói, mới vừa tăng ca, thật khéo lại gặp tổng giám đốc. Đều tên của tôi là được. Đoàn Ngọc Tường hoàn toàn coi Tô Thi Thi là chị em một nhà, làm cho Tô Thi Thi thoáng nhíu mày. Cô tuy cùng Đoàn Ngọc Tường không có mâu thuẫn gì, nhưng do từ trước tới giờ cũng không có thân mật như vậy, bất thình lình nhiệt tình làm cho cô có chút không tiêu hóa được. Vừa lúc này thang máy đến chỗ, Tô Thi Thi nhìn Đoàn Ngọc Tường gật đầu sau đó bước nhanh đi ra khỏi thang máy. Nào biết được Đoàn Ngọc Tường đuổi theo phía sau, Thi Thi, chờ một chút, kiếm một chỗ nói chuyện có được hay không? Tô Thi Thi nhíu mày. Trong lòng không nghĩ là muốn nhưng lại không thể không đi chậm lại, suy nghĩ một lúc liền nhìn cô ta nói, có chuyện gì sao? Đoàn Ngọc Tường muốn nói gì đó lại thôi, nán lại nhìn xung quanh thì các đồng nghiệp đều đã đi hết, cô ta mới đi đến gần Tô Thi Thi, nhỏ giọng nói, cô có biết Hà Bá Mâu thích cái gì không? Cái gì? Tô Thi Thi cho rằng chính mình nghe lầm, Phú Tuyết Chân. Đoàn Ngọc Tường gật gật đầu, có chút xấu hổ nói, Ngọc Lộ đến nhà họ Hà hai ngày, đến bây giờ còn không có trở về. Mẹ tôi vẫn rất lo lắng. Đã nghĩ sẽ để cho tôi qua đó xem một chút. Đúng là tôi cũng không biết Hà Bá Mẫu kia thích gì, nên nghĩ sẽ đánh cược một phen. Cô ta nói xong nhìn Tô Thi Thi, có chút xấu hổ nói, tôi biết cô với bọn họ rất rõ. Ha ha, phải không? Tô Thi Thi cười nhàn nhạt. Đoàn Ngọc Tường sao không nói thẳng dù sao cô cũng là con dâu của nhà họ Hà nửa năm nay, cô đối với sở thích của bọn họ có chút hiểu rõ. Xem ra Đoàn Ngọc Tường đã biết lúc trước cô cùng với nhà họ Hà và Đoàn Ngọc Lộ đã xảy ra chuyện gì rồi. Phú Tuyết Chân thích cái gì? Tô Thi Thi khỏe miệng méo một chút, trên thế giới này Hà Bá Mâu thích nhất, ngoại trừ tiền bạc thì còn có cái gì? Ánh mắt cô chăm chú đánh giá Đoàn Ngọc Tường một chút, thấy cô ta thật giống như là nhìn cô học hỏi. Đúng là con gái nhà họ Đoàn đều đơn giản như vậy. Tô Thi Thi muốn nở nụ cười, cô tròn mắt xoay xoay, nói với Đoàn Ngọc Tường, thật ra thì tôi cũng không biết nhiều nhưng trước đây nghe Hà Phu Nhân có khen ngợi một cái tuổi chó nhà hàng xóm. Vậy sao? Đoàn Ngọc Tường gật đầu nói. Tôi biết rõ, cảm ơn cô. Cô ta nói xong lại nhíu mày, có chút khó xử nhìn Thi Thi, tôi có làm phiền cô hay không, xin cô theo tôi cùng đi đến đó một chuyến. Cái gì? Tô Thi Thi lại trừng mắt. Để cho người vợ trước này cùng cô ta về nhà mẹ chồng, Đoàn Ngọc Tường này suy nghĩ cái gì? Hiềm khích chưa đủ nhiều sao? Đoàn Ngọc Tường như là hoàn toàn không biết Tô Thi Thi cùng nhà họ Hà ra mâu thuẫn, thân thiết đứng cạnh Tô Thi Thi mà nói, tôi đối với nơi đó không quá quen thuộc, cô giúp tôi cùng nhau đi qua đó một chuyến thôi. Tôi nghe Ngọc Lộ nói cô cùng với nhà họ Hà lúc trước cũng có chút hiểu lầm, hay nhân cơ hội tốt này mà giải thích một phen. Cô yên tâm, có tôi ở đây nhất định sẽ giúp cho cô. Đoàn Ngọc Tường nói xong, không phân vân kéo Tô Thi Thi đi ra ngoài. Tô Thi Thi dở khóc dở cười, lời này của Đoàn Ngọc Tường chính là làm cho cô không tin, xem cô như đứa trẻ 3 tuổi sao. Để cho tôi đi phải không? Trong mắt Tô Thi Thi hiện lên sự châm chọc. Đi thì đi, hiện tại cô cùng Hà Chí Tường đã ly hôn, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao? Chỉ sợ đến lúc đó người hối hận chính là Đoàn Ngọc Tường. Lúc hai người đến bên ngoài, tài xế đã để Đoàn Ngọc Tường rời xe. Đoàn Ngọc Tường nói Tô Thi Thi, lên xe đi, chúng ta đi đến nhà họ Hà rồi trở về biệt thự, hẳn không chậm trễ bao nhiêu. Tô Thi Thi chỉ cười nhạt không nói gì, khom lưng ngồi vào trong xe. Xe rất nhanh chóng rời xa cao ốc tiếp khắc, đến một chỗ rẽ, Tô Thi Thi thông minh theo bản năng hướng nhìn lại một ngóc ngách của đường phố bên cạnh, rõ ràng phát hiện chiếc xe màu đen của Bùi Dịch đậu ở xa chỗ này. Tô Thi Thi ánh mắt loe loe, hai mắt không khỏi nhìn nhiều. Cô không nghĩ tới Bùi Dịch lại đây đón cô. Túi đầu mở điện thoại ra, quả nhiên phát hiện có tin nhắn của Bùi Dịch. Nội dung rất đơn giản, chỉ có hai chữ, xuống đây. Chỉ tiếc, vừa rồi cô bị Đoàn Ngọc Tường lôi kéo không chú ý tới điện thoại có tin nhắn. Sao vậy? Đoàn Ngọc Tường rửa qua, tầm mắt vô tình hay có tình liếc ra ngoài cửa sổ xe liền sửng sốt. Kia không phải. Cô nhận ra chiếc xe màu đen kia, không khỏi túi đầu liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái. Xem ra Bùi Dịch đối với Tô Thi Thi thật đúng là vô cùng tốt, trước kia cô ta nghe được tin tức bọn họ muốn kết hôn là ngoài ý muốn, hiện tại xem ra Bùi Dịch rất có khả năng là thật sự. Không có gì. Tô Thi Thi cất điện thoại di động vào, ngồi ở trên ghế dựa, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt Đoàn Ngọc Tường tối sầm, giống như không thấy được xe của Bùi Dịch, cầm lấy máy tính xách tay, bắt đầu xử lý văn kiện. Xong chiếc xe màu đen, Bùi Dịch chậm rãi thu hồi tầm mắt, sắc mặt có phần đen tối, ngầm mắng một tiếng, ngu dốt đáng chết. Tô Thi Thi là cô gái ngốc nghếch, cô thật là não bổ câu mà. Thư ký Vương, mau cho Dương Dũng bảo vệ tốt Tô tiểu thư. Bùi Dịch lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Vương dừng một chút, lại nói thêm một câu, không có việc gì đừng cho Dương Dũng xuất hiện. Rồi mới bóp ném điện thoại lên chỗ ngồi. Cô gái kia ngốc nếu như vậy muốn đi đến nhà họ Hà. Như thế anh cũng phải dạy dỗ cô một chút, xem sau này cô còn có dám đến hay không. Đúng là không biết sợ. Bùi Dịch nghĩ đến vừa rồi Tô Thi Thi nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, rõ ràng thấy được xe mình vậy mà lại lướt qua, sắc mặt càng ngày càng đen. Anh nhặt điện thoại lên gọi gấp đến cho Tần Phong, hỏi cậu ta, cậu đang ở đâu? Ở trong ám nhữ, cậu muốn đến không? Chờ. Bùi Dịch nói xong liền cúp điện thoại. Đầu dây điện thoại bên kia, Tần Phong sững sờ chăm chú nhìn di động, mí mắt mở to, lẩm bẩm nói, thời tiết thay đổi sao? Cậu ấy tháng này đã tới 2 lần rồi. Chương 52, chó điên. Lúc Tô Thi Thi các cô đến Hà Gia, người của Đoàn Ngọc Tường đã chọn một cái chuồng chó đưa đến. Này chó đặc biệt hoạt bát, một người thanh niên thân hình cao lớn lôi kéo nó, vậy mà cũng đều bị nó kéo tới sắp ngã sắp xuống một dạng, khí lực thực không phải một dạng vừa. Bên cạnh trên mặt đất còn chất đầy một đống lễ vật, dù gì người Đoàn Gia đến chơi nhà người ta, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn làm đủ. Hộc 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 hộc. Cái chuồng chó vừa đưa đến chỗ Tô Thi Thi các cô, con chó kia liền chồm cái mũi của mình chạm vào người các cô. Đoàn Ngọc Tường a một tiếng khẽ gọi, khẩn trương hướng bên cạnh tránh đi, nhíu mày nhìn cái chuồng chó kia. Cô ta không thích chó, nhất là loại chó này vừa thấy người đến liền muốn nhào đến. Tô Thi Thi thì lại ngẩn người, trong mắt hơn chút ý cười. Cô không chán ghét chó, nhất là loại chó nghịch ngợm này. Cô nhìn nhìn cửa cổng Hà Gia sầm chặt, khóe miệng nhịn không được cong lên. Lần này chơi vui rồi. Nhanh lên bắt nó khiên đến một bên đi. Đoàn Ngọc Tường bịt cái mũi miệng, có chút chịu không nổi nói. Người đàn ông dắt cho kia lập tức kéo thẳng xích chó, mang con chó hướng bên cạnh giữ chặt lại. Đúng là cái chuồng chó lẫn con chó kia tựa hồ đặc biệt thích các cô gái xinh đẹp, một cái vẻ muốn hướng trên người Tô Thi Thi cùng Đoàn Ngọc Tường bổ nhào đến. Nó bốn chân chấm đất, chống đỡ trên mặt đất chết sống cũng không chịu đi, cuối cùng bị người đàn ông kia cắn răng lôi qua một bên. Tô Thi Thi nhìn thấy càng vui vẻ, túi đầu yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào. Đoàn Ngọc Tường nhìn cô một cái, cũng không nghĩ nhiều, tiến lên ấn vang chuông cửa. Lúc này người giúp việc theo giờ của Hà Gia còn không có tới cửa, là Phú Tuyết Chân đi ra mở cửa. Bà ta từ trong khe cửa xem đến bên ngoài đích thị một vị tiểu thư xinh đẹp tình xảo, lập tức mở cửa. Xin hỏi cô là? Phú Tuyết Chân âm thầm đánh giá Đoàn Ngọc Tường, vừa thấy cô ta khí chất liền không tệ, không biết là con gái gia đình danh giá nào. Đoàn Ngọc Tường cười nói Hà bá mẫu người khỏe, tôi là Đoàn Ngọc Tường, là chị gái của Ngọc Lộ. Đại tiểu thư Đoàn gia. Phú Tuyết Chân vừa nghe, mi mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng thối lui đến một bên, để cho Đoàn Ngọc Tường đi vào, mau vào, không nghĩ tới là chị gái của Ngọc Lộ bên nhà thông gia, thất lễ thất lễ. Tô Thi Thi thấy vậy lúng ta lúng túng chép miệng. Nếu không phải biết rõ bộ mặt tờ hờ di ơ tờ của Phú Tuyết Chân mà nói, chỉ sợ cực kỳ dễ dàng đã bị bà ta này ra bộ dáng mê hoặc lừa gạt rồi. Tô Thi Thi cố ý bước lên phía trước một bước dài, động tĩnh không nhỏ, lập tức dẫn tới sự chú ý của Phú Tuyết Chân. Phú Tuyết Chân vừa thấy đến Tô Thi Thi, sắc mặt lập tức thay đổi, cô cái này tiểu. Bà ta mắng đến một nửa, đột nhiên nhớ tới Đoàn Ngọc Tường ở trong này, không thể cho con gái bên nhà thông gia lại có ấn tượng xấu. Lập tức đối với Tô Thi Thi cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, ôn nhu hỏi, Thi Thi à, cô sao cũng đến đây vậy? Tô Thi Thi toàn thân không khỏi nổi lên da gà gồ ghề, tốc độ thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi. Nhưng bà ta đã nguyện ý giả tạo như vậy, cô không phối hợp với bà ta, chẳng phải là cô không hiểu tình người rồi sao? Tô Thi Thi ôn nhu cười cười, săn sóc nói tôi là theo Đoàn tiểu thư cùng đi đến. A, vậy sao? Phú Tuyết Chân sắc mặt hơi đổi, trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ Tô Thi Thi sao lại cùng Đoàn đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy, còn cùng cô ta cùng nhau đến đây. Vừa lúc này, bên ngoài kia người soái ca đang dẫn chó, ôm một đống lớn lễ vật đi đến. Phú Tuyết Chân nhìn đến kia một đống lớn tổ yến nhân sâm, trong lòng lập tức đều đã nở hoa, cười nói với Đoàn Ngọc Tường, Đoàn đại tiểu thư, cô thật sự là quá khách khí. Đúng là bà ta nói vừa xong, đột nhiên nhìn thấy theo phía sau người đàn ông kia xuất hiện một cái đầu chó lông lá xù xì. Hoàng hoàng. Con chó nhìn thấy Phú Tuyết Chân, không biết sao vậy, đột nhiên hướng bà to sủa ầm lên. Má ơi! Phú Tuyết Chân giật nảy mình hoảng sợ, chân mềm nhũn, phù phù một tiếng liền té ngã trên mặt đất. Bà ta trừng mắt lớn, miệng há to, ngón tay co quắp lại, hồi lâu cũng chưa có thể nói ra một câu nguyên vẹn. Đoàn Ngọc Tường sắc mặt hơi đổi, vội vàng qua đi nâng bà ta đứng dậy hỏi han, bá mẫu, người đây là xảy ra chuyện gì? Chó! Tại sao lại có chó? Mau để cho nó ra ngoài! Phú Tuyết Chân kích động kêu to, giống như người nhìn thấy quỷ một dạng. Con chó kia tựa hồ cảm giác được chủ nhân không tốt, ưỡn con thân thể, vông 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 càng sủa to lên. A, nhanh lên đem thứ quỷ quái này đem ra ngoài. Phú Tuyết Chân bất chấp phong độ, chỉ vào con chó kêu to, thiếu chút nữa liền dọa sợ đến khóc. Khiến ngay cả Tô Thi Thi cũng ngây ngẩn cả người. Cô không biết bà mẹ chồng cũ này không biết từ khi nào lại sợ chó như thế rồi hả? Cô vốn biết là Phú Tuyết Chân không thích chó, cho nên mới cố ý chỉ bậy cho Đoàn Ngọc Tường. Đúng là, lần trước bà ta là thật sự đã khen ngợi nhà hàng xóm nuôi con chó kia vừa lớn vừa đẹp, hiện tại sao lại phản ứng lớn như vậy? Mẹ, xảy ra chuyện gì? Cửa thư phòng mở ra, Hà Chí Tường nghe được thanh âm vọt ra. Vừa thấy tình hủ ổng trong phòng khách, thực sự cũng sửng sốt một phen, nhất là đang nhìn đến Đoàn Ngọc Tường, ánh mắt lập tức liền thẳng rồi. Chí Tường, con nhanh lên đem con chó kia dẫn ra đi. Phú Tuyết Chân nhìn thấy con trai mình đi ra, lập tức kêu khóc. Hà Chí Tường lúc này mới phản ứng kịp, cuống quýt đem tầm mắt từ trên người Đoàn Ngọc Tường rời, đi về phía trước một bước, rõ ràng phát hiện Tô Thi Thi vậy mà cũng đến đây. Sắc mặt của hắn lúc này liền là biến đổi, chỉ vào Tô Thi Thi lạnh giọng nói, cô sao lại đến đây? Nơi này không chào đón cô, khẩn trương mau cút khỏi đây cho tôi. Cô ấy là đi tới cùng tôi. Đoàn Ngọc Tường vội vàng nói. Tô Thi Thi khỏe miệng cong lên, yên lặng đứng yên tại chỗ nhìn bọn hắn diễn trò. Chị! Phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh kinh ngạc. Đoàn Ngọc Lộ nghe đến bên ngoài có tiếng ô nơ à o, từ trong phòng ngủ đi ra, liếc thấy Đoàn Ngọc Tường đang đứng trong phòng khách. Cô ta là chị của cô. Hà Chí Tường ngẩn ngơ, cẩn thận lại nhìn nhìn, phát hiện hai người bộ dáng quả thật có chút giống. Không nghĩ tới vị mỹ nữ này vậy mà chính là đại tiểu thư Đoàn gia, Hà Chí Tường trong lòng âm thầm cẩn thận, người của Đoàn gia cũng không dám đắc tội. Cứu mẹ! Phú Tuyết Chân lại ngã ngồi dưới đất. Đợi hồi lâu đều không có người đến cứu bà ta, nhất thời sốt ruột không thôi. Hà Chí Tường lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng muốn đi đến dẫn con chó kia đi ra. Trên thực tế một vị xuất ca dáng người cao lớn đã liều mạng muốn đem con chó dẫn ra, đúng là con chó kia giống như là cùng Phú Tuyết Chân yêu thương thắm thiết một dạng, chết sống không chịu đi. Ầm ĩ muốn chết. Đoàn Ngọc Lộ ngáp ngắn ngáp dài, không kiên nhẫn nhìn thoáng qua tình hình lộn xộn trong phòng khách, dương tầm mắt tiếp xúc đến Tô Thi Thi, mi mắt của cô ta nhất thời tái rồi. Cô ta chỉ vào Tô Thi Thi mắng, cô tới nơi này làm cái gì? Đừng quên, cô đã bị đuổi ra khỏi nhà, vậy mà còn có mặt mũi tới nơi này. Đoàn Ngọc Tường tiến lên cầm tay cô ta, lườm cô ta một cái, Thi Thi là tới với chị, sao lại không lễ phép như vậy? Chị! Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt, đúng là bị Đoàn Ngọc Tường trừng mắt ngược lại, cô ta một câu cũng không dám nói lung tung. Đoàn Ngọc Tường lôi kéo cô ta nói, mẹ nhớ em, theo chị trở về một chuyến đi. Em không cần. Đoàn Ngọc Lộ vội vàng nói, lập tức phát hiện chính mình cự tuyệt quá nhanh, có chút xấu hổ bĩu môi nói, em ở trong này vô cùng tốt, chị về nói với mẹ một tiếng, em qua vài ngày nữa sẽ trở về. Ngọc Lộ. Đoàn Ngọc Tường mặt trầm xuống, ánh mắt lườm đến áo ngủ hở hang mặc như không mặc, rõ ràng phát hiện cổ cùng xương quai xanh của cô ta có dấu hồng hồng, vừa thấy liền biết là hôn ân. Đoàn Ngọc Tường trong lòng căng thẳng, Hà Chí Tường không phải nói không thể giao hợp sao. Mà cô ta biết rõ tính tình em gái mình, để cho nó cam tâm tình nguyện ở lại nơi này, chẳng lẽ. Đứng ở chỗ không xa Tô Thi Thi cũng thấy được Đoàn Ngọc lột trệ người lộ ra dấu vết xanh đỏ trên người, ánh mắt tối sầm ám. Hà gia thật đúng là không bỏ qua bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, phỏng chừng dùng thủ đồ án lục trước đối phó với cô, giờ lại dụng ở trên người Đoàn Ngọc Lộ. Ồ. Xem bộ dạng đồ án Ngọc Lộ thỏa mãn như vậy, nghĩ đến là Hà gia tìm được đàn ông hầu hạ cho cô rất khá. Đoàn Ngọc Tường hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, sắc mặt mạnh trầm trầm xuống, ngữ khí cũng có chút nghiêm khắc trở lại, Ngọc Lộ, theo chị trở về. Chị, em. Đoàn Ngọc Lộ đang muốn nói chuyện, bên kia người đàn ông cố gắng muốn mang con chó dẫn đi ra trong lúc này không có bắt lấy xích chó, để cho con chó kia lập tức chạy ra. Gâu gâu, con chó kia như là ngửi được cái hương vị gì, lập tức liền hưng phấn, vung chân liền hướng tới Đoàn Ngọc Lộ quỷ áo hở hang bổ nhào qua. Răng nanh sắc nhọn cán, trực tiếp đem áo ngủ Đoàn Ngọc Lộ xé cô ngã, lập tức le đầu lưỡi ở trên người cô ta liều mạng liếm láp. A. Đoàn Ngọc Lộ thét chói tai không thôi, một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng kịp. Chỉ nghe xẹt xẹt vài tiếng, công phục trước mắt, áo ngủ trên người Đoàn Ngọc Lộ đã bị con chó kia cắn xé nát bươm. Chương 53, cứu mạng. Cứu mạng. Trong nhà phát ra tiếng kêu ù ê thảm, giống như nửa đêm gặp ma một dạng. Mau, nhanh lên. Đoàn Ngọc Tường cũng bị dọa đến choáng váng, khẩn trương cho người ta mau đem con chó kia kéo ra, mà bọn hắn còn không có đến gần, con chó kia đầu liền là vừa sửa hú, răng nanh sắc nhọn hướng về phía mọi người, giống như người nào dám đến gần một bước, sẽ cắn người. Làm sao đây? Hà Chí Tường bọn họ cũng lờ mờ rồi. Con chó này sức chiến đấu quá mạnh mẽ, bọn họ vậy mà một chốc không có người nào dám lại gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn con chó kia đem Đoàn Ngọc Lộ trần truồng từ đầu tới đuôi liếm mấy lần. Con chó kia sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện này rốt cuộc là sao? Hà Chí Tường mi mắt đều đã tái rồi, người này tốt xấu cũng là vợ hắn, còn lại là trước mặt chị vợ xảy ra chuyện này, mặt ngoài mặt trong đều đã mất hết rồi. Bên kia Phú Tuyết Chân sắc mặt cũng không khá hơn, vịnh sofa, ngồi dưới đất tức giận đến run cầm cập, hận không thể một đao làm thịt này con chó điên kia. Tô Thi Thi cũng là trợn mắt há hốc mồm, con chó này quả thực là thiên binh lên trời phái tới quậy phá bỏ người Đoàn Ngọc Lộ kia. Nhưng là ngay sau đó, càng kình bạo một màn đã xảy ra. Con chó kia liếm xong Đoàn Ngọc Lộ tựa hồ lại vẫn không đã quyển, đồng nhiên ở trong phòng ngửi ngửi một phen, sau đó đem ánh mắt nhắm ngay Hà Chí Tường. Mày muốn làm cái gì? Xuất sinh, cút ngay cho ta. Hà Chí Tường sắc mặt một phen liền trắng, không ổn từ lùi về sau rút lui. Đúng là phía sau thân hắn liền là sofa, một cái không chú ý chân đụng vào sofa, hắn ngã ngồi ở trên ghế sofa. Nháy mắt tiếp theo, con chó kia liền hướng tới hắn bổ nhào đi lên. Bây giờ, con chó kia không có xé quần áo của hắn, mà là trực tiếp đem túi quần căn xé, chỉ thấy rầm một tiếng, chỉ thấy trong túi quần Hà Chí Tường liền rơi ra tới 7 bình thuốc nhỏ. Ở đây mọi người nhìn thấy thuốc này khi đó, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhất là Đoàn Ngọc Tường, sắc mặt triệt để trầm tiếp xuống, quả đấm gắt gao nắm chặt, không thể tin vào mắt mình. Cái này là bản thân tôi dùng. Hà Chí Tường vội vàng giải thích, không lưng muốn đi nhặt. Nhưng là một tiếng chó sủa, trực tiếp làm hắn sợ tới mức thu tay rụt trở về. Con chó kia giống che chở bảo bối một dạng, miệng ngậm lên vài cái bình, hai cái chân trước cũng đem mấy cái bình giữ ở trên mặt đất, làm ra vẻ chớ động vào đồ của tôi. Tô Thi Thi nhu lại tầm mắt của mình. Cô không nhìn lầm đi. Trên cái bình nhỏ kia thuốc kích tình ba chữ phi thường rõ ràng, dù là đứa đần cũng biết trên đó viết là cái gì. Cô không nghĩ tới, Hà Chí Tường vậy mà vô sỉ đến độ là đi bỏ thuốc người khác. Cái này, đại tiểu thư, câu nghe chúng tôi giải thích, đây là Chí Tường nó dùng để chữa bệnh của mình. Thật sự, Phú Tuyết Chân vừa thấy sự tình không ổn, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, lấy lòng nhìn Đoàn Ngọc Tường. Đoàn Ngọc Tường cơ bản duy trì vẻ mặt bình ổn như mặt hồ, nhưng là trong mắt lửa giận không chút nào che giấu được. Cô ta quay đầu lạnh lùng đưa mắt nhìn em gái mình, Đoàn Ngọc Lộ bị cô ta nhìn sợ đến rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, em ngay từ đầu không biết hắn cho em dùng thuốc, còn không ngậm miệng. Đoàn Ngọc Tường hận không thể tát cho đứa em này một cái, nha đầu quả nhiên còn dám nói ngay từ đầu không biết, sau lại nói bây giờ mới biết rõ, nhưng lại vẫn không muốn đi. chuyện này nếu để cho người trong nhà biết, không đánh chết nó mới là lạ. Lập tức mặc quần áo tử tế theo chị đi về, bằng không chuyện sau này em tự biết hậu quả. Đoàn Ngọc Tường thấp giọng nói. Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức khẽ run rẩy, khẩn trương đem quần áo trên mặt đất bị xé rách lung tung nhặt lấy, che khuất bộ phận nhạy cảm, chạy vào phòng ngủ. Đoàn đại tiểu thư, câu nghe chúng tôi giải thích, chuyện này thật chỉ là hiểu lầm. Phú Tuyết Chân cùng Hà Chí Tường còn muốn giải thích. Đoàn Ngọc Tường hướng bọn hắn bài trừ một nụ cười tươi tán, nhàn nhạt nói, tôi biết, quấy giày bám mẫu, hôm nay tôi trước đem Ngọc Lộ mang về, nhưng cái khác chúng ta hôm nào gặp lại nói sau. Cái này, mẹ con Phú Tuyết Chân hai mắt nhìn nhau ra hiệu, không biết phải làm sao. Vị đoàn đại tiểu thư này tuyệt đối không giống Đoàn Ngọc Lộ có dễ dàng dắt mũi như vậy, khí thế nghiêm nghị, bọn hắn đến một chữ không cũng không dám nói. Đoàn Ngọc Lộ rất nhanh liền mặc quần áo xong đi ra, Đoàn Ngọc Tường cùng mẹ con Hà Gia kia lên tiếng chào hỏi, tiện đà kéo Đoàn Ngọc Lộ đi tới. Bà xã. Hà Chí Tường đưa tay nghĩ muốn kéo Đoàn Ngọc Lộ lại. Ông xã. Đoàn Ngọc Lộ hiểu điệu nhìn Hà Chí Tường, trong lòng tức giận đến muốn chết. Chết tiệt, chị cô sao lại đột nhiên đến đây? Nhất định là Tô Thi Thi cái nữ tiện nhân này xui khiến. Cô ta hiện tại một chút cũng không nghĩ muốn trở về Bàng Gia, ở tại Hà Gia thật tốt, Hà Chí Tường sẽ giúp cô ta tìm đàn ông, như vậy cô lại cũng không phải lo lắng đề phòng, sợ bị người trong nhà biết. Đúng là một hồi đến Đoàn Gia cô liền không tự do, muốn đi ra ngoài cũng phải lén lút. Ngọc Lộ. Đoàn Ngọc Tường sắc mặt trầm trầm, trong mắt ngầm có ý cảnh cáo. Đoàn Ngọc Lộ rụt rụt cổ, không dám nói nữa, đi theo phía sau chị mình, không tình nguyện đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ Tô Thi Thi đang đứng, Đoàn Ngọc Lộ hung tợn lườm cô một cái, nhỏ giọng nói, hãy đợi đấy. Tô Thi Thi khỏe miệng kéo kéo, lạnh lùng trừng mắt lại cô ta một cái, nhỏ giọng nói, cô trước tiên nên lo cho bản thân mình đi. Lúc cô nói chuyện khi đó, tầm mắt như không rõ vô tình hay cố ý nhìn lướt qua những cái bình nhỏ hướng trên mặt đất khi đó, ý tứ không cần nói cũng biết, cô biết rõ Đoàn Ngọc Lộ cùng Hà Gia đang làm những trò mèo gì. Chết tiệt, cô! Đoàn Ngọc Lộ biến sắc. Tô Thi Thi cũng dám uy hiếp cô ta sao? Nếu để cho Tô Thi Thi đem sự tình hôm nay nói cho cha cô ta biết, coi ta nhất định sẽ bị đánh chết. Ngọc Lộ, còn không đi. Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy em gái mình không có theo tới, quay đầu lạnh lùng lườm cô ta một cái. Lập tức liền đến. Đoàn Ngọc Lộ khẽ cắn môi, khinh thường liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái, sau đó vội vàng đuổi theo. Tô Thi Thi đứng yên tại chỗ, trong mắt hiện lên quét xuống kia châm trọc. Đoàn Ngọc Tường quả nhiên không nhớ lại mang cô cùng trở về. Cũng thật là, lợi dụng xong rồi ai còn nhớ lại cô chứ? Dựa theo chỉ số thông minh của cô ta mà nói, nên là không khó phát hiện tôi là lừa gạt cô ta Phú Tuyết Chân thích chó. Tô Thi Thi bĩu bĩu môi. Đoàn Ngọc Tường bất quá là muốn lợi dụng cô tới làm loạn Hà Gia, rồi mới tìm cơ hội đem Đoàn Ngọc Lộ mang về. Nhìn tuồng vui cũng không sai. Tô Thi Thi xem đến trên đất con chó kia vẫn còn đang liếm mình, trong mắt đều là ý cười, hướng chỗ con chó đi tới. Con chó kia nhìn thấy Tô Thi Thi tựa hồ không hề bài xích, ngược lại cực kỳ thân mật. Tô Thi Thi thăm dò tính vươn tay, con chó kia vậy mà lại dối đầu vươn đến để cho cô mỏ mẫn. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, đưa tay kéo lại dây xích chó. Cô muốn làm gì? Phú Tuyết Chân vừa nhìn thấy hành động của Tô Thi Thi, toàn thân lông tơ đều đã thẳng đứng lên. Bên cạnh Hà Chí Tưởng cũng không dám xông tới, đúng là chuyện xảy ra với vừa rồi với con chó kia quá đáng sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Thi Thi giống như nghe không được bọn hắn nói một dạng, trái lại đem xích chó quấn ở trên cổ tay, chỉ là túi đầu nhìn đến có mấy cái bình đã bị con chó này mở được nắp, bên trong bột phấn bị nó liếm được không còn một mảnh. Tô Thi Thi khỏe miệng giật giật, những thứ thuốc này hữu dụng và cỡ con người, đối chó có hữu dụng hay không? Ăn nhiều như vậy, hẳn sẽ không gặp chuyện không may đi. Tô Thi Thi lo lắng nhìn con chó kia một phen, đúng là con chó trong mắt xoay vòng di chuyển, xem ánh mắt của nó như mấy kẻ háo sắc meo meo lại. Sắc cầu. Tô Thi Thi gặp nó không bị làm sao cả, vỗ vỗ một cái vào đầu của nó, yên lặng đem trong đó một cái lọ không có bể vỡ thu vào trong tay, đứng lên. Tô Thi Thi, chuyện hôm nay này toàn bộ đều là cô dở trò quỷ đi. Cô sao lại ti tiện vậy như vậy, chúng ta đều đã ly hôn, cô còn quấn tôi không rời. Hà Chí Tưởng vừa thấy đến Tô Thi Thi cùng con chó đứng lên, lập tức lui về sau một bước, nhưng là ngoài miệng vẫn đang nghĩ không muốn như vậy dễ dàng buông tha Tô Thi Thi. Tô Thi Thi đứng thẳng thân thể. Tay tùy ý quăng phất một phát xích chó một chút, con chó kia lập tức bước tới phía trước một bước, rất phối hợp đi hướng về phía Hà Chí Tường đang run lẩy bẩy thân thể, giống như toàn thân lông mao đều muốn dựng thẳng lên. Đang muốn xông lên giáo huấn Tô Thi Thi, Phú Tuyết Chân sợ tới mức vội vàng hướng bên cạnh một lui, xoay người liền đi tìm cây chổi, quăng cây chổi liền muốn hướng Tô Thi Thi đánh tới. Nhưng bà ta còn không có tiếp sát Tô Thi Thi, trước mắt một bóng đen chớp lóe, một người vệ sĩ toàn thân mặc đồ đen không biết từ nơi nào xuất hiện, liền bắt được tay bà ta, lập tức đem bà ta nhấc lên, ném đến trên ghế sofa. Cứu mạng! Phú Tuyết Chân hét thảm một tiếng, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Anh là ai? Nói cho mà biết, các người đây là tư xông vào nhà dân, tôi phải đi tố cáo các người. Hà Chí Tường nhìn đến người đàn ông này trên trán có một vết sẹo dài, bộ dáng này vừa thấy liền biết là không phải người tốt, sợ tới mức nói năng loạn xạ. Dương Dũng, anh đã đến rồi à? Tô Thi Thi nhìn thấy là Dương Dũng đến đây, cao hứng hít mắt, cầm trên tay dây xích đưa cho anh ta, giúp tôi nắm, có khí lực quá lớn. Dương Dũng gật gật đầu, cực kỳ thuận theo tiếp nhận dây xích chó. Hà Chí Tường chỉ vào Tô Thi Thi, người như bị cô chọc giận muốn điên rồi, cô. Các người. Tiện. Dương Dũng ánh mắt híp lại, tiến lên một bước, trực tiếp cấp cho Hà Chí Tường một quyền. Hà Chí Tường chữ nhân kia lại vẫn mắc kẹt ở trong cổ họng, trực tiếp liền hôn mê. Chương 54, nữ nhân ngươi chán sống. Hà Chí Tường bị đánh ngất xỉu, Phú Tuyết Chân là bị doãng ngất. Dương Dũng nắm con chó kia đi ở phía trước, Tô Thi Thi cúi đầu đi theo mặt sau, trong lòng cô chưa từng có vui sướng đến như vậy. Chỉ là còn đang cao hứng một hồi, liền nghe Dương Dũng nói, Tô Tiểu Thư, tiên sinh ở trong câu lạc bộ ám nhữ chờ cô. Câu lạc bộ ám nhữ? Cái chỗ biến thái kia. Tô Thi Thi vừa nghe, mặt liền đen. Cô cực kỳ không thích những nơi như thế, nhất là ám nhữ, nghe nói bên trong rất loạn. Bùi Dịch sao lại ở nơi đấy? Tô Thi Thi nhíu mày hỏi. Dương Dũng phun ra mấy chữ, tiên sinh tâm tình không tốt. Gì? Tô Thi Thi lờ mờ rồi. Bất quá cái tên Bùi Dịch kia, anh có bao giờ tâm tình dễ chịu? Tựa hồ mỗi ngày đều là bộ mặc hầm hầm, giống như người khác nợ anh mấy trăm vạn không trả. Tôi không đi có được không? Tô Thi Thi nhỏ giọng hỏi. Dương Dũng giật giật dây xích chó, đứng thẳng người, giống như miệng đột nhiên bị trúng độc không nói chuyện được. Tô Thi Thi rực rực khoe miệng, buồn bực hỏi han, tôi chạy mà nói, anh sẽ bắt tôi lại sao? Tô Tiểu Thư đừng nói đùa. Thật đáng buồn. Tô Thi Thi nói thầm một câu, cực kỳ không tình nguyện vào thang máy. Dương Dũng không hổ là người được Bùi Dịch đào tạo, tính tình bất thường ý như anh vậy. Trải qua trận làm ầm ĩ vừa rồi, lúc Tô Thi Thi đi ra mới phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, cuộc sống tốt đẹp về đêm liền muốn bắt đầu. Lúc bọn họ đến câu lạc bộ ám nhữ, nơi này đã chuẩn bị mở cửa, nhưng là không có người khách nào tới. Tô Thi Thi vừa tiến vào đến nơi đây, trái lại hơi hơi kinh ngạc một hồi. Nơi này rất sang trọng, bốn phía phát ra tiếng nhạc nhở ẹ nhở ảng chậm chạp, hoàn cảnh có vẻ thanh tĩnh, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác như nơi trốn tránh thực tại, so với trước kia cô tưởng tượng những nơi như thế này quán ba trướng khí mù mịt hoàn toàn khác. Mời. Người phục vụ đưa Tô Thi Thi mang tới một căn phòng được đặt trước sau đó lui xuống. Dương Dũng đứng ở cửa, đem dây xích cho giao cho Tô Thi Thi. Tô Thi Thi sửng sốt, lập tức trong mắt hiện lên quét xuống ý cười. Mang theo chó đi vào vừa lúc. Chó yêu, đứng sau ta nhé. Tô Thi Thi vô vô đầu con chó, nó vừa thấy cô vô đầu liền nhướng đầu lên ra vẻ hưởng ứng. Không biết trọng nhân tài, cô nhớ không lầm mà nói, Đoàn Gia Trang trong vườn cũng có nuôi một con một chó ngao Tây Tạng to lớn như con trâu gọi là Tiểu Vịnh. Tô Thi Thi đẩy cửa ra, người còn chưa tiến vào, liền nghe đến ghế lô bên trong truyền đến một trận tiếng cười của phụ nữ. Tần Thiếu, anh thật biết trêu đùa người ta. Âm thanh hiểu điệu kia làm Tô Thi Thi cả kinh da gà đều đã dâng lên. Tần Thiếu. Tô Thi Thi sửng sốt, chẳng lẽ Tần Phong cũng ở trong này. Cô đẩy cửa ra, một chân vừa muốn bước vào đi, lại nghe bên trong truyền tới tiếng nói của một người phụ nữ khác. Bùi tiên sinh, anh nể mặt cùng người ta uống một chén thôi. Bùi tiên sinh. Tô Thi Thi mặt trầm trầm, thông suốt đẩy cửa ra, nắm con chó cùng tiến vào. Con chó kia cực kỳ ngoan, thành thành thật thật đi theo phía Tô Thi Thi, giống một đứa em nhỏ đi theo chị mình. Tô Thi Thi dương mắt nhìn qua, chỉ thấy trong ghế lỗ tổ như vậy, thật đúng là có không ít người. Chẳng qua chỉ có hai người đàn ông, một người là Bùi Dịch, một người khác liền là Tần Phong, tại bên cạnh bọn họ mỗi người ngồi 4-5 người phụ nữ vây quanh. Lúc này có một mỹ nữ hở ngực lộ lưng, cơ hồ cả thân thể đều dán trên người Bùi Dịch rồi. Cô ta cầm một ly rượu, chu môi, đang cùng Bùi Dịch làm nũng. Tô Thi Thi lòng ở một khắc này mạnh trầm xuống. Chua xót không hiểu sao cứ như vậy giăng lên, ngay cả chính cô cũng chưa phản ứng kịp. Cơ hồ là lập tức đã nghĩ quay đầu rời đi. Người ngồi trong ghế lô hiển nhiên cũng phát hiện ra cô, những người phụ nữ kia nhìn đến Tô Thi Thi sủ ật hiện tại cửa, có trong mắt hiện lên quét xuống châm biếm. Có khi là ghen tị, càng còn nhiều mà xem kịch vui. Cô là ai mà cũng dám đến căn phòng được bao trọn này chứ? Không muốn sống nữa sao? Đúng là ngay sau đó, chỉ thấy Tần Phong đứng lên, hướng về phía Tô Thi Thi vẫy vẫy tay, thật nhiệt tình nói, Thi Thi, em đến rồi sao? Mau tới đây, chúng ta uống rượu. Tôi cùng Bùi Dịch chờ em đã lâu rồi. Tần Phong nói xong mắt đầy khiêu khích nhìn Bùi Dịch kia ngồi ở trên ghế sofa không nói được một lời, đúng không, Bùi tiên sinh? Bùi Dịch cũng không ngẩng đầu một phen, thân thủ tiếp nhận ly rượu trong tay của người phụ nữ kia, ngửa đầu uống một ngụm. Bùi tiên sinh, tôi lại rót thêm cho người một ly. Vị mỹ nữ bên cạnh anh quả thực mừng rỡ như điên, cao hứng lấy chai rượu mở ra lại rót một chén cho Bùi Dịch, trong lòng quả thực muốn kích động điên rồi. Ai chẳng biết người này trong giới thương trường rất tài giỏi. Bình thường cao lãnh cực kỳ. Bọn họ đến nơi đây ngồi gần một giờ, Bùi Dịch một câu cũng chưa nói qua, càng không cần phải nói gì các cô rồi. Đúng là bây giờ lại uống rượu của cô ta rót, cô ta có phải hay không sẽ được đổi vận rồi hả? Tô Thi Thi nhìn thấy một màn này, cảm giác cổng hự trong lòng kia càng thêm nghiêm trọng rồi. Để cho tôi tới nhìn anh cùng người phụ nữ khác sao? Tô Thi Thi nghiến răng, cô vốn biết Bùi Dịch không hảo tâm như vậy, kêu cô tới khẳng định không có chuyện gì tốt. Cô âm thầm hít vào một hơi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn các cô, đồng thời nhẹ tay đung đưa sợi dây xích chó trong tay. Cùng thời khắc đó, theo phía sau cô xuất hiện một cái đầu chó, mở to một đôi quay tròn mi mắt, tò mò nhìn người ngồi trong ghế lô kia. Lúc nó đang nhìn đến phía trước rất nhiều mỹ nữ ngồi đó, mi mắt sáng rực lên một phen. Đây là cái gì vậy? Tần Phong đang nhìn đến đột nhiên xuất hiện con chó khi đó, sợ tới mức lập tức nhảy đến trên ghế sofa. Tô Thi Thi mi mắt nhíu lại, nắm đại cẩu kia cười cười đi qua, không nghĩ tới Tần thiếu sợ chó nha. Anh yên tâm, tiểu cẩu cẩu này của tôi cực kỳ ngoan, nó sẽ không theo công kích con người đâu. Đương nhiên, không phải người mà nói, liền khó nói rồi. Tô Thi Thi vừa nói, một bên nắm con chó hướng sofa bên kia đi đến, những mỹ nữ kia nhìn thấy con chó kia nheo nheo mắt nhìn chằm chằm mình khi đó, sợ tới mức lập tức hướng bên cạnh chạy tới. Bùi tiên sinh, cô ta là ai vậy? Sao lại không lễ phép như vậy, lá gan thật sự là quá lớn, cũng dám mang chó đến ám nhữ. Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn con chó trong tay Tô Thi Thi, sau đó mở miệng nói câu đầu tiên từ khi đến nơi đây, lá gan quả thật rất lớn. Mấy người phụ nữ kia vừa nghe được như vậy, lập tức hưng phấn lên. Bùi tiên sinh vậy mà đồng ý lời của cô ta nói, có phải hay không thật sự nhìn tới cô ta rồi hả? Cô ta sắp được đổi vận rồi. Cô ta lúc này liền chỉ vào Tô Thi Thi nói, khẩn trương mang đi, câu nghe không hiểu tiếng người sao. Khẩn trương mang theo con chó kia rời khỏi nơi này. Tô Thi Thi nhìn cô ta từ trên xuống dưới, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, bỗng nhiên lôi kéo dây xích chó đem nó đưa lên trước. Ngay sau đó, con chó kia rất hiểu ý liền hướng tới vị mỹ nữ này phóng tới, mỹ nữ kia hét lên một tiếng, sợ tới mức trực tiếp từ trên ghế sofa ngã trên mặt đất. Tô Thi Thi đi qua, xoay người liền ngồi xuống vị trí vừa rồi cô ta ngồi, dù bận vẫn ung dung nhìn cô ta, tiếng người nói tôi đương nhiên nghe hiểu được. Các mỹ nữ khác nghe xong, cả đám đều muộn cười rộ lên. Vừa rồi lúc cô tiến vào đã nói, chó của cô không theo công kích người ta, nhưng không phải người mà nói liền khó nói rồi. Mà cô vừa rồi liên cho con chó kia trực tiếp công kích vị mỹ nữ này, không phải là nói cô ta không phải người sao. Cô thật quá đáng. Bùi tiên sinh người xem cô. Vị mỹ nữ kia hiển nhiên cũng phát hiện chính mình bị trêu đùa, đứng lên liền hướng tới Bùi Dịch cáo trạng. Muốn dùng chiêu này, cô cũng sẽ. Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh, liền buông dây xích chó ra, xoay người mềm mại nương đến trên người Bùi Dịch. Bùi tiên sinh, anh xem cô ta. Tô Thi Thi học lời của cô ta, mặt mày nhu thuận, bộ dạng điểu điệu kia làm cho người ta xương cốt đều phải rụng rời. Cô lại vẫn không sợ chết mà đem tay từ từ xoa xoa thân thể Bùi Dịch, hết sức khiêu khích. Ánh mắt Bùi Dịch lập tức liền tối sầm. Cô. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cô gái này cũng dám đụng vào Bùi tiên sinh, mà Bùi tiên sinh vậy mà không có tức giận. Chỉ là tất cả mọi người không có phát hiện, lúc Tô Thi Thi lần mỏ Bùi Dịch trong tay ẩn giấu một cái bình thuốc nhỏ, cô mỏ qua mỏ lại trên tay trang Bùi Dịch để lại nhỏ vụn bột phấn màu trắng. Hoa hu. Một bên thưởng thức mỹ nữ đại cẩu kia cái mũi đột nhiên động một phát, ngửi được hương vị nó thích, có một phen từ trên mặt đất đứng lên. Ngay sau đó, còn nhanh hơn xét đánh, bổ nhào vào trên người Bùi Dịch trên. Tô Thi Thi, em muốn chết. Đem con chó ngu xuẩn này đuổi đi ra. Chương 55, tại sao gặp nạn luôn là tôi? Cơ hồ là trong lúc đó như ánh sáng chớp nhoáng, Bùi Dịch rất nhanh bỏ đi áo khoác, đưa tay liền ném lên trên người Tần Phong. A, Bùi Dịch, cậu quá độc ác. Tần Phong cả kinh từ vị trí của mình đứng lên. Đúng là đại cẩu kia động tác nhanh hơn anh ta, thân thể nó liền xoay chuyển, quay đầu liền hướng Tần Phong xông tới. Tần Phong vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa lúc này nhất thời thành hoảng sợ, còn không có phản ứng kịp, đã bị đại cẩu kia chồm lên bổ nhào ở trên ghế sofa. Tô Thi Thi, Bùi Dịch, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Tần Phong muốn chọc giận điên rồi. Anh ta sợ nhất là chó, hiện tại con chó ngu xuẩn này vậy mà nhào vào trên người anh ta, một cái le liếm anh ta. A, Tần Thiếu, Các mỹ nữ kia nhìn thấy cảnh tượng đó tất cả sợ tới mức mặt mày biến sắc, nhưng là ai cũng không dám tiến lên. Con chó này thật là điên rồi, một cái le liếm quần áo Tần Phong. Bùi Dịch nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, sau đó mặt không chút thay đổi hướng tới Tô Thi Thi nhìn qua, Tô Thi Thi rụt rụt cổ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Người này thật sự là quá âm hiểm, may mắn vừa rồi anh đem y phục không có ném tới trên người cô, bằng không hiện tại bị đại cẩu kia đè lên người liếm láp liền là cô rồi. Nghĩ vậy cái tình cảnh đó, Tô Thi Thi trong lòng không khỏi một trận buồn nôn. Tần Phong, uất ức cho anh rồi. Tô Thi Thi yếu kém nhỏ giọng nói. Thi Thi à, tôi đối đãi cô không tệ mà. Tần Phong đã muốn khóc, chết tiệt, khí lực của con chó này sao lại lớn như vậy, anh ta vậy mà đẩy đều đã đẩy không xong. Mà còn con chó khổng lồ này tựa hồ kinh nghiệm lão luyện, anh ta hất chân nghĩ muốn đá nó rơi xuống, đúng là mỗi lần đều bị nó tránh được, Tần Phong quả thực bị bức đến sắp điên rồi. Cầm cái gì đó? Bùi Dịch đột nhiên ghé sắt vào Tô Thi Thi nhẹ giọng hỏi. Tô Thi Thi khó khăn liếc anh một cái, thật cẩn thận đem trong lòng bàn tay nắm gì đó bày ra, đưa ở trước mặt anh. Thứ này ở đâu ra? Bùi Dịch vừa thấy đến trên bình nhỏ kia ba chữ thuốc kích dục, mặt trải quét một phen liền đen. Tô Thi Thi vội vàng nói, đây là của Hà Chí Tường. Nào biết cô nhắc tới Hà Chí Tường, Bùi Dịch sắc mặt càng khó nhìn. Làm lơ tôi, chính là vì đi gặp chồng trước của mình sao? Bùi Dịch cả đêm kiềm chế tức giận có phần muốn khống chế không nổi. Tô Thi Thi giật giật khoe miệng, nho nhỏ nói thầm, biết rõ còn cố hỏi. Gặp Bùi Dịch một bộ dạng muốn bạo phát, Tô Thi Thi lập tức nói, tôi là bị Đoàn Ngọc Tường mang qua đi, anh nghĩ rằng tôi nguyện ý đi vào trong đó sao? Bất quá chuyện sẽ rất thú vị. Tô Thi Thi nhìn nhìn con chó to lớn kia đang nhào vào trên người Tần Phong nói. Bùi Dịch quay đầu nhìn một phen Tần Phong bị liếm đến toàn thân đầy nước miếng, nhíu nhíu mày, trong nhà không được nuôi chó. Tô Thi Thi lập tức ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn anh nói, vậy không được, tôi cùng nó rất có duyên, anh sao lại không thể để cho tôi nuôi nó cứ như vậy ném đi. Có duyên. Bùi Dịch nghiến răng nghiến lợi, cô gái này, làm lơ anh đi gặp chồng trước, vậy mà lúc trở về còn dẫn theo một con được nữa, coi anh như chết rồi à? Bùi tiên sinh, anh vừa rồi trái ôm phải ấp cực kỳ vui vẻ nha. Tô Thi Thi nhìn lướt qua ở bên cạnh mấy mỹ nữ kia đang vụng trộm nhìn bọn họ, trên mặt tức giận lên cao. Ánh mắt Bùi Dịch tối sầm lại. Yên lặng nhìn Tô Thi Thi, thanh âm như là nghiến răng, em. Ai, anh nhìn xem, con chó đó từ trong túi quần của Tần Phong cắn xé lôi ra thứ gì kìa. Tô Thi Thi gặp tình có gì không đúng, đông nhiên chỉ vào Tần Phong nói. Bùi Dịch mày thâm sâu vừa nhíu, quay đầu chưa kịp nhìn, chỉ nghe rầm một tiếng, con chó khổng lồ kia từ trong túi quần của Tần Phong lôi ra một đống lớn đồ vật. Có bình nhỏ chứa, cũng có thứ nhìn như mấy viên thuốc tùm lum thứ. Con chó điên này, tao muốn giết mày. Tần Phong nhìn đến bảo bối của mình lôi hết ra ngoài, mặt tức giận đến nỗi đều đã tái lại rồi, cũng không quản có việc mình có sợ chó hay không nữa, nhào thẳng đến chỗ con chó. Đúng là con chó kia thân thể so với anh ta linh hoạt hơn, lách người qua một bên, mông xoay chuyển liền nhảy đến trên mặt đất, bảo bối của anh ta những loại thuốc viên, rồi chai lọ kia và đều bị nó gom hết ôm vào người như lúc ở nhà Hà Chí Tường. Tô Thi Thi trợn mắt há hốc mồm nhìn con chó, lại nhìn Tần Phong, giống như thấy được một cái xẻ kinh cuồng. Tần Phong lần này là thật muốn khóc. Anh ta lần này thật sự rất oan uổng, những thứ thuốc này là một người bằng hữu hay đi chơi chung vừa cho anh ta. Anh ta liền theo quán tính nhét hết vào trong túi quần, không nghĩ tới bị một con chó chết này lôi hết ra ngoài. Anh ta sau này làm sao còn mặt mũi ra ngoài lan lộn. May mắn những mỹ nữ bên cạnh này đã cực kỳ thức thời thối lui đến một bên, cũng chưa dám nhìn xem nơi này. Tần thiếu thuốc mê của anh cục thật độc đáo nha. Tô Thi Thi đôi má rút rút, triệt để hết trô nói rồi. Lại nhìn trên mặt đất con chó kia vừa muốn bắt đầu ăn những thứ thuốc bột này, Tô Thi Thi trong lòng cả kinh, lôi kéo Bùi Dịch nói, nó vừa rồi đã ăn rất nhiều rồi, bây giờ ăn nữa có thể hay không gặp chuyện không may. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, một bộ dáng không thèm quan tâm, đứng lên trực tiếp liền đi ra ngoài. Tô Thi Thi vội vàng đi theo đứng lên, đi qua giữ chặt xích chó, muốn đem nó kéo đi. Con chó kia tựa hồ cực kỳ thích những thứ thuốc bột này, ngã trên mặt đất chết sống không chịu đi. Tô Thi Thi kéo nó không nhúc nhích tí nào, may mắn lúc này Dương Dũng đi đến, giúp cô dắt nó đi ra. Tần Phong thấy bọn họ cả đám đều đi tới, buồn bực nói, mặc kệ tôi rồi hả? Tô Thi Thi cố bĩu môi, hướng đến chỗ anh ta làm ra cái mặt quỷ, xoay người bỏ chạy. Tần Phong nở nụ cười lạnh, anh đây là trêu ai chọc ai rồi chứ? Lúc Tô Thi Thi cùng Dương Dũng lôi được con chó ra ngoài, phát hiện Bùi Dịch đã đi xa. Cô không tự giác mà bước chậm lại một chút, cảm thấy được đêm nay Bùi Dịch cực kỳ khủng bố. Muốn tôi tới ôm ấp em đi sao? Phía trước truyền đến thanh âm lạnh lùng, Bùi Dịch quay đầu mặt không chút thay đổi nhìn cô. Tô Thi Thi trong lòng giật mình, vội vàng chạy đi lên, nhu thuận đứng ở bên cạnh anh. ở chung mấy ngày này với anh, cô đối tính tình Bùi Dịch cũng hiểu được ít nhiều, người này chỉ có thể thuận theo, không thể nghịch, bằng không chịu thiệt vẫn lại là chính cô. Bùi Dịch thấy cô nghe lời như thế, sắc mặt mới giãn ra một chút. Nhưng là nghe được phía sau truyền đến tiếng chó sủa, mặt anh liền đen trở lại, đi nhanh ra bên ngoài. Tô Thi Thi quay đầu vụng trộm đối với Dương Dũng vẫy vẫy tay, đi theo Bùi Dịch chạy ra ngoài. Lúc lên xe, Tô Thi Thi thừa dịp Bùi Dịch chưa mở miệng, một tay kéo con chó đến bên trong xe. Bùi Dịch mặt triệt để tối đen vô cùng, ở trên chỗ ngồi mím môi, không nói được một lời. Anh không nói lời nào, Tô Thi Thi cũng không dám nói, chỉ yên lặng ngồi yên. Trong lúc này bên trong xe chỉ còn lại có tiếng con chó kia thở hổn hển hà hơi thanh. Chó ngoan, có phải hay không có chỗ nào không thoải mái rồi? Tô Thi Thi dần dần phát hiện con chó có biểu hiện lạ, nó như là rất khẩn cấp, không ngừng mà ở trong xe đổi tới đổi lui. Tô Thi Thi sợ nó thật sự có vấn đề, không lưng muốn đi xem xét một phen, nhưng là tay cô còn không có đụng tới nó, đồng nhiên bị Bùi Dịch nhất bả túm trở về. Yên lặng ngồi xuống đi. Bùi Dịch lạnh mặt nói. Đúng là con chó xem ra bị gì rồi. Tô Thi Thi có chút sốt ruột, nhưng là ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt Bùi Dịch nhìn mình, trong lòng cô giật mình, mạnh quay đầu nhìn con chó kia, đột nhiên hiểu rõ ra. Nó ăn như vậy nhiều thứ thuốc kia, hiện tại hẳn là dược tính phát tác đi. Tô Thi Thi dở khóc dở cười, hiện tại muốn làm sao đây? Cho nó tìm con chó cái sao? Chúng ta phải làm sao đây, đi nó đi bệnh viện được không? Nó có thể hay không gặp chuyện không may? Tô Thi Thi nhỏ giọng hỏi. Bùi Dịch một cước đá văng nó đang hướng chân anh cọ cọ ra, lạnh mặt nói, ra bên ngoài. Tô Thi Thi lập tức ngậm miệng lại, chỉ có thể thương tiếc nhìn con chó, hy vọng nó kiên trì được lâu một chút. Ừ. Con chó kia càng ngày càng nôn nóng, nhìn đến cái gì cũng đều muốn cọ một phen, không nghĩ qua là lại cọ đến trên người Bùi Dịch. Bùi Dịch nhấc chân liền muốn đá, Tô Thi Thi vội vàng bổ nhào vào trên đùi của anh, đè nặng chân của anh nói, anh nhẫn mại một hồi, đừng đá nó bị thương như vậy. Bùi Dịch nhìn đến cô đang vươn người nằm trên đùi mình, ánh mắt mạnh u ám vô cùng, đáy mắt sáng lên tuyệt đối so với con chó kia hiện tại trong mắt cũng đang sáng lên không khác là bao. Tô Thi Thi mặt liền đỏ ửng lên, tay không biết nên để vào đâu, luống cuống tay chân muốn đứng lên. Đúng là ngay sau đó, cô đã bị Bùi Dịch nhấn một cái, miệng trực tiếp đụng đến chỗ đó trên đùi của anh. Tô Thi Thi mặt đỏ đều nhanh muốn rỉ máu, động cũng không phải, bất động cũng không phải, dưới tình thế cấp bách, há mồm liền cắn một cái. Khí! Bùi Dịch thiếu chút nữa đưa tay bóp chết cô rồi, cô gái này thật là có biện pháp để cho anh tức giận đến điên cuồng mà. Anh nghiến răng nghiến lợi quát, em còn dám cắn luôn chỗ đó hả? A! Tô Thi Thi cả kinh, túi đầu vừa thấy, sợ tới mức liền từ trên chân anh bật lên, mặt đỏ như quả gờ cờ gì. Cô hiện tại siêu cấp nghĩ muốn cùng con chó kia cùng nhau chạy đi khỏi chiếc xe này. Chương 56, uống nhầm thuốc. Bệ tạ, gấu. Chuyến xe này tuyệt đối là chuyến đi khó chịu nhất mà Tô Thi Thi từng ngồi trong cuộc đời. Thật vất vả mới về đến trang viên của đoàn gia, vừa ở vào cổng chính của trang viên, Tô Thi Thi liền mở cửa xe muốn trốn. Nhưng cô vừa mới mở cửa xe, con chó đã nhanh như chớp chạy xuống. Tô Thi Thi kinh hãi, vội vàng muốn đuổi theo. Người phụ nữ kia, em còn dám chạy thử xem. Bùi Dịch gọi cô lại, lạnh mặt đóng cửa xe. Ngay sau đó, tài xế lập tức tăng tốc độ xe. Trên đầu tài xế đã xuất hiện mồ hôi lạnh, anh ta lại quên khóa cửa xe, có phải sẽ bị Bùi tiên sinh trực tiếp đuổi đi không? May mắn là bây giờ Tô Tiểu Thư không chạy mất, nếu không đoán rằng đêm nay anh ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Con chó kia ăn thứ thuốc kia, mà cứ thế chạy đi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Tô Thi Thi đẩy Bùi Dịch ra, buồn bực nói. Tô Thi Thi, bây giờ em nên lo lắng cho chính mình đi, chứ không phải là cho con chó kia. Bùi Dịch lạnh giọng nói, trong lời nói mang theo sự lạnh lẽo khiến Tô Thi Thi không nhịn được mà thoáng run rẩy. Trong khi nói chuyện, xe đã tới cửa biệt thự. Tài xế dừng xe lại xuống xe, giúp bọn họ mở cửa xe. Tô Thi Thi ngồi sau cửa xe, ngẩng đầu làm bộ tội nghiệp nhìn Bùi Dịch nói, anh vào trước đi. Ánh mắt Bùi Dịch tối sầm lại, không nói hai lời, trực tiếp khom lưng bế cô lên. Tôi tự đi được. Tô Thi Thi nóng nảy, nhưng lời cô vừa mới nói ra, chỉ thấy trời đất quay cuồng một trận, ngay sau đó cô đã nằm trên vai của Bùi Dịch, bị anh vác lên vai. Bùi Dịch, có chuyện gì thì từ từ nói. Tô Thi Thi không dám thở mạnh. Tiêu lời rồi. Bùi Dịch dường như rất tức giận, có phải cô sẽ chết cực kỳ thẳng không? Bùi Dịch lạnh mặt, một cước đá văng cửa chính của biệt thự ra. Người làm trong biệt thự nhìn thấy, tất cả đều cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn lung tung, Tô Thi Thi muốn tìm người giúp mà cũng chẳng thấy. Bùi Dịch ôm cô lập tức đi tới phòng ngủ trên tầng 2, một mạch vào trong phòng 8. Anh muốn làm gì? Tô Thi Thi còn chưa nói xong, đã bị Bùi Dịch ném vào trong bồn tắm lớn, cô đau đến nỗi chảy cả nước mắt ra. Anh thật quá đáng. Tô Thi Thi chống vào bồn tắm đứng lên. Vậy sao? Bùi Dịch nhếch khóe miệng lên, vừa cởi cúc áo sơ mi ra, vừa vào trong bồn tắm. Tô Thi Thi nuốt nuốt nước miếng, không kìm được lùi về sau một bước. Nhưng trong bồn tắm rất trơn, cô không chú ý liền trượt chân, trực tiếp ngã xuống bồn tắm lớn. Ánh mắt Bùi Dịch tối sầm lại, thuận tay giữ chặt cô, Tô Thi Thi còn chưa kịp thở phào, đã bị Bùi Dịch gáp ở dưới thân. Bùi Dịch giơ tay lên vặn vòi nước, lập tức nước chảy ra làm cơ thể Tô Thi Thi ẩm ướt. Lạnh. Tô Thi Thi bỗng chốc run rẩy. Bùi Dịch ôm lấy cô, túi đầu phủ lên môi của cô, thì thầm nói, lát nữa sẽ không lạnh. Ừm. Mặt Tô Thi Thi đỏ lên, vội vàng đẩy anh ra, người đàn ông này không phải muốn ở trong bồn tắm mà. Anh tránh ra. Đợi lát nữa xem tôi cầu xin tôi tiến vào thế à nào. Bùi Dịch đứng thẳng dậy, kéo áo sơ mi một cái, cúc áo liền lệch cạch rơi xuống đất, có một chiếc vừa vặn rơi trên ngực Tô Thi Thi. Lập tức ánh mắt Bùi Dịch cực kỳ u ám, cởi áo sơ mi ra, túi đầu phủ lên cơ thể của Tô Thi Thi, dùng miệng nhẹ nhàng ngậm lấy cúc áo, đặt nó lên trên cổ Tô Thi Thi. Sau đó, môi theo quần áo cô trượt xuống, bắt đầu cởi cúc trên áo cô. A. Tô Thi Thi đỏ mặt, muốn đẩy anh ra, lại bị anh bắt lấy cả hai tay, căn bản là không thể nhúc nhích được. Trong bồn tắm lớn nước càng ngày càng nhiều, không bao lâu đã tràn qua cơ thể Tô Thi Thi. Bỗng nhiên tay Bùi Dịch xuyên qua cô, nâng đỡ lưng cô, lập tức chính mình gắt gao kéo cô lên. Cơ thể Tô Thi Thi lạnh như băng, lại cảm giác trong thâm tâm như có một cây đuốc, trong cơ thể càng ngày càng nóng lên. Dường như cô đã trúng phải một loại độc, mà loại độc này chỉ có Bùi Dịch mới có thể giải được. Bùi Dịch cảm giác được cơ thể Tô Thi Thi không tiếp tục cứng ngắc nữa, dục vọng trong mắt càng ngày càng đậm, hai tay dùng lực một cái đã xé nát quần áo của cô. A. Tô Thi Thi giật mình tỉnh lại, vội vàng lấy tay che trước ngực. Vẫn còn xấu hổ ư? Còn chỗ nào của em mà tôi chưa thấy qua chứ? Bùi Dịch nhếch khóe miệng lên, kéo tay cô, túi đầu hôn xuống. Trong phòng tắm, nhiệt độ càng ngày càng cao, dần dần, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Tô Thi Thi lơ lửng ở trong nước, suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn, cuối cùng chỉ muốn điên cuồng thét chói tai. Trước khi Tô Thi Thi quá mệt mà mất đi ý thức, trong đầu đống nhiên nhớ tới hôm nay hình như còn chuyện gì đó chưa làm. Nhưng ngay sau đó, cô liền mệt mỏi rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai sau khi tỉnh lại, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Thể lực của Bùi Dịch cũng thật tốt quá đi, tối qua hai người không biết đã làm đến bao nhiêu lần. Cuối cùng cô mê man thiếp đi, nửa chừng tỉnh lại một lần phát hiện ra Bùi Dịch vẫn còn đang làm chuyện ấy. A, Tô Thi Thi nghĩ tới chuyện tối hôm qua, mặt chịu không được liền phát sốt. Người đàn ông này thật quá khủng khiếp đi. Cô ở trên giường dịch chuyển cơ thể một chút, làm giảm bớt đau nhức trên người. Rồi tay ra bỗng dưng đụng phải một thứ cứng rắn nào đó, cẩn thận sờ lại, còn có chút mềm, cùng nhiệt độ ấm áp. Miệng cô thở ra khí lạnh, sợ tới mức lập tức từ trên giường ngồi dậy, thấy trên giường mình vậy mà còn có người nữa, không hề nghĩ ngợi liền một cước đá văng xuống giường. Chết tiệt, Tô Thi Thi em chán sống rồi. Dưới sàn truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi. Bùi Dịch. Tô Thi Thi hoảng sợ mở to miệng, sao hôm nay anh không đi làm chứ? Chuyện này thật sự không trách cô được, ngày trước mỗi khi tỉnh dậy, trên giường cũng chỉ có một mình cô thôi, cô đâu nghĩ đến hôm nay Bùi Dịch vẫn còn đang ở đây. Đi làm. Xong rồi, phương án thiết kế tôi còn làm chưa xong. Tô Thi Thi đột nhiên nhớ tới trước khi đi ngủ tối qua, vẫn chưa làm xong chuyện gì đó. Cô sợ tới mức lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, cũng không thèm nhìn Bùi Dịch bị cô đá xuống giường đang ở trên mặt đất. Thân thể trần truồng cứ thế mà chạy vào phòng thay đồ. Tô Thi Thi, em được lắm. Bùi Dịch đen mặt lại, nhìn đến thân thể nhắn bóng của Tô Thi Thi, bụng dưới liền căng thẳng mạnh mẽ. Chết tiệt. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, đứng dậy vào phòng tắm, không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Nếu không phải tối qua cô quá mệt mỏi, nhất định vừa nãy anh sẽ đem người phụ nữ đáng giận này ném lên giường, hung hăng giáo huấn một trận. Tô Thi Thi thay quần áo xong rồi đi ra, phát hiện Bùi Dịch đang tắm trong phòng tắm. Liền đi đến phòng vệ sinh khác trong phòng khách rửa mặt, sau đó mang máy tính vào thư phòng của Bùi Dịch. Bây giờ mọi người ở các tổ thiết kế trong công ty đều muốn thấy cô phạm lỗi, cô tuyệt đối không thể lơ là chuyện này, trước khi tới công ty nhất định phải hoàn thành phương án thiết kế này. May là hôm qua ở công ty cô đã hoàn thành được hơn nữa, chỉ cần thêm một số nội dung là có thể hoàn thành rồi. Tô Tiểu Thư. Tiểu Ưu thấy Tô Thi Thi đẩy cửa thư phòng của Bùi Dịch ra, trên mặt thoáng chút bối rối rồi biến mất. Tô Thi Thi ngoảnh đầu lại. Kỳ quái nhìn cô ấy một cái, có chuyện gì sao? Tiểu Ưu hơi há mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám. Tô Thi Thi đang vội cũng không suy nghĩ nhiều, thoáng cười với cô ấy, xoay người rồi đẩy cửa ra tiến vào. Tiểu Ưu gấp đến nỗi quay vòng vòng tại chỗ, thật vất vả mới nghe thấy âm thanh từ trong phòng ngủ truyền tới, chỉ chốc lát sau Bùi Dịch đã ăn mặc chỉnh tề bước ra. Tiểu Ưu vội vàng nói, "Bùi tiên sinh, Tô tiểu thư vừa mới vào thư phòng." Sắc mặt Bùi Dịch chợt trầm xuống, nhấc bước đi tới thư phòng. "Chết tiệt, lần sau anh nên khóa cửa lại. Nếu để Tô Thi Thi nhìn thấy mấy thứ kia, phòng chừng là phải ầm ĩ thật lâu đây. Không biết sao lại thế này, từ trước đến nay Bùi đại tổng tài anh nguy hiểm không chút bước, mà vào giờ khắc này lại có chút hốt hoảng." Bùi Dịch bước nhanh tới phía trước cửa thư phòng, đẩy mạnh cửa ra. Chương 57, xảy ra chuyện lớn. Nhưng là lúc anh đi vào phòng ngẩng đầu lại phát hiện Tô Thi Thi chỉ là ngồi ở bàn công tác của anh, chính đang tập trung nhìn chằm chằm laptop của cô. Bùi Dịch im lặng như tờ đi qua, nhìn đến ở trên bàn mình còn một phần văn kiện chưa kịp xử lý xong của xây dựng tiệp khắc đang đặt ở một góc bàn, xem ra Tô Thi Thi vẫn là không phát hiện. Bùi Dịch lặng không tiếng động mà đem văn kiện thu gom lại, đi tới bên cạnh người Tô Thi Thi. Anh lại vẫn muốn nhìn một chút tiềm lực của người phụ nữ của anh thế nào, nếu cứ như vậy để cho cô phát hiện anh là tổng giám đốc của xây dựng tiệp khắc, sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Bùi Dịch đi đến bên cạnh người Tô Thi Thi, nhìn đến màn hình laptop của Tô Thi Thi khi đó sửng sốt một phen. Cô gái nhỏ này đang làm phương án thiết kế sao? Tô Thi Thi lúc làm việc đặc biệt tập trung, chân mày cau lại, ngón tay rất nhanh gõ gõ bàn phím, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có không gian sáng tạo trong đầu cô mở dạng. Bùi Dịch nhìn nhìn, ánh mắt từ từ nhu hòa hơn. Trước kia lúc nhìn thấy lý lịch trích ngang bằng tờ của Tô Thi Thi đã để cho anh kinh ngạc một lần, bây giờ nhìn đến cô chăm chỉ làm việc như vậy, tựa hồ càng thêm đặc biệt cảm giác cô thật sự rất có khả năng. Bốn phía an tĩnh lại, trong lúc này trong thư phòng chỉ còn lại có tiếng gõ bàn phím của Tô Thi Thi, yên tĩnh đến hoàn hảo. Động tác Tô Thi Thi rất nhanh, chỉ tốn 15 phút liền đem phương án sửa chữa thật tốt. Cô duỗi thắt lưng, chậm rãi thở ra một hơi. Chỉ là ngẩng đầu nhìn đến Bùi Dịch vậy mà ngồi ở bàn làm việc đối diện, sợ tới mức thiếu chút nữa kinh ngạc hét lên. Anh giờ này sao còn ở đây? Tô Thi Thi buồn bực hỏi. Lặng lẽ như vậy xuất hiện tại nơi này, không sợ hù chết người sao? Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, chiếm dụng thư phòng soạn tôi, thái độ của em như vậy là sao đây? Tô Thi Thi đối lý, lấy lòng địa hướng đến anh cười cười, nói thầm, không cần keo kiệt như vậy chứ, chỉ là mượn bàn làm việc của anh một phen mà thôi. Bùi Dịch từ trên vị trí đứng lên, từng bước một đi đến bên ngựa ỷ Tô Thi Thi, hai tay chống đỡ ở trên bàn, đem cô vây ở giữa người anh với cái bàn kia. Tô Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt, ra sức muốn thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình, chăm chú hỏi, anh muốn làm gì? Em nói xem. Bùi Dịch nhìn chằm chằm mi mắt Tô Thi Thi, chậm rãi hướng tới tiếp sạt mở hạt cô. Anh. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống bối rối, cô không phải chỉ là mượn cái bàn của anh dùng một chút thôi sao, không tất yếu như vậy đi. Cô còn phải đi làm mà. Lúc Bùi Dịch muốn cúi xuống hôn lên mặt cô khi đó, cửa bỗng nhiên bị mở ra, Tiểu Ưu thất kinh chạy tiến vào, Tô tiểu thư, chó đã xảy ra chuyện. Chó? Đại cầu tử. Tô Thi Thi mạnh vỗ đầu mình một cái, thiệt ra tôi cũng chả biết con chó đó tên gì, nên kêu đại cầu tử đi, nghe có vẻ hay cười. Không xong, cô sao vậy đem chuyện này quên mất. Bùi Dịch đã đứng thẳng người, sắc mặt có chút đen, tầm mắt lạnh lạnh đảo qua trên người Tiểu Ưu. Giúp việc trong nhà anh. Từ khi nào mà không đặt anh ở trong mắt rồi hả? Tuy tuy tiện tiện liền vào cửa, vì một con chó, cũng dám phá hỏng chuyện tốt của anh. Đúng là Tô Thi Thi đã vội vàng chạy ra ngoài, đuổi theo Tiểu Ưu hỏi, đại cậu tử của tôi đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại ở nơi nào? Thanh âm dần dần đi xa, Bùi Dịch mặt càng ngày càng đen, nâng bước đi ra ngoài. Dưới lầu Tô Thi Thi mới vừa chạy đến cửa thang lầu, liền nhìn đến đại cậu tử kia êm đẹp ngồi chồm hổm ở trong phòng khách. Nhìn thấy cô thở hổn hển hướng tới cửa thang lầu đã chạy tới. Tô Thi Thi có chút buồn bực, quay đầu nhìn Tiểu Ưu một phen hỏi, này không phải là rất tốt sao? Sao buồn bực, cô bị anh ăn nên buồn bực sao? Cười mịn, cười gian. Tiểu Ưu muốn nói lại thôi, không biết nên nói sao. Tô Thi Thi buồn bực không thôi, đi đến dưới lầu sờ sờ đầu đại cậu tử, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện không có vấn đề, ngược lại so với ngày hôm qua tinh danh hơn rất nhiều rồi. Lúc này, tiểu quản gia của biệt thự từ ngoài cửa vội vã đi đến. Nhìn thấy Tô Thi Thi đang ở cùng đại cậu tử kia chơi đùa, trong mắt lo lắng càng sâu hơn. Tô tiểu thư, nó thật là chó của người. Quản gia muốn nói lại thôi. Tô Thi Thi đứng lên, nghi hoặc liền gật gật đầu, quản gia, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi hả? Cái này. Quản gia nhìn xem Tô Thi Thi, lại nhìn xem đại cậu tử kia. Nói thật là có điểm khó mở miệng, ông nhìn thấy Tô Thi Thi thật sự bắt đầu nôn nóng, vội nói đạo, chuyện là, con chó này tối hôm qua không biết xảy ra chuyện gì. Đi trêu chọc chó ngao Tây Tạng của lão gia nuôi. A. Tô Thi Thi cả kinh, vội vàng đi thăm dò xem đại cậu tử của mình. cái con chó ngao Tây Tạng kia thân hình to lớn như trâu, lại hung lại hãn, không biết cắn chết bao nhiêu con chó rồi. Đại cẩu tử của cô còn có thể còn sống trở về, thật không dễ dàng. Đúng là cô kiểm tra rồi hồi lâu, phát hiện trên người đại cẩu tử một chút vết thương đều không có, nghi hoặc ngẩng đầu nói, đại cẩu tử của tôi đâu có việc gì đâu. Quản gia Trán Tại nhỏ giọt mồ hôi lạnh, ông lúc nào nói qua đại cẩu tử kia xảy ra chuyện vậy, xảy ra chuyện đích thị là cái chó ngao Tây Tạng kia. Xảy ra chuyện gì? Bùi Dịch đi xuống, nhìn đến quản gia thần sắc lo lắng, nhíu mày hỏi. Quản gia nhìn đến anh, mồ hôi trên trán càng thêm một chút, nói lắp bắp, vâng, Tô Tiểu Thư tối hôm qua đem con chó này đến. Đem chó ngao Tây Tạng lão ra nuôi cho. Cho. Ông ta khó nói nên lời bèn dùng tay làm cái động tác động chạm ám mũi để giải thích. Cái gì? Tô Thi Thi nhìn ông ta cơ tay chân loạn xạ cuối cùng hiểu ra, cả kinh cằm đều muốn rơi xuống, không thể tin nhìn đại cậu tử, lại nhìn sang quản gia kia, ông không nói ra chứ. Quản gia muốn khóc, ông cũng muốn nghĩ sai rồi, nhưng sự thật đúng liền là như vậy. Con chó này không biết từ đâu chạy tới, là con chó được dũng mãnh phi thường vô địch, tối hôm qua đột nhiên vọt tới chuồng chó ngao Tây Tạng kia, trực tiếp thượng chó ngao Tây Tạng của lão gia rồi. Tối hôm qua chó ngao Tây Tạng gào rú cả đêm, tất cả mọi người đều tưởng là nó đến kỳ độc dục. Nhưng là sáng nay người chăm sóc cho nó đi qua vừa thấy, phát hiện chó ngao Tây Tạng vậy mà cùng con chó vài đại cẩu tử kia nằm cùng một chỗ. Mà con chó này như trêu ngươi, thấy có người tới, nhất điểm cũng không sợ người lạ, trực tiếp vây quanh người chăm sóc chó kia ngửi hồi lâu, làm người nọ sợ tới mức không dám tiếp sát chuồng chó. Mà còn, đại cẩu tử kia cũng rất ghê gớm, sau khi dò xét nhìn vẻ mặt của người chăm sóc chó kia, lại cùng chó ngao Tây Tạng gào rú hồi lâu. Người chăm sóc chó sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Lập tức đi nói cho lão gia biết. Cho nên nói hiện tại trang viên trên dưới toàn bộ đều đã biết rõ. Tô Thi Thi giật giật khoe miệng, triệt để hết trô nói rồi. Nó thật không biết sợ ai chút nào sao. Trêu chọc ai không được, lại đi trêu chọc cái con chó ngao Tây Tạng kia, là đoàn kế hùng nuôi dưỡng còn yêu nó hơn con mình. Tô Thi Thi thật cẩn thận nhìn Bùi Dịch, nhỏ giọng hỏi, tôi hiện tại dẫn nó đi, bây giờ còn kịp không? Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, mí môi không nói ra tiếng. Tô Thi Thi chán nản gục đầu xuống, vỗ vỗ đầu đại cậu tử. Nó vậy mà lại vẫn híp mắt lại, một bộ dạng cực kỳ hưởng thụ, không biết chính mình vừa gây ra chuyện động trời gì sao. Hiện tại lão gia đang ở trong trang viên tìm con chó này, nếu không chúng ta trước đem nó giấu đi. Quản gia thật cẩn thận đề nghị nói. Tô Thi Thi không nói gì địa chọc chọc đầu đại cậu tử, ông cảm thấy được trốn được sao. Con chó này có thể đem chó ngao Tây Tạng thể hình lớn gấp đôi nó đều đã cho thượng, trốn được mới là lạ. Vậy phải làm sao đây? Quản gia cũng sốt ruột không thôi, chuyện này không đơn thuần chỉ là vấn đề về con chó kia, mà có khả năng sẽ liên lụy đến Tô Thi Thi. Ông biết Bùi Dịch rất sủng nịnh Tô Thi Thi, ông mấy ngày nay cũng coi cô như nữ chủ nhân của tòa biệt thự này giờ họ, thật sự là không nghĩ muốn nhìn thấy cô xảy ra việc gì. Tô Thi Thi cũng đang nghĩ biện pháp, nhưng là biện pháp cô còn không chưa nghĩ ra được, bên ngoài người hầu thất kinh chạy tiến vào. Tiên sinh, đúng hay rồi, đoàn quản gia nghe nói chó ở trong này, muốn tới đây bắt chó. Tới thật là nhanh quá rồi. Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi mặt đều là trầm xuống. Tô Thi Thi đứng lên, thẳng thắn lưng, chuẩn bị tốt tư thế chiến đấu. Đoàn Hoa Dự là người của lão gia, ông ta dám đến chỗ này bắt trò, chuyện này chỉ có thể giải thích là lão gia kia bày mưu đặt kế. Tô Thi Thi đứng ở bên cạnh Bùi Dịch, lặng lặng chờ. Không quá 2 phút, Đoàn Hoa Dự liền mang theo hai người hạ nhân đi đến, nhìn đến Bùi Dịch cực kỳ khách khí lên tiếng chào hỏi, "Bùi thiếu gia." Bùi Dịch nhàn nhạt gật gật đầu. Làm bộ như cái gì cũng không biết hỏi han, không biết đoàn quản gia mới sáng sớm đến biệt thự của ta làm cái gì. Đoàn Hoa Dự nhìn vào trong một phen, nhìn đến đại cẩu tử khi đó, ánh mắt mạnh run sợ một phen, ngẩng đầu đối với Bùi Dịch cười nói, tối hôm qua có một con chó đem chó ngao Tây Tạng mà lao ra nuôi cho khi dễ, lao ra cực kỳ tức giận. Không muốn cho qua chuyện này, nên để cho tôi đi tìm con chó kia bắt về trị tội. À, vậy sao? Bùi Dịch gật gật đầu, hỏi. Vậy bây giờ cái con chó kia đang ở nơi nào? Tìm được chưa? Đoàn Hoa Dự trong lòng mạnh trầm xuống, con chó kia rõ ràng liền ở trong này, Bùi Dịch lại giả không biết. Anh đây là muốn bao che. Đoàn Hoa Dự sắc mặt không đổi, chỉ con chó đang ngồi xổm xuống bên chân Tô Thi Thi nói, nó liền ở trong này, lại vẫn nhờ Bùi thiếu gia giúp đỡ, để cho tôi dẫn nó đi, như vậy lao ra bên kia cũng đòi được công xạ rổ cho chó của mình. Chỉ là một con chó mà thôi. Đoàn Hoa Dự nghĩ rằng Bùi Dịch không đến mức chỉ vì một con chó mà cùng lao ra gây chiến. Đúng là ông ta hiển nhiên là nghĩ sự tình quá đơn giản rồi. Bùi Dịch chỉ là nhàn nhạt nói, đoàn quản gia nói chó của ta khi dễ chó ngao Tây Tạng kia, không biết có cái chứng cứ gì không. Đoàn Hoa Dự cả kinh, con chó vàng này là Bùi thiếu gia nuôi. Bùi Dịch gật gật đầu, không sai, tối hôm qua mới vừa nuôi. Tô Thi Thi ở một bên yên lặng túi đầu lắng nghe, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không nghĩ tới Bùi Dịch tỏ ra không liên quan mà lại lợi hại như vật. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là con chó vàng kia khi dễ chó ngao Tây Tạng, nhưng là Bùi Dịch lại bắt đối phương lấy ra chứng cứ mới chịu. Đoàn Hòa Dự sắc mặt lập tức khó coi, ông ta biết tìm đâu ra chứng cứ. Tối hôm qua mọi người chỉ nghĩ chó ngao Tây Tạng đến mùa động dục, người nào sẽ đi chụp tấm hình lại làm chứng cứ. Sáng nay người chăm sóc chó kia cũng đã sớm bị dọa đến u mê, càng không cần phải nói đi tìm cái gì chứng cứ. Chẳng lẽ còn muốn đem chó ngao Tây Tạng mang tới bệnh viện đi kiểm tra xét nghiệm, rồi mới chứng minh là bị con chó kia cường gian rồi hả? Mà cho dù bọn họ nghĩ muốn như vậy, cũng không có bác sĩ nào đồng ý tiếp cận cái con chó ngao Tây Tạng hung bạo kia à kiểm tra. Bùi thiếu gia, đừng nên đùa như thế, lao ra nếu tức giận, hậu quả đã có thể nghiêm trọng rồi. Đoàn Hòa Dự tận tình khuyên bảo nói. Tại tất cả người ở trong trang viên Đoàn gia đều biết, Đoàn Kế Hùng cho tới bây giờ đều là nói 102. Ôm mà phát hỏa, tất cả mọi người trong trang viên hẳn sẽ gấp thai ương. Đúng là hiển nhiên Bùi Dịch một chút đều đã không thèm để ý, anh nhàn nhạt nói, Đoàn quản gia, ông nhìn tôi giống đang nói đùa sao. Tôi ngược lại là cảm thấy được, Đoàn quản gia là đang nói đùa với tôi. Đại cẩu tử của ta với cái thân thể như vậy, ông cảm thấy được nó có thể khi dễ được chó ngao Tây Tạng sao. Cái này, Đoàn Hoa Dự chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, muốn nói ông ta cũng đang buồn bực, không biết con chó vàng này làm sao tới đây được. Nhưng là sự tình rõ ràng đã xảy ra. Mà hiện tại Bùi Dịch lại ở trong này chết cũng không thừa nhận. Đang ở rằng co hết sức, ngoài cửa truyền đến gầm lên giận dữ con chó kia sao còn không có bắt được. Tô Thi Thi trong lòng rùng mình, không nghĩ tới Đoàn Kế Hùng vậy mà tự mình đến đây, ông ta thật đúng là coi trọng cái con chó ngao Tây Tạng kia. Cũng là, trước đây vì cái con chó ngao Tây Tạng kia bị đánh không ít hạ nhân, ông ta quả là xem con chó kia quan trọng hơn so với mạng người mà. Hiện tại cái con chó kia bị khi dễ, ông ta đương nhiên là không muốn để yên rồi. Đoàn Hoa Dự, ngươi lại vẫn đứng ở chỗ này làm cái gì? Vẫn còn không khẩn trương cho người làm đi đem cái con chó đáng chết kia đến đây, lập tức bắn, đánh chết cho ta. Đoàn Kế Hùng tiến vào, nhìn đến cái con chó kia lại vẫn êm đẹp ngồi chồm hổm trên mặt đất, tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc hỏa rồi. Chó ngao Tây Tạng ông ta nuôi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ lại bị một con chó không biết từ đâu chạy đến vũ nhục như vậy, thật sự là khiến cho ông ta tức điên rồi. Ông dựa vào cái gì đánh chết chó của tôi? Tô Thi Thi vừa nghe, lập tức tiến lên che ở trước mặt đại cậu tử, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đoàn Kế Hùng. Thì ra nó là chó của nghiệt chủng mày. Đoàn Kế Hùng vừa thấy đến Tô Thi Thi, trong mắt trực tiếp liền muốn bốc hỏa rồi. Chương 58, con chó gây hoa. Bệ tạ, gấu. Nghiệt chủng. Ta hôm nay liền đem mày cùng con chó đó đi xử lý. Người đâu, trói chúng lại đánh chết cho ta. Đoàn Kế Hùng chỉ vào Tô Thi Thi cùng con chó, thẹn quá hóa giận nói. Lao ra, cô ấy hiện tại là người của ta. Lại vẫn hy vọng người nể mặt ta, không cùng cô ấy so đo. Bùi Dịch một tay ôm Tô Thi Thi vào lòng, không nhanh không chậm nói. Giọng điệu bình thản, giống như đang nói chuyện phiếm. Đoàn Kế Hùng tức giận đến thiếu chút nữa chửi ầm lên. Tiểu tử này thật đúng là cho rằng chính mình sợ nó hay sao? Ba lần bốn lượt ngăn cản ông giáo huấn đứa cháu gái bất hiếu này. Bùi Dịch, bây giờ con không cần nhúng tay. Nó dung túng chó của mình gây chuyện, chẳng lẽ ta còn không được giáo huấn nó sao? Đoàn Kế Hùng lạnh mặt nói. Bùi Dịch cười nhạt, lao ra nghĩ sai rồi, chó là do ta nuôi. Mà hiện tại không có chứng cứ chứng minh con chó đã làm sai chuyện, lao ra như vậy vô duyên vô vớ muốn đem nó đi đánh chết, chỉ sợ kẻ dưới khó phục tùng. Con! Chẳng lẽ ta nói oan cho nó? Đoàn Kế Hùng trên mặt thoát xanh thoát trắng. Bùi Dịch này thật đúng là lời gì cũng dám nói, đổi trắng thay đen, năng lực quả thực so với ông còn muốn lợi hại hơn. Gâu gâu! Không biết có phải hay không phá phách còn chưa đủ, chú chó lúc này đột nhiên đứng lên. Hướng về phía Đoàn Kế Hùng điên cuồng sủa một tiếng, sau đó vung chân liền chạy tới ngưỡng cửa đi mất. Đại cầu tử. Tô Thi Thi cả kinh, vội vàng đuổi theo. Những người khác cũng lập tức đi theo chạy ra ngoài. Đoàn Kế Hùng trợn mắt, bắt lấy nó cho ta. Bùi Dịch lãnh đạm nghiêm mặt nhìn Dương Dũng ra hiệu bằng mắt, Dương Dũng lập tức đuổi theo. Bên này Đoàn Hòa Dự cũng đỡ Đoàn Kế Hùng, thở phì phì đuổi theo con chó kia. Đại cầu tử tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát liền biến mất. Tô Thi Thi chạy đến bên ngoài nhìn bóng lưng đại cẩu tử rời đi, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Sắc cẩu, hẳn không lại đi tìm chó ngao Tây Tạng kia nữa chứ. Dương Dũng, nhanh lên đi dẫn nó trở về. Tô Thi Thi nhìn Dương Dũng đuổi theo, vội vàng nói. Dương Dũng gật đầu, lập tức chạy vội đi. Thời điểm Tô Thi Thi bọn họ đuổi đến, rõ ràng phát hiện đại cẩu tử kia đang ở chuồng chó, chó ngao Tây Tạng Tiểu Vịnh vô cùng thân thiết thay nó liếm lông mao. Dương Dũng liền đứng ở bên ngoài chuồng chó, thoáng muốn đến gần, chó ngao Tây Tạng liền nhe răng trợn mắt, chỉ cần manh động liền cắn chết anh. Dương Dũng cũng không dám động. Giống như nghe được tiếng bước chân, đại cẩu tử đầu dựng lên, hướng tới Tô Thi Thi lẻ lưỡi, cực kỳ chân chó gầm lên hai tiếng, lập tức lại nằm úp sấp trở về trên mặt đất, để cho chó ngao Tây Tạng giúp nó liếm lông mao. Tô Thi Thi dở khóc dở cười, lần này thật sự là nhảy vào hoàng hà đều không rửa sạch rồi. Thở hổn hển đuổi theo, Đoàn Kế Hùng thấy một màn như vậy, tức giận thiếu chút nữa thở không nổi đi. Lần này các người còn có cái gì giải thích? Đem con chó kia bắt lại, đánh chết. Lao ra, Tiểu Vịnh giống như che chở nó, chúng tôi từ đầu tiếp cận không được nó. Ngươi! Buồn cười, buồn cười. Đoàn Kế Hùng tức giận đến thật sự muốn bốc khói, muốn nói thẳng đem chó ngao Tây Tạng cũng đánh chết, đúng là lại không nỡ. Nhưng có chó ngao Tây Tạng thủ thế, người ngoài từ đầu tiếp cận không được chuồng chó, càng không thể mang đại cẩu tử kéo ra. Đều là do tiểu tiện nhân ngoại, nhất định là mày xúi bậy. Đoàn Kế Hùng quay đầu nhìn Tô Thi Thi đang đứng ở một bên, mi mắt nhất thời liền nhắm lại, thở phì giơ tay liền muốn đánh tới. Tô Thi Thi đang nhìn đại cẩu tử, nhất thời không phát hiện, chờ cô phản ứng kịp, liền nhìn đến Đoàn Kế Hùng đã giơ tay hướng mình đánh tới. Chỉ cảm thấy một trận gió truyền đến, cô theo bản năng nhắm nghiền mắt. Nhưng mà không như cô dự liệu sẽ có đau đớn, cô hơi hơi mở mắt ra, phát hiện trước mặt có một bàn tay tiếp được bàn tay Đoàn Kế Hùng. Bùi Dịch. Tô Thi Thi ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Bùi Dịch bảo vệ mình, trong lòng nhất thời ấm áp, hốc mắt hơi có chút ướt át. Cô không phải lần đầu tiên bị Đoàn Kế Hùng đánh, nhưng người Đoàn gia chưa từng có giống anh bảo vệ cô như vậy. Bùi Dịch, trong mắt con còn có phụ thân là ta không? Đoàn Kế Hùng mặt triệt để trầm tiếp xuống. Đứa con riêng này của ông tuy không có chính thức cho làm con thừa kế hợp pháp đến Đoàn gia, nhưng từ trên danh nghĩa, ông liền là phụ thân của anh. Lại vẫn xin láo ra bất giận. Bùi Dịch buông tay ông ra, không mặn không nhạt nói. Con. Đoàn Kế Hùng tức giận đến mặt đều đỏ, đang muốn phát hỏa, mặt sau bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của Nhậm Tiếu Vi. Tiểu Dịch, con sao có thể đối phụ thân con không lễ phép như vậy? Nhậm Tiếu Vi vội vội vàng vàng đi tới, oán trách trừng mắt nhìn con trai một cái. Bùi Dịch ánh mắt âm u. Đối với mẹ mình, anh vẫn cực kỳ tôn trọng. Lập tức hơi hơi thấp hơn đầu, không có nói nữa. Bà tới vừa đúng lúc, bà xem con trai của bà, hiện tại hoàn toàn không đem ta để vào mắt, ta ngay cả con chó cũng không có thể xử lý. Còn có cái tiểu tiện nhân này. Phiền toái Đoàn lão tiên sinh nói chuyện tôn trọng một chút, người tôn trọng người khác mới sẽ tôn trọng người. Tô Thi Thi nhịn không được nói. Toàn bộ nguyên nhân gây ra chuyện này đều là cô không nghĩ vì cô mà để cho Bùi Dịch bị gây khó dễ. Lại càng không muốn để cho mẹ của Bùi Dịch cào xử. Nơi này tới phiên cô nói sao? Nhậm Tiếu Vi thần tốc nói. Đoàn Kế Hùng vốn dĩ còn muốn chửi ầm lên, gặp vợ đã mở miệng giáo huấn, liền đem lời nói nuốt trở vào. Tô Thi Thi tuy nhiên trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là biết Nhậm Tiếu Vi là giúp mình, vì thế cúi đầu, cũng không nói thêm gì. Không khí dịu đi một chút, Nhậm Tiếu Vi âm thầm nhìn Bùi Dịch liếc mắt ra hiệu, rồi mới xoay người đối với Đoàn Kế Hùng nói, sự tình đều đã xảy ra, ông nên bớt giận. Mới sáng sớm cả trang viên đều loạn cả lên, nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười. Đoàn Kế Hùng lông mi dựng lên, lạnh giọng nói, còn không phải con trai của bà cùng tiểu tiện nhân kia làm ra sao. Nhậm Tiếu Vi đỡ cánh tay Đoàn Kế Hùng, thở dài, ông cũng không phải không biết tính tình Tiểu Dịch, nó làm sao lại cố ý để con chó làm càng. Chuyện này tôi nghĩ chỉ là hiểu lầm. Hừ. Đoàn Kế Hùng hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp tục thăm dò vấn đề này. Bùi Dịch tính tình cổ quái cực kỳ. Mà còn hiện giờ anh bên ngoài là thương nhẩm kỳ hệ xuất tài năng, lại càng để cho ông kinh hại không thôi. Đợi một thời gian, tất cả Đoàn gia phỏng chừng không ai có thể đầy đủ năng lực ngăn chặn anh. Cho nên ông để cho con trai của mình cùng những người khác trong Đoàn gia đều không được trêu chọc đứa con riêng này. Bùi Dịch ôm bả vai Tô Thi Thi, nhàn nhạt nói, Thi Thi còn phải đi đi làm, chúng tôi đi về trước. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm ám, do Bùi Dịch ôm mình hướng biệt thự đi đến. Nhìn đến Nhậm Tiếu Vi cùng Đoàn Kế Hùng. Cô không khỏi nghĩ tới bà nội cô, năm đó bà nội cô vì Đoàn Kế Hùng trả giá tất cả, nhưng cuối cùng vẫn lại rơi vào kết cục ly hôn. Người Đoàn gia cho tới bây giờ đều vô tình, mà đi theo Đoàn Kế Hùng lâu nhất, liền là vị phu nhân nhỏ hơn ông ta hai mươi mấy tuổi này Nhậm Tiếu Vi. Mẹ của Bùi Dịch. Tô Thi Thi có chút ảo não vỗ phía dưới, quan hệ này cũng thật loạn. Em không cần suy xét những thứ này, em chỉ cần biết rằng, em là người phụ nữ của tôi, lập tức sẽ trở thành vợ của tôi là được. Bùi Dịch như là con giun trong bụng Tô Thi Thi, liền biết cô đang nghĩ cái gì. Tô Thi Thi buồn bực ngẩng đầu nhìn anh cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao? Bùi Dịch yên lặng nhìn Tô Thi Thi, tôi có cần bọn họ đồng ý không? Chuyện của anh cho tới bây giờ đều là chính anh quyết định. Anh nhìn Tô Thi Thi ngẩn người, khoe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói, cô gái ngốc, em đi làm muộn rồi kìa. A. Tô Thi Thi hét lên một tiếng, cô càng chạy. Chương 59, sóng gió đến. Bệ tạ, gấu. Thời mùa Thi Thi đến công ty, còn 5 phút liền đến thời gian làm rồi. Cô chạy đến đầu đầy mồ hôi, lúc xuống xe còn quên luôn cả việc chào hỏi Bùi Dịch, mang theo laptop liền hướng công ty cao ốc chạy đi. A, tới cũng thật sớm ha. Khúc Hồng Mai nhìn thấy Tô Thi Thi hốt hoảng chạy vào, châm biếm cười nói. Tô Thi Thi sắc mặt hơi đổi, hẳn không phải là ngày hôm qua không cô có giúp cô ta, người phụ nữ này liền ghi hận. Cô nở nụ cười tươi tán, vòng qua cô ta lập tức đi đến bàn làm việc của mình. Đây là thái độ của cô đối tiền bối sao? Khúc Hồng Mai nhìn thấy bộ dạng này của Tô Thi Thi, mặt trợn trắng, lắc mông đuổi theo. Tô Thi Thi đặt máy tính ở trên bàn, nhàn nhạt nói, xin hỏi tôi nên dùng dạng thái độ nào để đối mặt sự châm chọc khiêu khích của người khác? Cô. Khúc Hồng Mai bực bội, hít một hơi thật sâu, nói, tôi bất quá là muốn nhắc nhở cô sau này tới sớm một chút, không làm trễ tiến độ của mọi người, chẳng thế thì bị lãnh đạo công ty thấy được, đối với bộ phận thiết kế chúng ta ảnh hưởng nhiều. À, vậy sao? Được, tôi nhớ kỹ, như vậy cũng mời cô không nên ở chỗ này hô to gọi nhỏ, nếu lỡ bị lãnh đạo thấy được, ảnh hưởng không tốt. Tô Thi Thi cười nhạt nói. Cô. Khúc Hồng Mai bị chọc giận bùng nổ, cô không nghĩ tới Tô Thi Thi nhìn nhu nhu nhược nhược, miệng lợi hại như thế. Bên cạnh nhóm trợ lý tổ thiết kế cùng nhìn thấy, vội vàng đến hòa giải. Có người nói, thời gian không trễ lắm, lập tức liên họp, mà còn nghe nói hôm nay tổng giám đốc thiết kế cũng có khả năng tham gia. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thi Thi vẻ mặt nghiêm túc, hôm nay là cô đầu tỷ hệ để tham gia lần hội nghị của công ty, hơn nữa còn là mời giám đốc chuyên môn đến dự họp ở bộ phận thiết kế, cô buổi sáng đã sửa chữa phương án thiết kế ổn thỏa rồi, như thế này liền có thể dùng. Chỉ là Đoàn Ngọc Tường cũng có xuất hiện. Tô Thi Thi theo bản năng nhíu mày. Ngày hôm qua bị Đoàn Ngọc Tường âm thầm sắp xếp vào bẫy, không biết hôm nay lại sẽ phát sinh cái gì. Tô Thi Thi biết cùng với Đoàn Ngọc Tường, tuyệt đối không có chuyện tốt. Phòng họp bộ phận thiết kế trang hoàng có vẻ thanh nhã, chính giữa là một cái bàn tròn, bộ phận thiết kế đến họp gồm nhà thiết kế cùng trợ lý cộng lại tổng cộng phân 3 tổ, mỗi tổ 4 người. Tô Thi Thi làm việc ở tổ 1, tổ trưởng là Ôn Ngọc. Tổ 2 tổ trưởng tên là Tương Tinh Oánh, trợ lý là Khúc Hồng Mai. Tổ trưởng tổ 3 là Nam, tên Tôn Hiểu Minh, trợ lý là một cô gái, tên Phương Viện Viện. Những người này trong đó, tính cách ôn nhu nhất, tốt nhất đó là tổ trưởng Ôn Ngọc. Còn lại vài vị vừa thấy đều là người thông minh lanh lợi, ngày hôm qua Tô Thi Thi đã ở trong tay bọn họ nếm qua không ít thiệt thòi. Nghe nói Tô Tiểu Thư đối với thiết kế dự án rất biết nhận xét, hôm nay cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt xem thực lực của cô nha. Tổ trưởng tổ 2 Tương Tinh Ánh cười tít mắt nhìn Tô Thi Thi, trong mắt ánh sáng lạnh chớp lóe rồi biến mất. Dám khi dễ người của cô ta nhất định để cho cô biết rằng trong bộ phận thiết kế này, người nào nói một không ai dám nói hai. Trợ lý của cô ta Khúc Hồng Mai nghe được. Trong mắt hơn một tia vui sướng khi người gặp họa. Ba tổ trong lúc đó tranh đấu gay gắt đã sớm không phải chuyện lạ, chỉ có tổ trưởng Ôn Ngọc bấm bụng chịu đựng, chịu các tổ khác khi dễ. Bằng không trợ lý của cô tại sao không thể kiên trì, hết người này đến người khác đều rời đi rồi. Bây giờ đến phiên vị Tô Thi Thi này, cũng là cô xui xẻo. Tô Thi Thi nghe xong cũng không thèm để ý, cầm cỏm phủ tờ đi đến bục diễn thuyết. Dưới đài Ôn Ngọc thật có lỗi nhìn cô ta biết những người đó là vì nhằm vào mình, cho nên liên lụy Tô Thi Thi. Chỉ vì cô ta tính tình xưa nay đã như vậy, giận mà không dám nói gì, chỉ hy vọng Tô Thi Thi có thể sống sót. Tô Thi Thi đối cô ta âm thầm gật đầu, sau đó mở ra máy tính toán thuyết trình phương án thiết kế của mình. A, Tô Thi Thi buổi sáng đã chỉnh sửa lại văn kiện, nhưng nhìn đến màn hình máy tính kia cho lòng cô trầm xuống. Này không phải ngày hôm qua trước khi tan sở cô lưu lại sao? Cô buổi sáng rõ ràng đã sửa chữa, sao vẫn còn nguyên như cũ? Cô thần tốc nhấp chuột. Đem tờ từ đầu tới đuôi nhanh chóng xem một lần, tâm thật lạnh thật lạnh. Cô vậy mà quên lưu rồi. Chết tiệt, buổi sáng bởi vì đại ấu tử, cô từ đầu quên lưu lại, trở về tắt máy tính liền đi làm rồi. Lần này xong đời rồi. Tô Tiểu Thư, còn đang suy nghĩ cái gì? Nhanh lên đi. Khúc Hồng Mai nhìn Tô Thi Thi ở trên bục một câu cũng không nói, mi mắt sáng lên. Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, rồi mới nói, thật xin lỗi, phương án thiết kế của tôi có vấn đề, không thể dùng máy. Tôi có thể giảng giải bằng miệng. Phương án kia ngay tại trong đầu cô thuận miệng có thể nói ra. Có người lại không buông tha cô, Khúc Hồng Mai cười nói, có vấn đề. Tôi thấy cô từ đầu không có làm, thuật lạ phải. Cô xác định chúng tôi muốn nghe cô nói những cái đạo lý trống rỗng kia sao? Không có biểu đồ, không có đồ án, cô đây là muốn kiểm tra năng lực tưởng tượng của chúng tôi sao? Tô Thi Thi nhíu hạ mi, nói, trọng yếu biểu đồ trong máy tính đều có thể mở cho mọi người xem. Không ngại lý giải cho mọi người. Các người nhìn xem, đây là cô ta không hoàn thành nhiệm vụ, bộ dáng cãi lại cứng rắn. Tô Tiểu Thư, cô đừng tưởng rằng cô quen biết rộng liền không đem ai để vào mắt, cô thật không biết xấu hổ mà. Khúc Hồng Mai cười lạnh nói. Tôi không sao, tôi nghĩ Thi Thi nhất định không phải cố ý, đừng làm khó cô ấy. Ôn Ngọc nhỏ giọng nói, trong lòng cực kỳ sốt ruột. Tổ trưởng tổ 2 Tương Tinh ánh bút một phen, cầm bút trong tay đập xuống bàn, quay đầu đối với Ôn Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Ngọc, là vì cô hát không ểm như thế, cấp dưới quen thói cho nên mới vô pháp vô thiên, khi dễ cô. Nói với cô bao nhiêu lần, cô sao như thế không thay đổi. Cô dung túng bọn như vậy, cũng không có lợi gì, chỉ biết kéo chân bộ thiết kế chúng tôi vào. Tôi. Ôn Ngọc cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, một câu cũng không dám nói. Tô Thi Thi âm thầm siết chặt quả đấm, những người này toàn là cố ý. Cô biết bọn họ vẫn âm thầm khi dễ Ôn Ngọc, nhưng không nghĩ tới trong cuộc họp, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho cô ấy. Mà tổ trưởng tổ 3 cùng trợ lý của anh ta ngồi ở một bên nhìn không nói lời nào. Phụ nữ cãi nhau, bọn anh chưa bao giờ nhúng tay. Sự tình hôm nay là tôi sai, tôi sẽ đem phương án thiết kế làm lại một lần nữa, thời gian còn lại để các tổ khác lên giới thiệu phương án thiết kế của mình đi. Tô Thi Thi đem tất cả tức giận đều nuốt trở vào. Nhưng lời của cô vừa nói, Khúc Hồng Mai liền theo lời của cô nói, sớm nhận sai thì tốt rồi. Chúng tôi nơi này có cái quy tắc, làm chuyện sai, liền bị trừng phạt. Phạt cô đem tư liệu thiết kế của 2 tổ còn lại đều chỉnh lý tốt. Tô Thi Thi nắm quả đấm mạnh căng thẳng, trong lòng tức giận nhảy lên cao. Cô nhịn nhẫn, nhưng sao nhịn được đi. Cô tới nơi này cũng không phải tới bị khinh bỉ. Cô đi làm đã hơn 1 năm, cho tới bây giờ cũng không là dựa vào nén giận để được mọi người tôn trọng. Cô cười lạnh nói, để cho tôi giúp các người chỉnh lý tư liệu, như vậy xin hỏi các người, công ty cho các người tìm người khác giúp các người hoàn thành công việc sao? Cô đừng xem vào nói. Tô Thi Thi nhìn đến Khúc Hồng Mai muốn nói, chỉ vào mặt cô, lập tức đem lời của cô ngăn ở miệng. Cô ngày hôm qua, đem bản kế hoạch quý trước về thiết kế nội thất nhờ tôi giúp cô làm. Không biết cô trở về có hay không xem qua, tôi đem tất cả lỗi trong báo cáo trước của cô đều đã chỉnh sửa lại. Hy vọng cô trở về sau khi hảo hảo nhìn một cái, sau này cái loại này sai lệch sẽ không cần tái phạm rồi. Còn có tổ trưởng Tường, phiền toái lần sau không cần đem thiết kế vứt xó xỉnh của cô cho nhóm chúng tôi. Tổ trưởng của tôi tuy rất tốt tính, nhưng cũng không vì như vậy mà lần tới. Cô nếu là làm không đến xin mời cô thành thật thừa nhận, sớm từ trước. Còn có tổ trưởng tổ 3, tôi cực kỳ cảm kích anh không ở sau lưng nói người nói bậy, nhưng phiền mời anh không cần đem việc của tất cả mọi người người trong tổ anh tất cả chuyện đều vứt qua cho tôi làm, tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ, làm không nổi công việc của tổ trưởng. Tô Thi Thi nói đến đây, tốc độ nhạt nhẽo, giống như làm diễn thuyết, nhưng khí thế giữa chán bức người, ở đây không một ai dám nói lại. Chương 60, cô ta cố ý đi. Bệ tạ, gấu. Không khí thanh lịch tao nhã trong phòng hội nghị lập tức giống như tràn ngập dậy đặc khói thuốc súng, áp lực làm cho người ta hít thở không thông, tất cả mọi người chấn kinh không thôi, nhìn Tô Thi Thi đột nhiên bạo phát. Rõ ràng là một con cựu nhỏ, sao đột nhiên trong một lúc liền biến thành một pháo đài phun lửa. Tô Thi Thi lần lượt điểm mặt từng người bắt nạt cô, liều mạng đem công việc của mình giao cho cô làm, yêu cầu cho mọi người coi lại lần nữa, tổng kết nói. Tôi đến công ty chỉ 2 ngày, lại giúp các người làm xong việc cả quý. Tôi cực kỳ muốn biết, nếu cái gì cũng do tôi làm, vậy các người tới đây làm gì? Tô Thi Thi, cô nói như vậy có phần hơi quá đáng. Người trong các tổ bắt đầu có phản ứng kịp, nhao nhao nhíu mày. Cô gái này đầu óc có phải hay không có vấn đề, không nên trêu chọc nhiều người tức giận, đạo lý này không hiểu sao. Cô lại đi đắc tội tất cả người trong bộ phận thiết kế rồi. Tô Thi Thi chỉ là nhàn nhạt cười, tôi quá đáng. Xin hỏi các người không quá đáng sao? Chẳng lẽ tôi nén giận, các người sẽ để cho tôi dễ chịu? Tôi chỉ là muốn cho các người biết điểm mấu chốt ở nơi nào, mà tôi hôm qua đã giải quyết tốt việc của các người giao cho. Tôi tin những người được tôi giúp hỗ trợ, nên là đều đã hiểu biết thực lực của tôi rồi. Cô nói xong đi về phía trước một bước, nhìn Ôn Ngọc một phen cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét mọi người ở đây nói, tôi tin tưởng người được chọn làm tổ trưởng của tôi là người dùng thực lực của mình mới đạt được vị trí này. Mà cô ấy hẳn không mang cho mọi người bất kỳ phiền toái gì, tôi nghĩ người ở đây thông minh. Mọi người hợp tác tốt, chẳng phải nhận được càng thêm lợi ích, nếu xích mích thương tổn nhau, người nào cũng không có lợi. Cô nói đến cuối cùng một câu, trong mắt ánh sáng lạnh chớp lóe rồi biến mất. Khí thế kia, để cho tất cả mọi người thật hít một hơi. Tất cả mọi người thầm cảm thấy nhìn sai rồi, cái này nhìn giống một cô gái nhu nhu nhược nhược, từ đầu bọn họ không ngờ rằng đầu tôm là mình. Tô Thi Thi nhìn đến một đám người bị cô hù sợ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bi ai. Người hiền hay bị bắt nạt. Cô nén giận chỉ đổi lấy thua thiệt thôi. Nơi đây cá lớn nuốt cá bé, cô không thể không trở nên ngoan độc. Dùng thực lực của chính mình đi đánh bại một đám đối thủ, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện cùng hợp tác với mình. Cho nên từ đầu cô không sợ bọn họ. Bọn họ dù có người chống lưng, chẳng lẽ cô liền sợ sao? Cho dù cố gắng làm việc im lặng mà sống, cũng sẽ bị người ta tìm cách hãm hại, vậy thì sao không đem mọi chuyện từ đầu nói cho rõ ràng, rồi thoải mái làm việc? Cô! Khúc Hồng Mai không nghĩ tới Tô Thi Thi dám nói như thế, hoàn toàn là một cái liều mạng tam lang. Hai người ngầm khẽ cắn môi, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Mọi người chính đang giằng co hết sức, bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm ôn nhu, hôm nay sao náo nhiệt thế? Lập tức cửa bị đẩy ra, Đoàn Ngọc Tường mang theo trợ lý đi đến. Mọi người vừa thấy đến cô, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, khuôn mặt tươi cười đón chào, Đoàn tổng giám đến đây, hoan nghênh hoan nghênh. Ở đây, không ai không biết vị Đoàn tổng giám này liền là người của Đoàn gia. Cô không làm công ty nhà mình, mà là bằng năng lực của mình cố gắng vào xây dựng tiếp khắc, lại ngồi vào vị trí tổng giám thiết kế, có thể thấy được thực lực cường đại. Cho nên bộ phận thiết kế đối cô đều là vừa kính vừa sợ. Tô Thi Thi nhìn đến Đoàn Ngọc Tường, trong lòng không khỏi nhảy một phen. Tới thật đúng lúc. Tôi chỉ là đến xem, các người tiếp tục. Đoàn Ngọc Tường chọn vị trí ngồi xuống, đối với mọi người khoát tay, làm cho bọn họ quay lại chỗ ngồi. Tương Tinh Ánh Âm thầm ra hiệu cho Khúc Hồng Mai, Khúc Hồng Mai gật gật đầu, theo sau đi đến trước mặt Đoàn Ngọc Tường nói, Đoàn Tổng Giám, cô tới thật vừa lúc, cô tới phân xử, vừa rồi Tô Thi Thi không có hoàn thành phương án thiết kế ngày hôm qua, cô ấy không những không nhận sai, ngược lại đem tất cả các tiền bối bộ phận thiết kế toàn bộ đều mắng một lần. Một nhân viên mới như vậy, cô nói xem. Sau này làm sao chúng tôi ở trong này làm việc? Cái gì? Đoàn Ngọc Tường kinh ngạc đứng lên, nhìn Tô Thi Thi một phen, lại nhìn xem mọi người ở đây, nghi hoặc nói, có phải hay không có hiểu lầm? Thi Thi nhất định hẳn không làm mấy chuyện này. Tất cả mọi người đều nghe, chẳng lẽ còn có thể bịa đặt sao? Khúc Hồng Mai nói, cô ta cũng không tin, mọi người chẳng lẽ không bằng một trợ lý thiết kế mới, mà tất cả người bên trong bộ phận thiết kế chống lại cô, không tin cô qua được. Đoàn Ngọc Tường nhíu mày nghĩ. Sau đó lắc đầu nói, tôi cùng Thi Thi cũng không phải ngày một ngày hai quen biết, tôi tin tưởng tính tình của cô ấy, trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm, mọi người nói rõ liền tốt rồi. Đoàn Tổng Giám. Khúc Hồng Mai sửng sốt, không nghĩ tới Đoàn Tổng Giám đốc vậy mà cũng sẽ giúp đỡ một trợ lý nho nhỏ. Tô Thi Thi nghe đến đó như mày, dự cảm của cô quả nhiên không sai. Đoàn Ngọc Tường này không phải giúp cô, rõ ràng là tạt nước bẩn lên người cô. Cô vừa rồi đâu có thừa nhận sai. Mà còn... Nói những lời này cũng đều những câu có lý, không có một câu bịa đặt giả tạo. Cô vốn là đúng, nhưng bị Đoàn Ngọc Tường bao che như vậy, ngược lại như là cô đối lý một dạng. Mà bên cạnh những đồng nghiệp này vừa rồi bị cô vạch mặt, giờ phút này trên mặt cả đám đều lộ ra biểu tình khinh thường. Quả là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tô Thi Thi cắn răng, cô biết Đoàn Ngọc Tường hẳn không tốt bụng như vậy. Bên kia Khúc Hồng Mai vẫn còn nói chuyện, đột nhiên bị thiết kế sư bên cạnh lôi kéo cánh tay. Người nọ nhỏ giọng nói. Tôi ngày hôm qua nhìn thấy Tô Thi Thi lên xe giám đốc, các cô ấy có quan hệ khá tốt, cô không nên nói nữa. Chết tiệt, khó trách Tô Thi Thi lại như vậy. Khúc Hồng Mai ngầm cắn răng, đem lời nói đều nuốt trở vào. Có chỗ dựa, cô ta tự nhiên không dám ra mặt trách cứ cô rồi. Được, chuyện này liền đến đây kết thúc đi. Mọi người sau này đều phải bắt tay cộng sự, hòa hợp ở chung, Thi Thi cũng cần phải cố lên. Đoàn Ngọc Tường hướng về phía Tô Thi Thi cười cười, sau đó mang theo trợ lý rời đi. Chờ cô ta vừa đi, hiện trường không khí lập tức liền thay đổi, có người đi tới hỏi Tô Thi Thi. Thì ra cô cùng Đoàn Tổng Giám Đốc biết nhau sao? Tô Thi Thi giật giật khoe miệng, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Cô phủ nhận, họ sẽ lại nói rằng cô đạo đức giả, để cho cô thừa nhận, cô càng không muốn. Cô càng muốn nói cô cùng Đoàn Ngọc Tường có thù oán. Nhưng là, người nào sẽ tin? Hội nghị kết thúc không vui, Tô Thi Thi sắp xếp lại giấy tờ rồi đi ra ngoài. Vừa tới cửa. Ôn Ngọc nhỏ giọng kêu cô một tiếng. Tô Thi Thi thấy những người khác đều đi ra ngoài, cô quay trở vào trong phòng hội nghị. Ôn Ngọc thật có lỗi nhìn cô nói, thực xin lỗi, chẳng thể giúp được gì, lại làm hại cô bị mọi người khi dễ. Tô Thi Thi kinh ngạc, nói, chuyện này lại không dính dáng tới cô, chính là hôm nay tôi làm phiền hà cô. Cô không cần nói như thế, tôi biết là tôi vô dụng, cho nên mọi người mới bắt nạt người của tổ chúng ta. Trợ lý trước. Ôn Ngọc nói tới đây. Đông nhiên cảm thấy được việc này giống như không nên nói với Tô Thi Thi, yên lặng đem lời nói nuốt trở vào. Kỳ thật cô không nói Tô Thi Thi cũng biết vì cái gì, trước mấy người trợ lý đều là bị xa lánh mà xin nghỉ rồi. Có một người sếp như vậy, ở tại chỗ này, chỉ có thể bị khi dễ. Tô Thi Thi nhìn đến Ôn Ngọc vẻ mặt khó xử, trong lòng mềm mại vài phần, cười nói, được, không có việc gì, sau này có tôi ở đây, hai người chúng ta sẽ không còn bị bọn họ khi dễ, cô yên tâm đi. Em ở như vậy đi, giữa trưa tôi mời cô ăn cơm có được hay không? Dù sao bọn họ cũng sẽ không nguyện ý theo chúng ta cùng đi ăn. Ôn Ngọc lẽ lưới, có chút nghịch ngầm nói. Tô Thi Thi nghĩ ngợi, gật đầu. Lúc này ở lầu 20, trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Dịch đã thu được tin tức vừa rồi Tô Thi Thi lực chiến quần hùng. Lúc này anh đang xem hình ảnh theo dõi bên trong hội nghị của bộ phận thiết kế. Khi thấy Tô Thi Thi mặt trầm xuống đem tất cả việc các tổ thiết kế bắt cô làm ngày hôm qua nói qua một lần, Bùi Dịch ánh mắt lập tức đen lại. Mèo hoang nhỏ, em thật đúng là mỗi ngày đều có thể mang đến cho tôi một bất ngờ cờ hờ ác. Bùi Dịch khỏe miệng nhịn không được cong lên. Anh chọn người, quả nhiên không sai, khí thế vừa rồi của Tô Thi Thi, tuyệt đối không thua gì mấy người lao luyện triển thưởng chừng rồi. Anh suy nghĩ, cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Tô Thi Thi. Giữa trưa cùng ăn cơm. Tin nhắn cực kỳ mau trở về, xin lỗi, giữa trưa đã có hẹn. Bùi Dịch sắc mặt trầm trầm, nghiêm mặt nhắn đi một nhóm chữ, ở nơi nào? Với ai? Bên kia Tô Thi Thi cảm thấy được có chút không thể hiểu được, người đàn ông này quản cũng quá nhiều chuyện rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn đem địa điểm cùng người đi cùng đều thông báo qua cho anh. Bùi Dịch nhìn nội dung tin nhắn, trên mặt không chút thay đổi, nhìn không ra là cái cảm xúc gì. Lúc này Tần Phong đẩy cửa đi đến. Chương 61, Hoan ra ngõ hẹp. Bệ tạ, gấu. Khi nào văn phòng của tôi biến thành nhà cậu rồi hả? Bùi Dịch lạnh lùng nhìn Tần Phong không mời tự vào, sắc mặt vẫn lại là thật không tốt. Tần Phong xoay xoay cánh tay, vẻ mặt cẩn thận nhìn anh, sao vậy, tâm tình không tốt. Thi Thi nhà tôi chọc gì cậu? Cùng Bùi Dịch làm bằng hữu nhiều năm như vậy, tâm tư của anh tự nhiên hiểu biết. Nếu là chuyện công việc, Bùi Dịch sẽ không lộ ra bộ mặt ai oán này. Bị anh nhìn thấu tâm sự, Bùi Dịch mặt đen lại, lạnh giọng nói, cậu cực kỳ rảnh rỗi. Không có ở công ty mình, mỗi ngày chạy tới nơi này của tôi làm cái gì? Tần Phong ngồi vào chiếc ghế tựa đối diện bàn công tác bắt chéo hai chân, nhìn anh nói, công ty tôi ở bên cạnh, đi vài bước là đến rồi. Tôi đi dạo nghỉ ngơi một chút không được sao? Dáng vẻ không giống như cậu, làm việc điên cuồng, một ngày hận không thể 24 giờ đều mang ra làm việc. Thấy anh ta lại sắp rong dài nữa, Bùi Dịch không thể chịu đựng, chán nhăn lại, anh nhìn Tần Phong từ trên xuống dưới nói, cơ thể toàn nước bọt chó có rửa sạch chưa? Chết tiệt, cậu còn dám nhắc lại. Tần Phong mặt trầm tiếp xuống, người này thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Trước mắt anh lại hiện ra cảnh tượng tối hôm qua bị con chó điên kia áp ở dưới thân cuồng liếm, tức giận đến mặt đều tái, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng để tôi gặp lại con chó kia, nếu để cho tôi nhìn thấy, tôi nhất định bắt nó lột ra, làm thành áo khoác da chó. Bùi Dịch nhàn nhạt nói, tôi ủng hộ cậu. Con chó điên chết tiệt kia, xuất hiện không đến 24 giờ liền làm cho anh rước lấy một đống phiền toái, anh sớm đã xem không vừa mắt rồi. Tần Phong nghi hoặc nhìn anh, sao vậy, con chó kia cả cậu cũng liếm rồi hả? Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, tôi cũng không giống người nào đó, có thuốc kích dục trong người. Bùi Dịch, cậu có phải huynh đệ của tôi không? Cậu có cần nhắc tới nó không? Tần Phong tức điên. Ngày hôm qua rõ ràng liền là ngoài ý muốn, không nghĩ tới là đúng lúc như vậy. Anh nhất định phải giết con chó điên kia. Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, cầm lấy một phần văn kiện trên bàn mở xem ra, thuận miệng nói, giữa trưa muốn ăn cơm không? Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp. Anh mới không tin tưởng Bùi Dịch vô duyên vô cớ mời mình ăn cơm. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc anh một cái, cười như không cười nói, sao vậy, không muốn. Tần Phong lập tức lắc đầu, anh dám từ chối sao? Đến giữa trưa, Tô Thi Thi cùng Ôn Ngọc tay dắt tay cùng đi quán cà phê bên cạnh công ty. Quán cà phê trang trí cực kỳ rất khác biệt, khung cảnh tao nhã, thành phần tri thức thời gian nghỉ ngơi đều thích tới nơi này. Nơi này món cá chuối rất rất ngon, cô muốn thử một lần không? Ôn Ngọc điềm đạm nói. Tô Thi Thi gật đầu. Cô ăn cái gì không kén chọn, trên cơ bản ăn ngon là được. Chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tô Thi Thi chỉ vào vị trí bên cửa sổ nói. Ôn Ngọc gật đầu, hai người cùng đi đến bên kia. Tô Thi Thi. Phía trước vang lên một thanh âm bén nhỏ. Tô Thi Thi vừa nghe đến thanh âm này, nhướng mày. Chết tiệt, ăn một bữa cơm cũng lại gặp phải cô ta. Thật sự là cô. Phía trước Đoàn Ngọc Lộ đã đứng lên, nhìn đến Tô Thi Thi máu lập tức sôi lên. Lập tức kích động lên. Ngọc Lộ, ngồi xuống. Đoàn Ngọc Tường vừa thấy biểu tình này của em gái liền biết sẽ xảy ra chuyện xấu. Đây là nơi công cộng, muốn ồn ào cũng không có thể ở trong này. Chị. Đoàn Ngọc Lộ cắn răng, liền quay đầu lại nhìn đến Đoàn Ngọc Tường mặt đã trầm xuống. Trong lòng cô ta khẽ run rẩy, sợ chị mình mất hứng, chịu đựng tức giận ngồi trở lại vào vị trí, quay đầu oán hận trừng mắt nhìn Tô Thi Thi một cái. Ngày hôm qua nếu không phải Tô Thi Thi mang theo chị cô ta đi đến Hà Gia, cô ta cũng không đến mức bị chị mình hung hăng mang về Đoàn Gia. Còn có con chó của Tô Thi Thi, ngày hôm qua làm hại cô ta thiếu chút nữa không còn mặt mũi nhìn người khác. Lại còn nghe nói dám đem chó ngao Tây Tạng ông nội cô ta nuôi dưỡng cho khi dễ rồi. Thật sự là tiện nhân nuôi chó hoang. Đoàn Ngọc Lộ ở trong lòng mắng thầm. Thi Thi, có muốn hay không đổi một nhà hàng khác? Ôn Ngọc nhìn Đoàn đại tiểu thư cùng một chỗ với vị tiểu thư kia giống như đối Tô Thi Thi có ý thù địch, sợ Tô Thi Thi chịu thiệt, nhỏ giọng đề nghị. Cô nói chuyện thanh âm rất nhỏ, cũng chỉ có Tô Thi Thi nghe được. Nhưng không biết sao, bên cạnh Đoàn Ngọc Tường lại như Thuận Phong Nhĩ, đứng lên đối với Ôn Ngọc nói, xin lỗi, em gái tôi từ nhỏ bị chiều hư, mong hai người không để ở trong lòng. Không có không có. Ôn Ngọc mặt một phen liền đỏ. Lần này đi cũng không được, không đi cũng không được, cô khó xử nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhìn cô cười cười, lôi kéo cô đi đến vị trí bên cạnh gần cửa sổ, ở trong này chịu đựng một chút cũng không sao, vẫn phải đi về đi làm mà. Đến nơi nào gặp người không hợp ý, chẳng lẽ cô liền cơm cũng không ăn? Tô Thi Thi chưa bao giờ ngược đãi chính mình. Ăn không ngon, phỏng chừng vẫn là chị em Đoàn Gia. Ôn Ngọc thấy thế cũng không nói gì, hai người gọi người phục vụ chọn món, bắt đầu nhỏ giọng tán gẫu. Chị xem bọn họ. Đoàn Ngọc Lộ quay đầu nhìn Tô Thi Thi bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng càng thêm tức giận. Dựa vào cái gì cô ta ở trong này như vậy sinh khí, mà Tô Thi Thi kia lại thoải mái yên ổn như vậy. Chị phát hiện không vừa rồi cô ta nhìn cũng chưa từng nhìn chị liếc mắt một cái, chị để làm sao mỗi lần đều giúp cô ta nói chuyện. Đoàn Ngọc Lộ buồn bực nói. Đừng tưởng rằng cô ta không biết, chị cô âm thầm một mực bên ông nội thay Tô Thi Thi nói chuyện, bằng không Tô Thi Thi kia phỏng chừng đã sớm bị ông nội đuổi đi rồi. Đoàn Ngọc Tường chỉ là nhàn nhạt cười cười, chỉ cà phê trước mặt cô ta nói, ngoan, uống cỏ phỉ của em đi. Đoàn Ngọc Lộ chu mỏ, nghĩ đến bởi vì Tô Thi Thi làm hại cô ta hiện tại trong nhà vẫn còn bị canh chừng căng thẳng, trừ tìm chị mình, không còn chỗ nào chứa cô ta. Trong lòng cô ta càng nghĩ càng sinh khí. Lúc này, bên cạnh người phục vụ đang bưng đồ ăn đến cho Tô Thi Thi. Đoàn Ngọc Lộ nhãn cầu xoay một vòng, thân thể yên lặng hướng lối đi nhỏ bên kia ngồi xuống. Đợi cho thời điểm người phục vụ đi đến, chân cô đột nhiên duỗi ra ngoài. Cẩn thận! Tô Thi Thi âm thầm nhìn Đoàn Ngọc Lộ chuẩn bị vươn chân ra, giọt một phen liền từ chỗ ngồi đứng lên. Người phục vụ hoàn toàn không chú ý tới, vấp phải chân Đoàn Ngọc Lộ, thân thể mất đi trọng tâm, người cấp tốc hướng mặt trước ngã, trên tay món ăn liền hướng tới Tô Thi Thi. Tô Thi Thi tay mắt lanh lẹ, đem món ăn chụp lại, thẳng tắp hướng tới Đoàn Ngọc Lộ bay tới. A! A! Liên tiếp hai tiếng thét chói tai, Tô Thi Thi đỡ người phục vụ muốn ngã kia. Mà Đoàn Ngọc Lộ vừa vặn bị tất cả đồ ăn đổ lên người, thức ăn rơi ra, bắn tung tóe, cả người đều là nước canh. Tô Thi Thi cô điên rồi. Đoàn Ngọc Lộ thét chói tai. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người phục vụ thấy thế sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng giải thích. Người nào cho ngươi giải thích, cút cho ta. Đoàn Ngọc Lộ giơ tay, một cái tát liền đánh qua. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, theo bản năng chắn trước người phục vụ, chỉ nghe tát một tiếng, một cái tát nặng nề rơi trên mặt cô. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng, lập tức mặt nóng rất y. Ngọc Lộ. Đoàn Ngọc Tường sắc mặt cũng là hơi đổi, ngẩng đầu đột nhiên thoáng nhìn ra cửa bỉnh dáng hai người đàn ông quen thuộc vô cùng đang đứng, bọn họ chính là đang mặt không chút thay đổi nhìn các cô ở nơi này. Trong lòng cô ta căng thẳng, không hề nghĩ ngợi, trở tay liền cho em gái mình một cái tát, lạnh lùng quát, Ngọc Lộ, em hơi quá đáng rồi. Tô Thi Thi đang muốn giáo huấn Đoàn Ngọc Lộ, không nghĩ tới bị Đoàn Ngọc Tường giành trước rồi. Cô có chút kinh ngạc, lại là mù ỉn diễn tuồng náo nhiệt. Ở cửa, Bùi Dịch cùng Tần Phong mặt trầm xuống đi nhanh tới. Tô Thi Thi chú ý tới động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, cơ thể liền đóng băng. Anh sao có thể ở nơi này? Chị sao lại đánh em? Đoàn Ngọc Lộ lúc này mới phản ứng kịp, bụng mặt, nước mắt lưng tròng nhìn chị mình. Gần đây tới cùng là xảy ra chuyện gì? Cô ta thường xuyên bị người trong nhà đánh, mẹ đánh cô ta, cha đánh cô ta, hiện tại ngay cả chị cũng đánh cô ta. Đoàn Ngọc Lộ trực tiếp liền mà khóc, ủy khuất vô cùng. Đoàn Ngọc Tường lườm cô ta một cái, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho cô ta. Đứa đần độn này không thấy được Bùi Dịch bọn họ đến đây sao? Vừa rồi Bùi Dịch nhất định thấy được Đoàn Ngọc Lộ đánh Tô Thi Thi, theo như tính tình của anh không dễ dàng tha các cô. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Tường cũng không nói gì, chỉ là quay đầu đối với Bùi Dịch lên tiếng chào hỏi. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Lộ ngẩng đầu nhìn đến thật là Bùi Dịch, sợ tới mức mặt đều trắng, cũng không dám nói một câu. Chú trẻ, Ngọc Lộ em ấy không phải cố ý, vừa rồi thật là hiểu lầm, con cũng đã giáo huấn em ấy rồi. Đoan Ngọc Tường vội vàng giải thích. Bùi Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn cô ta một cái, lập tức hướng Tô Thi Thi đi tới. Đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm của cô, lấy tay vuốt ve mặt cô, ôn nhu hỏi, đau không? Chương 62, yêu thương cô. Bệ tạ, gấu. Đau không? Chỉ là một câu hỏi bình thường, lại để cho Tô Thi Thi mũi cay cay. Cô cuống quýt quay đi mặt, yên lặng gật đầu. Đương nhiên đau, phỏng trừng mặt bị đánh sưng lên. Chỉ là cô không phải loại người đạo đức giả, gặp đàn ông là khóc lên. Bùi Dịch nhìn đến Tô Thi Thi trên mặt in năm ngón tay, trong mắt lệ khí chớp lóe rồi biến mất, quay đầu đưa mắt nhìn Tần Phong, tôi nhớ rõ, nhà hàng này là của cậu. Tần Phong hiểu ý, gật đầu nói, không sai, nhà hàng này là tôi nhàm chán mở chơi. Anh đối với người phục vụ bên cạnh nói, nhận dạng rõ hai người phụ nữ này, rồi đi thông báo quản lý, sau này hai người kia không được đến nhà hàng này nữa. Tần Thiếu. Đoan Ngọc Tường cắn cắn môi, âm thầm siết chặt quả đấm, trong mắt có tức giận nhảy lên cao. Cô lớn lên đến từng này, vẫn chưa từng mất mặt như vậy. Chị, bọn họ quá khi dễ người. Đoan Ngọc Lộ vừa nghe đã tức điên. Em câm miệng cho chị. Đoan Ngọc Tường thấp giọng mắng, ngẩng đầu đối với Bùi Dịch cùng Tần Phong bọn họ nói, thực xin lỗi, hôm nay là chúng tôi không tốt, quấy rầy rồi. Sau đó cô kéo Đoan Ngọc Lộ đi tới ngưỡng cửa, túi đầu nhìn trên thân mình bị đồ ăn bắn vào vết bẩn, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống ở trong này. Lần này thật sự là mất hết cả mặt mũi. Thế nhưng cô em gái đáng giận của cô ta vẫn còn không biết, cứ muốn tìm Tô Thi Thi tranh luận. Bọn họ dựa vào cái gì không cho chúng ta tới? Chúng ta là khách, có quyền đến chỗ này. Em còn dám nói, chẳng lẽ muốn cho chú trẻ phát hỏa? Đoan Ngọc Tường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm cô ta một cái, lập tức bỏ tay cô ta ra, lập tức hướng xe mình đi đến. Chị muốn đi đâu? Đoan Ngọc Lộ suy nghĩ đến Bùi Dịch phát hỏa, vội vàng đuổi theo. Đoan Ngọc Tường bước nhanh hơn, lạnh giọng nói, về nhà thay quần áo. Quần áo của cô ta đều đã ô uế, chẳng lẽ còn có thể về công ty sao? May mắn vừa rồi chỉ có các cô, nếu bị nhiều người nhìn thấy, thật là không biết mặt mũi giấu đi đâu. Mà trong quán cà phê, lúc này không khí có chút quỷ dị. Tô Thi Thi cúi đầu, chậm rãi xoa mặt mình. Mà bên cạnh cô, Bùi Dịch lãnh đạm nghiêm mặt một câu cũng không nói, không biết là lại tức giận cái gì. Người ta thấy chị bị đánh nên sốt chứ sao? Thế cũng thắc mắc ở tờ, IT. Ôn Ngọc đứng đối diện Tô Thi Thi. Khẩn trương nhìn cô, cực kỳ muốn hỏi một chút cô thế nào rồi. Nhưng nhìn đến người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, Ôn Ngọc sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Cuối cùng vẫn lại là Tần Phong phá trầm mặc. Mỹ nữ, cô là nhân viên xây dựng tiệm khắc à? Tần Phong ngồi vào bên cạnh Ôn Ngọc hỏi. Ôn Ngọc mặt liền đỏ, khó xử gật gật đầu. Tần Phong bị dáng bộ yêu bộ của cô mê hoặc, cao hứng, cười hì hì nói, Mỹ nữ, số điện thoại là gì? Này! Anh đừng trêu ghẹo cô ấy. Tô Thi Thi nghe không nổi nữa, trừng mắt nhìn Tần Phong liếc mắt một cái. Cái dạng công tử đào hoa này nhìn thấy mỹ nữ liền hận không thể nhào đi lên, Ôn Ngọc đơn thuần như vậy, chẳng phải là cừu mắc lừa sói. Thi Thi à, em ghen sao? Tần Phong vừa nghe, mi mắt lập tức phát sáng lên, chớp chớp nhìn Tô Thi Thi, nếu em nguyện ý đến công ty của anh làm, anh đảm bảo chỉ trung tình với mình em. Tần Phong, cậu ngứa mình phải không? Bùi Dịch đôi mắt lạnh lùng bắn qua. Tần Phong giật mình, một cái quay đầu nhìn Ôn Ngọc. Cười tít mắt nói, mỹ nữ, những thứ kia nhất điểm không dễ ăn, anh mời em đi nơi khác ăn cơm, em xem hai người bọn họ cũng có chuyện muốn thương lượng, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ. Tô Thi Thi khỏe miệng nhịn không được rút rút. Tần Phong vì theo đuổi mỹ nữ, thật đúng là cái gì đều nói được. Cô là lần đầu tiên gặp được ông chủ bảo khách món quán mình không dễ ăn, thật sự là bí tay với anh ta rồi. Bên kia Ôn Ngọc ngây thơ đâu phải đối thủ của Tần Phong, hai ba câu đã bị anh lừa gạt mà dẫn đi quán cà phê. Không được. Tôi muốn đi đem Ôn Ngọc trở về, chẳng thế thì cô ấy sẽ bị Tần Phong bắt nạt chết. Tô Thi Thi đứng lên liền muốn đuổi theo. Nhưng là cô còn chưa đi một bước, đã bị Bùi Dịch nhất bả kéo trên chỗ ngồi, Bùi Dịch quay đầu nhốt chặt cô, mâu quang lạnh lùng, hiện tại là hoàn toàn không đem tôi để vào mắt phải không? Tô Thi Thi trong lòng khẽ run rẩy, gặp Bùi Dịch hôm nay thái độ có gì đó không thích hợp, lập tức lấy lòng nói, sao dám chứ? Bùi tiên sinh người khí thế lợi hại như vậy, sao có khả năng không coi anh ra gì chứ? Tuy nhiên biết rõ là cô nói dối, nhưng Bùi Dịch vẫn lại là cực kỳ hưởng thụ bộ dạng cún con này của Tô Thi Thi. Lôi kéo cô đứng lên, xoay người hướng bên cạnh đi đến, Tô Thi Thi khẩn trương hỏi, muốn đi đâu? Bùi Dịch hồi đầu nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, phun ra hai chữ, ghế lô. Tô Thi Thi ha ha cười gượng một phen nói, liền ở trong này đi, vị trí gần cửa sổ, tầm mắt tốt. Bùi Dịch nhàn nhạt thoáng nhìn, bí ẩn, dễ làm. Tô Thi Thi mặt liền đỏ. Người này trong đầu trừ bỏ chuyện này còn có cái khác sao? Bùi Dịch hồi đầu nhìn đến tiểu nữ nhân đỏ bừng mặt, trong mắt hiện lên ý cười, lôi kéo cô đi đến một căn phòng được bao, đóng cửa lại, sau đó nhất bả ấn cô ở tại ghế lô, nâng cằm cô, thấp giọng hỏi, em suy nghĩ cái gì?
Không. Không cái gì nha.
Tô Thi Thi vội vàng nói.
Không cái gì, vậy em mặt đỏ là sao?
Bùi Dịch nhìn chằm chằm mi mắt cô, gàn từng chữ hỏi.
Anh.
Tô Thi Thi tức giận đẩy ra, đi vào bên trong, nói, tôi đói bụng, tôi muốn ăn cơm. Buổi sáng bị đại cẩu tử kia làm náo loạn gà bay chó sủa, cô cả điểm tâm cũng không kịp ăn. Buổi sáng lại vội vàng với công việc, một chút cơ hội được nghỉ đều không có, lúc này đã sắp đói đến hôn mê. Bùi Dịch thấy sắc mặt cô có hơi trắng bệnh, ánh mắt tối sầm, hơi có chút đau lòng, lập tức rung chuông gọi người phục vụ tới, gọi chút điểm tâm gì đó. Các loại vừa lên tới, Tô Thi Thi vừa thấy đến đồ ăn, mặt lập tức liền khổ. Bùi tiên sinh, anh hẳn không keo kiệt như vậy đi, tôi muốn ăn thịt. Này rau xanh cây cải củ, xem cô như con thỏ sao. Bùi Dịch thay cô múc một chén bánh nước canh, nói, em đã qua 10 tiếng đồng hồ không có ăn qua cái gì, lập tức ăn quá đầy mỡ không tốt lắm, uống trước chút canh. Tô Thi Thi sửng sốt, trong lòng coi như được rót vào một dòng nước ấm, mà dòng nước ấm này nháy mắt lan tràn đến toàn thân cô, để cho cả thân thể cô đều ấm lên. Miệng cô bất giác nhịn không được nhoẻn cười một cái, cũng không muốn ăn thịt cá, túi lầu lẳng lặng uống nước canh anh đưa tới. Bùi Dịch nhìn thấy bộ dạng cô nhu thuận, ánh mắt cũng mềm mại rất nhiều. Nha đầu kia không cùng anh cáu kỉnh thật sự là nhu thuận cực kỳ, chỉ là bị trêu chọc, tính tình kia thật không phải người bình thường chịu được, giống như một con nhím.
Anh không ăn sao?
Tô Thi Thi uống vài bát canh, phát hiện Bùi Dịch ngồi ở chỗ kia đuốc cũng chưa động, nhịn không được hỏi. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, giúp tổ múc. Tô Thi Thi hết trôi nói rồi, để bắt xuống, cầm lấy bát bên cạnh thay anh múc thêm một chén, đoan đoan chính chính để tới trước mặt anh, mời uống, chú Bùi. Bùi Dịch khỏe miệng nết một cái, đồng nhiên cảm giác cách xưng hô không tệ. Đợi cho hai người uống canh xong, người phục vụ lại lục tục đem một chút đồ ăn, là Tô Thi Thi vừa rồi la hét muốn ăn thịt cá. Không nghĩ tới trong quán cà phê thức ăn cũng phong phú như vậy. Tô Thi Thi vừa ăn vừa thở dài, Thần Phong thật rất biết kinh doanh.
Là sao?
Nghe được cô khen ngợi người đàn ông khác, Bùi Dịch cũng có chút mất hứng rồi. Tô Thi Thi lập tức cảnh giác, vội vàng nói, đương nhiên không sánh bằng anh rồi, anh mở cả chuỗi khách sạn, một quán cà phê tính là cái gì chứ? Bùi Dịch liền thích xem bộ dạng cún con của cô, nhàn nhạt tủ em mở một tiếng, môi mỏng nhẹ thở ra mấy chữ, thật tinh mắt. Tô Thi Thi khỏe miệng giật giật, người này, thật đúng là quá tự kiêu rồi. Thấy cô ăn ít, Bùi Dịch buông đũa xuống, quay đầu nói, Tô Thi Thi, lần sau để cho tôi thấy em bị người khác khi dễ, em chờ xem. Tô Thi Thi hết trôi nói rồi, tôi không thích ngược đãi bản thân, chẳng lẽ thích bị người ta khi dễ. Mà còn vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, Đoàn Ngọc Lộ vốn là muốn đánh người phục vụ kia, tôi chỉ nhịn không được thôi. Bùi Dịch mâu sắc trầm trầm, một màn kia anh thấy rõ ràng, tuy biết Tô Thi Thi là vì người phục vụ kia mới bị đánh một tát, nhưng làm người đàn ông của cô, anh nhìn đến vẫn lại là rất tức giận. Tô Thi Thi em nhớ kỹ, sau này người khác khi dễ em liền hung hăng đáp trả lại cho tôi, xảy ra gì đều có tôi rồi. Xảy ra gì đều có tôi. Những lời này một mực Tô Thi Thi trong đầu phóng đại, không ngừng phóng đại, Tô Thi Thi sững sờ nhìn Bùi Dịch, hốc mắt chậm rãi ướt nước. Chương 63, về nhà sớm một chút.
Bệ tạ, gấu.
Buổi tối về nhà sớm một chút. Tô Thi Thi ngồi ở trong phòng làm việc, tay vướt ve cánh môi, sắc mặt hơi chút đỏ lên. Vừa rồi Bùi Dịch trước khi rời đi hôn cô một phen, một câu nói như thế.
Nha.
Cái này đối với cô mà nói rất xa lạ, nhưng mới vừa rồi, người đàn ông kia nói về nhà.
A.
Tô Thi Thi che mặt, Tô Thi Thi, ngươi nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể bị viên đạn bọc đường kia phá thành lũy được. Tô Thi Thi không ngừng nhắc nhở chính mình. Cô cùng Bùi Dịch khoảng cách quá xa, Đoàn Gia là chướng ngại lớn nhất giữa hai người bọn họ, càng không cần phải nói cái khác. Cô nhìn tổ trưởng của mình, nhìn Ôn Ngọc đã trở lại, yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết Tần Phong vừa rồi mang Ôn Ngọc đi nơi nào. Ngày hôm nay thật bận rộn, Tô Thi Thi vừa tan tầm liền rất nhanh đi về, chỉ sợ Bùi Dịch đến đón cô.
Hừ, cô xem cô ta tan tầm liền đi vội vã, tâm tư từ đầu liền không ở trong công ty.
Tôi xem cô ta đến chỗ này, liền là câu dẫn đàn ông. Khúc Hồng Mai khinh thường nhìn lướt qua vị trí Tô Thi Thi, đi tới tổ trưởng Tương Tinh Ánh nói. Cô vừa rồi nói, cô ấy giữa trưa tại nhà hàng bên cạnh công ty cùng Đoàn Nhị tiểu thư nổi lên xung đột.
Tương Tinh Ánh hỏi.
Khúc Hồng Mai gật đầu, bởi vì cô ấy, Đoàn Nhị tiểu thư còn bị Đoàn Tổng Giám Đốc tát một cái, khóc chạy ra ngoài. Mà còn Đoàn Tổng Giám Đốc tựa hồ cũng gặp tai họa. Mà còn có người dường như nhìn thấy bên cạnh cô ấy có hai người đàn ông, cũng không biết cô ấy thông đồng người nào.
Lần này tốt rồi.
Tương Tinh Ánh mi mắt híp híp, cô ta đúng là nghe nói Đoàn Nhị tiểu thư kia tuyệt đối không phải dễ chọc.
Cô ta nhìn trợ lý thiết kế của mình, trong lòng suy xét. Tô Thi Thi này không đơn giản, có thể để cho Đoàn tổng giám bởi vì cô ấy mà đánh em gái mình, phía sau cô ấy khẳng định có người chống lưng. Hồng Mai, sau này cô chú ý động tĩnh Tô Thi Thi một chút, biết không? Thương Tinh Ánh đối với Khúc Hồng Mai nhỏ giọng nói. Khúc Hồng Mai hướng cô ta chớp mắt vài cái, tôi biết, quy củ. Thương Tinh Ánh ánh mắt âm thầm, không nói gì. Quy củ, đơn giản là xa lánh người mới. Mấy người trợ lý trước của Ôn Ngọc là bị bọn họ chèn ép. Ngu ngốc, để cô giúp tôi giải quyết những rắc rối, dù sao xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến tôi. Thương Tinh Ánh mắt hiện lên tia khinh thường. Ở trong mắt cô ta, thủ hạ của mình chỉ để lợi dụng. Nếu như có thể nhân cơ hội xa lánh Ôn Ngọc, sau này bộ phận thiết kế là thế giới của cô ta rồi. Khúc Hồng Mai nào biết rằng cô ta bị tổ trưởng của mình tính kế, lại vẫn ở bên kia đắc chí, lên kế hoạch phải như thế nào để chỉnh Tô Thi Thi. Tô Thi Thi hoàn toàn không biết mình trở thành cái gai trong mắt người khác, cô lên xe trực tiếp trở về Đoàn Trang Viên. Tô tiểu thư, còn chưa tới biệt thự, phía xa đã nhìn thấy tiểu quản gia đứng ở cửa biệt thự, như là đang chờ cô. Quản gia, xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi bước chân nhanh hơn đi tới, nghi hoặc hỏi han. Cái này, thật ra, quản gia còn chưa nói xong, liền nghe trong biệt thự truyền đến thanh âm vang dội tiếng chó sủa. Đại cầu tử, Tô Thi Thi cả kinh, tiếng kêu đại cầu tử sao hoảng sợ như thế. Cô vội vàng hướng biệt thự chạy tới, quản gia thở dài, đuổi theo. Nhưng khi Tô Thi Thi đẩy cửa biệt thự, còn chưa đi vào, chỉ thấy trước mặt hình ảnh chớp lóe, sau đó đại cầu tử liền bổ nhào trên người cô. Tô Thi Thi ôm đại cầu tử lui về sau hai bước mới dừng lại. Thiếu chút nữa đã bị nó bổ nhào đến ngã trên mặt đất. Đại cầu tử nuốt ở trong lòng Tô Thi Thi đều, ủy khuất giống như bị người ta kéo ra ngoài làm thịt. Đây là sao? Tô Thi Thi ngẩn ngơ, cẩn thận kiểm tra đại cầu tử. Phát hiện trên thân nó không có vết thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đem con chó ngốc này dắt đi. Phía trước truyền đến một lành lạnh thanh âm. Bùi Dịch. Tô Thi Thi ngẩng đầu vừa thấy, lập tức trừng lớn mắt. Chỉ thấy Bùi Dịch cầm roi trên tay. Mà ở trên mặt đất, trước mặt cô lệch một cái lồng sắt. Huấn luyện chó. Tô Thi Thi ngây ngốc nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch đem roi ném trên mặt đất, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào tay ôn chó của Tô Thi Thi, qua đây. Đại cẩu tử ư một tiếng, đầu hướng vào lòng Tô Thi Thi. Bùi Dịch ánh mắt lập tức liền tối sầm, tiến lên lôi nó, bắt nó ra khỏi lòng Tô Thi Thi. Hoàng. Đại cẩu kêu thảm một tiếng, vung chân ra liền hướng biệt thự bên ngoài chạy. Anh xem anh bắt nó sợ đến đã chạy đi rồi. Tô Thi Thi trừng mắt nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo. Tô tiểu thư. Bên cạnh Tiểu Ưu nhìn thấy cũng vội vàng đuổi theo. Bùi Dịch mặt liền đen. Cô gái này thật không đem anh để vào mắt, vừa về đến, trong mắt cũng chỉ có con chó ngốc này. Dạy nó cái gì đều không biết, nhảy qua vòng lửa cũng không dám, quỳ trên mặt đất động không chịu động, lười như heo. Nữ nhân chết tiệt. Bùi Dịch đứng tại chỗ một hồi, phát hiện Tô Thi Thi không có trở về, mặt càng ngày càng đen rồi. Lúc này đuổi theo phía sau, Tiểu Ưu chạy về tới, sốt ruột nói, Bùi tiên sinh, không ổn rồi, Tô tiểu thư cùng đại cẩu tử ở chuồng chó bên kia đi. Thật phiền. Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, nâng bước đuổi theo. Còn chưa tới chuồng chó bên kia, thật xa liền nghe đến tiếng chó sủa, có đại cẩu tử, còn có chó ngao Tây Tạng. Mơ hồ còn có thanh âm Tô Thi Thi, Tiểu Vịnh, ngươi đừng kích động, chúng ta đưa ngươi ra. Cái cô gái ngốc này. Bùi Dịch nhíu hạ mi, đi nhanh tới. Rất nhanh nhìn đến chó ngao Tây Tạng bị nhốt trong lồng sắt. Lúc này Tô Thi Thi ngồi xổm bên cạnh lồng sắt, nghĩ biện pháp mở khóa. Đại cẩu tử liền ngồi xổm bên cạnh Tô Thi Thi, sốt ruột di chuyển, trong lồng chó ngao Tây Tạng tựa hồ cực kỳ kích động, thỉnh thoảng lại đụng phải lồng sắt, muốn đi ra bên ngoài. Bùi Dịch nhìn, cô gái ngốc này nghĩ đến cô không sợ bị chó cắn à. Anh đi lên một tay ké ho Tô Thi Thi trở về, ánh mắt sắc bén bắn về phía chó ngao Tây Tạng. Nguyên bản chó ngao Tây Tạng đang bất an bị anh nhìn vậy mà sợ tới mức gừ một tiếng, nằm út ở trong lồng. Gâu gâu. Đại vừa thấy, nhất thời vây quanh Tô Thi Thi đảo quanh. Anh có thể giúp một chút. Đại tuổi giống như cực kỳ thích Tiểu Vịnh. Tô Thi Thi lôi kéo tay háo Bùi Dịch, đáng thương tội nghiệp nói. Bùi Dịch trong lòng không kiên nhẫn bị ngựa khí mềm của cô lập tức biến mất, anh âm thầm lườm cô một cái, không nói một lời đi đến lồng sắt. Cầm lấy ổ khóa nhìn một phen, sau đó đối tiểu quản gia nói đi lấy công cụ. Bùi tiên sinh. Quản gia không thể tin nhìn anh, lồng sắt này là lao ra đặc biệt sai người làm, chính là sợ đại tuổi tới quấy rầy Tiểu Vịnh. Hiện tại muốn đem Tiểu Vịnh thả ra, chẳng phải là muốn lộn xộn sao. Quản gia. Bùi Dịch ghé mắt, lạnh lùng nhìn qua, quản gia khẽ run rẩy, khẩn trương chạy đi tìm công cụ. Không mất nhiều thời gian đã tìm được công cụ, trực tiếp cắt ổ khóa. Hoa. chó ngao Tây Tạng được tự do liền chạy ra khỏi lồng sắt, cùng đại tuổi cọ sát, hai con chó cực kỳ hăng hái nhanh chân bỏ chạy. Hẳn không xảy ra chuyện gì. Tô Thi Thi nhìn hai con chó chạy như điên, bất giác phát hiện cô giống như làm sai rồi. Hai con chó ngốc chạy trốn nơi đâu không chạy, lại hướng nhà chính chạy tới. Em còn nói a? Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, hướng biệt thự đi. Tô Thi Thi thật cẩn thận đuổi kịp, thấp giọng nói vậy anh làm sao còn giúp tôi? Trang viên này nhàm chán lắm, là thời điểm nên náo nhiệt náo nhiệt. Bùi Dịch nói xong, xoay người yên lặng nhìn Tô Thi Thi, nếu để cho ta nhìn thấy cô quan tâm chó hơn tôi, sau này đừng hòng gặp lại nó rồi. Tô Thi Thi không nói gì. Chương 64, tức chết rồi. Bệ tạ, gấu. Nhà chính của Đoàn gia là một tòa có hơn 200 năm lịch sử kiến trúc cửa hợp viện. Bên ngoài cùng của phòng thờ tổ tiên được xây dựng bằng nhiều cọc gỗ, đầy khí chất lịch sử. Đoàn Chấn Ba mới vừa cùng cha mình bàn xong việc, còn chưa đi đến sân, liền nghe đến phía trước truyền đến hai tiếng chó sủa. Lập tức một bóng đen khổng lồ thẳng tắp hướng tới ông vọt tới. A! Ông chỉ kịp phát một tiếng thét chói tai, đã bị đụng phải người ngã tròng vó. May mắn bên cạnh là bồn hoa, trồng rất nhiều hoa cỏ, bằng không ngã trên nền đất xi măng, phỏng chừng trực tiếp có thể đem xương cốt trên người ông vỡ tan. Tiểu Vịnh. Đoàn Chấn Ba thấy rõ là chó ngao Tây Tạng, sắc mặt càng thay đổi, đem lời nói thô tục nén trở về. Đây chính là bảo bối của cha ông, cho dù là ông là con cũng không dám mắng, bằng không nhất định bị cha giáo huấn. Nhưng khi ông đứng lên, liền gặp được chó ngao Tây Tạng hướng về phía sân ngoài hoảng kêu một tiếng, lập tức cửa liền có một cái bóng thần tốc vọt qua. Là con chó điên này. Đoàn Chấn Ba vừa thấy xông tới là đại cẩu tử mi mắt lập tức liền tái rồi, vội vội vàng vàng đứng lên, hướng về phía trong phòng hô, người đâu nhanh lên, đem con chó điên này bắt lấy cho ta. Bên trong lập tức chạy đến mấy người hạ nhân, nhìn đến đại cẩu tử cũng đều là cùng đánh máu gà một dạng, vội vàng muốn bắt chó. Nhưng chó chạy, người có thể đuổi kịp sao? Trong lúc này, cả khu vườn như gà bay chó sủa. Hai con chó ở trong sân chạy tán loạn, đem bùn hoa chân quý toàn bộ đều dẫm lên nát bươm. Nghe được động tĩnh Đoàn Kế Hùng đi tới vừa thấy tình hình, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Đóng cửa lại cho ta, hôm nay nhất định phải đem con chó điên này bắt lấy. Đoàn Kế Hùng là thật tức giận rồi. Buổi sáng ông nể mặt mũi Bùi Dịch không có hạ lệnh giết chết con chó này, mà chỉ đem chó ngao Tây Tạng nuốt lại. Nhưng không nghĩ tới con chó điên này lại thả chó ngao Tây Tạng ra. Chết tiệt, không phải nhốt ở trong lồng sao? Sao lại sống được? Đoàn Kế Hùng tức đỏ mặt, phẫn nộ trừng mắt Đoàn Hòa Dự. Đoàn Hòa Dự ở một bên nơm nớp lo sợ cúi đầu, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Lồng sắt chắc như vậy, còn cả ổ khóa lớn, theo lý mà nói chó ngao Tây Tạng có lợi hại cũng không có khả năng thoát ra. Hẳn không là Bùi thiếu gia bọn họ. Đoàn Hòa Dự ngẩng đầu nhìn Đoàn Kế Hùng, không dám nói rõ là Bùi Dịch bọn họ đem chó cho thả ra. Kêu họ đến cho ta. Đoàn Kế Hùng quát. Quản gia lập tức sai người đi tiểu biệt thự mời Bùi Dịch qua, sau đó gia nhập đội bắt chó. Tô Thi Thi bọn họ nhận được tin là lúc đang muốn ăn cơm, Tô Thi Thi cầm đũa, trong miệng mới vừa nuốt xuống miếng cơm, thiếu chút nữa không bị nẹt chết. Đại cẩu tử chúng nó làm hỏng hoa viên. Tô Thi Thi nhìn quản gia. Quản gia gật đầu, lao ra rất tức giận, mời tiên sinh cùng Tô tiểu thư qua xem. Tô Thi Thi quay đầu yên lặng nhìn thoáng qua Bùi Dịch, chờ anh nói chuyện. Bùi Dịch buông đũa xuống đứng lên, không nói một lời đi tới ngưỡng cửa. Tô Thi Thi đành phải đi theo. Đã rất nhiều năm không có trở lại nơi này, hiện giờ lại đi vào nhà tổ, Tô Thi Thi đáy lòng nhịn không được cảm thấy lạnh cả người. Đối với chỗ này, cô tất cả ấn tượng trong trí nhớ đều là băng lạnh còn có đau rét buốt xương, mỗi một lần cô tới nơi này không phải bị mắng liền là bị đánh. Không cần sợ. Một bàn tay ấm áp đông nhiên nắm lấy cô, Bùi Dịch nắm tay cô, nhàn nhạt nói. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, cuống quýt túi đầu, không muốn để cho anh nhìn đến chính mình mi mắt từng đỏ. Người đàn ông này luôn luôn chu đáo như thế, mỗi lần đều có thể phát hiện suy nghĩ trong lòng cô, có đôi khi cảm giác thực đáng sợ. Chỉ là loại thương cảm này rất nhanh đã bị tình cảnh trong trang viên nhà thờ tổ đuổi đi không thấy tăm hơi, Tô Thi Thi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hoa viên hoàn toàn thay đổi. Con chó này thật giỏi phá hoại. Tô Thi Thi nhìn những cây thược dược mẫu đan bị dâm hư, còn có các loại hoa cỏ quý hiếm, âm thầm hít vào một hơi. Thật là có chút đau lòng cho hoa cỏ vô tội. Cả khu vườn. Chỉ còn lại có hai cây bạch quả đoàn viên hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn đến hai cây bạch quả, Tô Thi Thi kìm lòng không được thở dài, trong mắt hiện lên tia ảm đạm. Kia một trắng một vàng chạy tán loạn, một đám hạ nhân ở phía sau, đều không có biện pháp bắt được chúng nó. Cô thậm chí nhìn đến trên đầu đại cẩu tử vẫn dính một cánh hoa, như vậy miễn bản có bao nhiêu buồn cười. Thật giống một kẻ lăng nhăng. Tô Thi Thi nho nhỏ nói thầm. Bùi Dịch cước bộ ngừng lại, trong mắt hiện ý cười. Đã lúc này, cô gái này lại có tâm tình quản những thứ này. Anh ngẩng đầu nhìn qua, thấy bên kia cha con đoàn kế Hùng tức giận đến mặt đều đã bốc khói rồi. Các người tới vừa lúc, các người nhìn đi. Đoàn kế Hùng nhìn thấy hai người, chỉ vào trong viện một mảnh bừa bãi, phẫn nộ mắng. Thật có lỗi. Bùi Dịch đứng ở trong sân, lời nói nghe ra cực kỳ thành thật, nhưng vẫn lộ ra một cố lạnh nhạt, là tôi sơ sót, cha cùng đại ca Hà tất cùng hai con chó tranh chấp. Tiểu Dịch, cậu. Đoàn Chấn Ba nghe được Bùi Dịch nói, tức giận đến mặt trắng rồi lại xanh. Anh đây là cái gì ý tứ? Liền như thế nhẹ nhàng bâng cơ một câu, đã nghi đem sự tình bỏ qua. Bọn họ so đo cùng xuất sinh không được, có phải hay không so với xuất sinh còn không bằng. Chấn Ba, con câm mồm cho ta. Đoàn kế Hùng hét con trai, yên lặng đem khí trong lòng nuốt xuống. Ông sớm biết Bùi Dịch sẽ có thái độ này, đứa con riêng so với ông tưởng tượng vẫn còn trầm ổn rất nhiều. Con trai lớn của ông so với Bùi Dịch lớn 20 mấy tuổi, nhưng so với anh, quả thực một điểm lại không bằng. Cùng dùng cơm đi. Đoàn kế Hùng nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, nói xong xoay người đi vào trong nhà. Cha! Đoàn Chấn Ba không thể tin nhìn cha mình, lão ra vậy mà không truy cứu. Ông vẫn định nói chuyện, chỉ thấy Đoàn kế Hùng quay đầu lạnh lạnh trợn mắt nhìn ông. Đoàn Chấn Ba lập tức cảnh giác, đột nhiên nhớ tới vừa rồi giữa bọn họ nói chuyện. Hiện tại Đoàn Thị muốn khai phá bất động sản, nhưng đối thủ cạnh tranh theo chân bọn họ quá sát, xuất hiện nhất điểm vấn đề. Đoàn Chấn Ba giải quyết không được, rất có khả năng muốn nhờ Bùi Dịch hỗ trợ, phỏng chừng cha cũng bởi vì điểm này, mới không muốn cùng Bùi Dịch gây nhau. Chết tiệt! Tôi liền nhẫn cậu mấy ngày. Đoàn Chấn Ba âm thầm nắm quả đấm, đành phải đem tức giận đều giấu ở trong lòng. Ăn cơm. Tô Thi Thi nhướng mày, ở nhà chính Đoàn gia, cháu gái như cô không cho phép ngồi vào bàn. Cô vừa định kiếm cớ trở về, đã bị Bùi Dịch kéo lên. Không cần. Tô Thi Thi ở trong lòng kêu rên, cô không muốn đi vào ăn cơm, sẽ tiêu hóa không được. Đúng lúc này, Đoàn Ngọc Lộ bên cạnh xem kịch hay hồi lâu từ trong nhà chạy ra, chạy đến trước mặt Bùi Dịch nói, chú trẻ, chú mau vào đi. Nữ nhi không thể đến nhà tổ ăn cơm, con cùng Tô Thi Thi đi về trước. Cô nói xong kéo Tô Thi Thi từ trong tay Bùi Dịch, lôi kéo Tô Thi Thi hướng bên cạnh đi. Đồng thời hạ giọng nói, Tô Thi Thi, câu nghĩ chú trẻ vẫn che chở cô sao? Cô dung túng cho cô dụ dỗ bảo bối tâm can của ông nội, bây giờ còn đem hoa viên khiến cho loạn hết, cô cho là ông nội sẽ bỏ qua cô sao? Chờ coi đi. Người này đầu óc không bệnh đi. Tô Thi Thi cảm thấy được Đoàn Ngọc Lộ chỉ số thông minh quả thực là rất thành con số âm. Vậy mà chạy tới cùng cô giả thân thiết, ngầm châm cho cô, xem người khác là kẻ điếc người mù sao. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện sắc mặt Bùi Dịch đã châm xuống. Qua đây. Bùi Dịch hướng cô vươn tay. Tô Thi Thi bĩu môi, cực kỳ an ý đi tới anh. Chú trẻ, nữ nhi không thể đi vào bên trong ăn cơm. Đoàn Ngọc Lộ một lòng chỉ nghĩ đem Tô Thi Thi ra xa nơi này, không nghĩ Bùi Dịch che chở cho cô ta nghĩ biện pháp hành hạ cô. Ngờ đâu Bùi Dịch không quan tâm quy cũ Đoàn gia. Tới phiên cô nói chuyện sao? Bùi Dịch mặt không chút thay đổi nhìn Đoàn Ngọc Lộ, nếu cô nguyện ý, cũng có thể vào trong cùng ăn. Nói xong đưa Tô Thi Thi đi vào bên trong, Tô Thi Thi bị anh ôm người cứng đờ, mày hơi nhíu lại. Người đàn ông này lại chê chuyện không đủ phiền phải sao? Vậy mà mời Đoàn Ngọc Lộ vào ăn cơm. Thật không? Đoàn Ngọc Lộ nghe được Bùi Dịch nói, cao hứng quên cả chính mình là ai, vội vàng chạy vào bên cạnh Bùi Dịch thật cẩn thận nhìn anh, chú trẻ, chú nói thật không? Bùi Dịch không hề để ý cô ta, chỉ là bình tĩnh ôm Tô Thi Thi đi vào trong. Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, như là bỗng nhiên minh bạch cái gì, khóe miệng chậm rãi cong lên. Chương 65, ủy khuất cho cô. Bệ tạ, gấu. Phòng ăn Đoàn gia phong cách cổ xưa thanh lịch, đi vào liền có hương vị gỗ nhàn nhạt, xông vào mũi, làm cho người ta nhất thời sảng khoái tinh thần. Tô Thi Thi dừng bước hít sâu một hơi, phiền toái trong lòng tựa hồ cũng tiêu giảm rất nhiều. Qua ngồi bên này. Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi đi đến vị trí bên cạnh. Tiểu Dịch. Phía trước truyền đến thanh âm kinh ngạc, Nhậm Thiếu Vi ánh mắt đảo qua Bùi Dịch đang ôm Tô Thi Thi, mày nhíu lại. Nhưng nháy mắt liền khôi phục bình thường, hướng về phía Tô Thi Thi ảm đạm cười, Tô Tiểu Thư cũng đến đây. Bá mẫu người khỏe. Tô Thi Thi không khác Nhậm Thiếu Vi vừa rồi trong mắt chớp lóe rồi biến mất kia kinh ngạc. Tất cả người đoàn cơ hồ đều biết cháu gái không thể đến chỗ này ăn cơm. Ngay cả con dâu trưởng Phương Thanh Hoa, cũng không tư cách đến chỗ này ăn cơm. Trừ phi là lao ra cho phép. Mẹ! Bùi Dịch lên tiếng chào hỏi, không coi ai ra gì ôm Tô Thi Thi ngồi xuống vị trí tay phải mình, Nhậm Tiếu Vi ngồi vào vị trí bên trái, bên cạnh Nhậm Tiếu Vi là chủ vị, là chỗ của Đoàn kế Hùng. Cùng đi theo vào Đoàn Ngọc Lộ nhìn thấy màn này, trong lòng ghen tị muốn chết. Đoàn gia quy cũ, có nhiều chỗ không phải mỗi người đều có thể đụng chạm, mỗi chỗ ăn cơm đều có thứ bậc. Hiện giờ Tô Thi Thi ngồi vị trí này, bình thường chỉ có chú bác mới có tư cách ngồi. Bây giờ Bùi Dịch lại mang cô công khai ngồi. cô chết chắc rồi. Đoàn Ngọc Lộ ở trong lòng thầm nói. Lúc này, nơi xa có tiếng bước chân truyền đến, Đoàn Kế Hùng cùng Đoàn Chấn Ba hướng tới nhà ăn đi tới. Đoàn Kế Hùng nhìn thấy Tô Thi Thi ngồi đó, sắc mặt trầm xuống, nhưng đem lửa giận đè ép xuống. Ông biết đây là Bùi Dịch cố ý, hiện tại có việc nhờ tiểu tử này, anh lại nóng tính, không nên giáp mặt gây chuyện. Bên kia Nhậm Tiếu Vi xem tình huống có chút không quá xấu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Đoàn Kế Hùng liếc mắt ra hiệu cho bà. Nhậm Tiếu Vi hiểu ý, yên lặng đem lời nói nuốt trở vào, đi qua đỡ Đoàn Kế Hùng ngồi xuống. Ngọc Lộ, em không phải đi trở về sao? Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy em gái đi ở nơi này, không khỏi có chút kinh ngạc. Chị, em cũng tới ăn cơm. Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy chị mình, lập tức cao hứng đi qua ôm cánh tay của cô ta. Các cô vừa rồi cùng đến tìm Nhậm Tiếu Vi nói chuyện phiếm, sau biết chuyện Đoàn Kế Hùng, tiện để Đoàn Ngọc Tường cùng ăn cơm, nhưng không có kêu cô ta ở lại. Lúc ấy Đoàn Ngọc Lộ trong lòng cũng rất không thoải mái. Cùng là cháu gái, ông nội cô ta lại rất thích chị cô ta, ra nước ngoài đều mang theo chị cô ta, nhưng lại luôn luôn không muốn gặp cô ta. Cô ta tuy cũng biết chính mình không thể cùng chị so sánh, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút ủy khuất. Chú trẻ, tôi vậy. Người nào cho con đến chỗ này? Vẫn còn không nhanh cút ra ngoài cho ta. Đoàn Kế Hùng quay đầu lại, nhìn đến Đoàn Ngọc Lộ, sắc mặt một phen liền lạnh giống như hồ sâu lý xuất hiện một dạng, lạnh lùng quát. Ông nội. Đoàn Ngọc Lộ bị dọa người nhảy dựng, ủy khuất nhìn ông ta. Vừa định nói là Bùi Dịch để cho cô ta vào, bên kia Đoàn Chấn Ba cũng đã dẫn đầu đi tới tát cô ta một cái. Con thật không biết quý củ, ông nội nói con vẫn không nghe lời. Muốn bi đánh phải không? Cha. Rõ ràng là chú trẻ. Con còn dám nói xạo. Đoàn Chấn Ba nói xong vừa muốn vung tay, bàn tay đã bị Đoàn Ngọc Tường ngăn lại. Đoàn Ngọc Tường đối với Đoàn Ngọc Lộ nói, Ngọc Lộ, em nhanh trở về đi. Em. Đoàn Ngọc Lộ nhìn chị mình, lại nhìn cha. Cuối cùng ánh mắt lạc ở trên người Bùi Dịch đang ngồi thờ ơ với cô ta, nhất thời hiểu rõ ra. Bùi Dịch là cố ý, nhất định là nghe được vừa rồi cô ta nói Tô Thi Thi vài câu, muốn báo thủ cho cô. Còn không đi. Đoàn Chấn Ba gặp tiểu nữ nhi vẫn đứng lì ở đây, giơ tay lên vừa muốn đánh. Đoàn Ngọc Tường khẩn trương đẩy đẩy Đoàn Ngọc Lộ ra ngoài, Ngọc Lộ nghe lời, nhanh trở về. Em. Đoàn Ngọc Lộ che miệng lại, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, vừa xấu hổ. Dựa vào cái gì Tô Thi Thi có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm, mà cô ta lại không được. Cả người nhà cũng không giúp cô ta, thật đúng là bi ai. Tô Thi Thi nhìn đến người hầu bưng lên một cái đĩa gan heo, trong mắt xoay xoay. Nhìn Đoàn Ngọc Lộ nhiều thương cảm, cô không ngại giúp cô ấy một tay. Nếu cô ta muốn ngồi bàn ăn cơm nhờ vậy, cô không có gì ghen tị để không giúp cô ta, chẳng phải là chính mình keo kiệt. Để Ngọc Lộ tới dùng cơm đi, dù sao Đoàn gia cũng không kém một đôi đũa. Tô Thi Thi quay đầu cười tít mắt nhìn Bùi Dịch, đúng không? Em nói đúng. Bùi Dịch sùng nịch xoa đầu của cô, lập tức rót một chén trà cho cô, trước làm thông cuốn họng, nơi này vịt rất mềm, như thế này ăn nhiều nhất điểm. Được. Tô Thi Thi cười tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhâm nhi. Hai người cái dạng này hoàn toàn coi nơi này là khách sạn. Để nó qua đây. Đoàn Kế Hùng tức giận nắm chặt tay thành quả đấm, cắn răng nói. Bên cạnh Nhậm Tiếu Vi khẩn trương thay ông rót một chén trà, để cho ông ta nguôi giận, đồng thời trong lòng yên lặng thở dài. Bùi Dịch vẫn đối với việc năm đó bà gả cho Đoàn Kế Hùng khó chịu trong lòng, nhiều năm quyền thế, tuy không đến mức cùng Đoàn Kế Hùng trở mặt, nhưng là bà biết con trai một mực âm thầm cùng Đoàn gia làm trái lại. Bà kẹt ở giữa, giúp ai cũng không được, đành phải như nhìn không thấy. Bên kia Đoàn Ngọc Lộ nghe được mình có thể ăn cơm, lập tức nín khóc mỉm cười, ôm tay Đoàn Ngọc Tường, cao hứng đi tới, chị, em nói rồi, rõ ràng là chú trẻ để cho em đến ăn cơm, các người còn la em. Được rồi, em ít nói chút đi. Đoàn Ngọc Tường nhỏ giọng nói, tên đần độn này bị người lấy ra đùa giỡn mà còn không biết. Ánh mắt Đoàn Ngọc Tường hơi hơi đảo qua Tô Thi Thi. Nói thật, nhìn đến Tô Thi Thi ở trong này, cô quả thật khá kinh ngạc, mà còn Tô Thi Thi kêu Ngọc Lộ ở lại ăn cơm, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đừng để tôi thấy cô làm gì xấu. Đoàn Ngọc Tường ngầm cắn răng. Bọn họ một nhà rất không dễ dàng mới khiến cho lão gia coi trọng như vậy, cũng không thể bởi vì một lỗi không đáng của em gái mà hủy đi đại cục. Lúc này, người hầu đã đem đồ ăn toàn bộ dọn trên bàn, Đoàn Kế Hùng ngồi ngay lại, tuyên bố ăn cơm. Bùi Dịch gấp cho Tô Thi Thi một khối vịt mềm, ôn nhu nói, mấy ngày nay mệt mỏi, ăn nhiều chút. Mệt mỏi. Tô Thi Thi không biết sao, mặt nóng lên, vội vàng cúi đầu, im lặng ăn cơm. Những người khác yên lặng nhìn bọn họ một cái, cũng đều bắt đầu ăn cơm. Trong lúc này, cả nhà đều im ắng, không phát ra bất kỳ âm hưởng nào. Thực không nói ngủ không nói, nhai kỹ nuốt chậm, là quy củ đặt ra. Nhưng hôm nay có người quá mức hưng phấn, lại có ý muốn để cho Tô Thi Thi mất mặt, ăn một chốc liền nhịn không được. Tô Thi Thi, tôi nghe nói thịt chó ăn rất ngon, đem đại cẩu tử của cô làm thịt đi. Xem nó cường tráng như vậy, thịt nhất định rất thơm. Đoàn Ngọc Lộ uống một ngụm canh, chào phúng nói. Hiện tại ông nội cô nhất định cực kỳ chán ghét con chó kia, khẳng định cũng càng thêm ghét Tô Thi Thi, cô chính là muốn kích khởi ông nội cô tức giận. Cô nào biết đâu rằng cô đây là tự vạch áo cho người xem lưng. Đoàn Kế Hùng e ngại mặt mũi bùi dịch, tạm thời vẫn không nghĩ muốn động thủ với con chó kia cùng Tô Thi Thi, hiện tại bị đứa cháu nhắc tới, ông lửa giận trong lòng liền bốc lên. Uống chút nước canh đi. Nhậm Tiếu Vi khẩn trương thay lão gia mời chén canh, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Lão gia không lên tiếng nhận nước canh, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt một cái, ai cho con ăn cơm nói chuyện. Con. Đoàn Ngọc Lộ khẽ cắn môi, sợ tới mức không dám nói nữa. Tô Thi Thi thấy thế, khẩn trương gắp một khối gan heo bỏ vào trong bát Đoàn Ngọc Lộ, cười nói, vẫn lại là ăn nhiều một chút đi, nhìn cô cũng chưa động đũa. Cô. Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy đến gan heo, mặt lập tức liền tái đi. Nữ nhân kia là cố tình chơi mình, cô ta vốn biết cô tuyệt đối không có hảo tâm giúp mình. Cô ta đang muốn đem gan heo lấy ra, trước mặt lại xuất hiện thêm một đôi đũa. Bùi Dịch cũng gắp một khối gan heo bỏ vào trong chén cô ta, thái độ là chưa từng có ôn hòa, thích ăn cái này. Con. Không phải con. Ngọc Lộ, chú trẻ gấp thức ăn cho em còn không mau nói cảm ơn. Đoàn Ngọc Tường sợ em gái nói ra những lời không xuôi tai, khẩn trương hướng cô ta liếc mắt ra hiệu. Con. Cảm ơn chú trẻ. Đoàn Ngọc Lộ cắn răng nói. Em mở. Bùi Dịch nhàn nhạt từ một tiếng, nếu thích, ăn nhiều chút. Vẫn còn không ăn. Đoàn Chấn Ba nhìn đến con gái cầm đũa ra sức vít vít gan heo trong chén, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Khó có được Bùi Dịch để ý. Con bé ngu xuẩn này vậy mà không cảm kích. Hiện tại bọn họ đều có việc nhờ Bùi Dịch, không thể đắc tội anh. Con. Đoàn Ngọc Lộ sắc mặt lập tức liền khổ, vậy mà để cho cô ăn gan heo, cô ghét nhất ăn cái này. Ngọc Lộ. Đoàn Ngọc Tường ở dưới bàn lặng lẽ lôi kéo tay áo Đoàn Ngọc Lộ, liếc mắt ra hiệu cho cô ta, để cho cô ta cố gắng nhẫn nhịn một phen. Em. Đoàn Ngọc Lộ lặng lẽ nhìn, phát hiện sắc mặt cha cùng ông nội đã rất khó xem, trong lòng có chút bối rối. Đành phải hé miệng. Đem gan heo nhét vào trong miệng. Cô ta sắp khóc, cô ta thật không biết thứ này tới cùng có cái gì ngon. Ông nội cùng cha cô là bệnh thần kinh rồi, liền thích ăn thứ này, mà còn mỗi bữa ăn đều ăn. Ghê tởm như thế, ăn không lấy sao. Nôn. Cô càng nghĩ càng ghê tởm, ủa một phen, rốt cục nhịn không được phun ra. Chết tiệt. Đoàn Chấn Ba doạt một phen đứng lên, tức giận đến mặt đều đen, đi tới liền cấp cho cô một cái tát, đồ ngu xuẩn mặt mũi của ta bị con làm mất hết rồi. Con vốn là không thích ăn cái này, là cha không nên ép con ăn. Đoàn Ngọc Lộ cãi lại. Cô ta thật sự chịu đủ rồi, suy nghĩ đến hương vị trong miệng, ghê tởm lại đỡ ghế rửa nôn mửa liên tục. Lỗ lăng, quả thực vô pháp vô thiên rồi. Đoàn Kế Hùng ném đũa xuống, mặt trầm xuống từ trên chỗ ngồi đứng lên. Một bữa cơm đều đã bị con bé này làm hỏng. Tô Thi Thi cũng yên lặng buông đũa xuống, kết cuộc này không phải thật tốt sao. Chẳng qua thực ghê tởm. Ăn no rồi hả? Bùi Dịch cực kỳ săn sóc hỏi han. Tô Thi Thi gật gật đầu. Vậy thì đi thôi. Bùi Dịch đứng lên chỉnh lý y phục, nắm tay Tô Thi Thi đi. Tô Thi Thi kìm lòng không đậu run run một phen, anh hôm nay đột nhiên ôn nhu như thế, thật sự là không quen rồi. Chương 66, nhà cửa sụp. Bùi Dịch, theo giúp ta đánh ván cờ. Đoàn Kế Hùng gặp Bùi Dịch muốn đi, lập tức nói. Việc cần nói còn chưa có nói được, làm sao có thể cứ như vậy để cho anh trở về. Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, trong lòng rốt cục xác định rõ ràng. Anh vừa rồi làm toàn bộ những chuyện này, bất quá là thăm dò thái độ của lão già kia mà thôi. Xem ra tin tức anh nhận được là thật, công trình cạnh tranh đấu thầu của Đoàn gia xảy ra vấn đề. Là muốn để cho anh hỗ trợ sao? Bùi Dịch khỏe miệng cong cong, đối với Tô Thi Thi nói, em đi về trước đi, tôi lập tức liền trở về. Tô Thi Thi gật gật đầu, lúc này cũng có chút hiểu được mọi chuyện rồi. Xem ra Đoàn Kế Hùng cùng Đoàn Chấn Ba hôm nay nhiều fan dễ dàng tha thứ, sợ là còn có ý đồ khác đi. Cô đối những thứ này không có hứng thú lắm, xoay người liền đi ra ngoài. Bên kia Đoàn Ngọc Tường sợ em gái mình đợi ở chỗ này không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì, liền đi đến đỡ cô ta đi trở về. Tô Thi Thi lúc đi ra khỏi nhà, liền lấy tay xoa xoa bụng, ăn được một ít coi như chống đỡ bao tử, không khỏi rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết Bùi Dịch đang nghĩ cái gì trong đầu, một cái ý liền gấp cho cô hết thứ này đến thứ khác, làm hại cô ăn no rồi. Bất quá nhà thờ tổ này. Đầu bếp đều là đạt tiêu chuẩn nhà hàng 7 sao, thực lực thật đúng là không tồi, hương vị thật không tệ. Go go. Tô Thi Thi đi vào trong viện, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa. Đại cầu tử, các ngươi sao còn ở nơi này? Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, phát hiện hai con chó hướng tới cô chạy đến. Đang nhìn đến cái kia bóng đen của đại cẩu tử cùng chó ngao Tây Tạng Tiểu Vịnh to lớn như châu khi đó, cô vẫn lại là kìm lòng không đậu lui về sau một bước. Không biết có phải hay không bởi vì quan hệ với đại cẩu tử nhà cô, chó ngao Tây Tạng Tiểu Vịnh đối Tô Thi Thi cũng thân mật rất nhiều. Không giống khi nhìn đến người khác hung dữ như vậy, dáng vẻ hận không thể đi lên liền cắn người một cái. Gâu gâu. Đại cẩu tử lấy lòng cọ sát tay Tô Thi Thi, dựa vào bên người cô không chịu đi. Tô Thi Thi xì một tiếng nở nụ cười, nói, ngươi có phải là đói bụng đúng không? Đi, trở về ăn cơm đi. Ừ. Đại cẩu tử kia vừa nghe cô ăn, lập tức liền đến bạn tình cũng đều đã quên, chật chật theo sát bên cạnh Tô Thi Thi liền đi theo phía sau. Gâu gâu. Bị bỏ rơi chó ngao Tây Tạng tựa hồ cực kỳ mất hứng, xông lên liền cắn lông đuôi đại cẩu tử một cái. Hoàng. Đại cẩu tử gâu sủa một tiếng, lập tức giận, quay đầu liền cắn lại. Không được. Tô Thi Thi trợn mắt há hốc mồm nhìn, sao vậy trong nháy mắt lại ầm ĩ rồi hả? Cô sợ bị đánh ngã, thật cẩn thận trốn ở sau một gốc cây bạch quả. Ngón tay khinh khẽ xoa chạm vào vỏ cây thô ráp, Tô Thi Thi hốc mắt đông nhiên có chút cay cay. Bà nội, người không biết, con lại trở lại. Tô Thi Thi ngửa đầu nhìn tán cây to lớn này ở trong lòng yên lặng nói. Cái cây này cũng đã trồng hơn 5-60 năm rồi, dáng vẻ hai cây đã to lớn như vậy. Bà nội cô hay nhắc với cô, này hai cây này là lúc trước bà mới vừa gả vào đoàn gia khi đó, tự tay bà trồng xuống. Khi đó, ông nội con mỗi ngày ở bên ngoài xã giao, bà cũng chỉ có hai cây bạch quả làm bạn, mỗi ngày ngồi dưới tảng cây chờ ông, mỗi một năm qua đi, thân cây cứ như vậy chậm rãi lớn lên. Sau này tới lúc cha con lớn lên thành gia lập nghiệp, bà cũng liền không có giới trị lợi dụng, vì thế muốn bỏ đi. Nhưng mà ở đoàn gia bà chỉ luyến tiếc nhất vẫn lại là luyến tiếc nhất hai cái cây này, cũng là hai cái cây này, để cho bà triệt để cắt đứt đoạn tình cảm này. Bên hai nhớ tới lời bà nội cô năm đó đã nói. Tô Thi Thi yên lặng nhắm mắt lại, tim từng đợt đau đớn điệp có rút. Cô chưa từng có nghĩ tới, thời đại văn minh, còn có cái loại tư tưởng phong kiến mê tín này. Bà nội cô làm sao có khả năng sẽ gây điểm xấu. Tô Thi Thi vuốt ve thân cây bạch quả, thì thào nói. Nếu bà thật sự điểm xấu, tại sao sau khi bà rời khỏi đoàn gia, thân cây bạch quả vẫn lại là mỗi một ngày khô héo hơn? Thân cây bạch quả này so với bên cạnh kia muốn khô vàng hơn rất nhiều, tuy nhiên tán cây vẫn lại là tùm rậm rạp, nhưng là luôn luôn một loại cảm giác suy tàn chết chóc. Năm đó, cây bạch quả này không biết vì sao đang phát triển tươi tốt đột nhiên càng ngày càng khô vàng lên. Đoàn Kế Hùng không biết từ nơi nào nghe tin tức này, thỉnh thầy phong thủy đến xem. Cuối cùng cho ra kết luận là, bà nội cô đối đoàn gia là điểm xấu, kiềm hãm sự phát triển. Sau đó ép bà nội cô lập tức ly hôn, đem bà nội đuổi ra khỏi đoàn gia. Bà nội, người đã từng chịu quá ủy khuất, con nhất định sẽ thay người trả lại tất cả. Tô Thi Thi móng tay ghim chặt vào thân cây, trong mắt ngoan độc lệ chớp lóe rồi biến mất. Nếu cô không có trở về đoàn gia thì không nói làm gì, nhưng là hiện giờ nếu cô đã trở lại, như vậy liền không thể để cho những người này tiếp tục khi dễ bà cháu cô thêm nữa. Gâu gâu. Tiếng chó sủa kéo Tô Thi Thi từ trong hồi ức trở lại. Cô quay đầu vừa thấy, mi mắt mạnh trừng lớn. Đại cẩu tức bị chó ngao Tây Tạng đuổi theo đến sợ hãi, nhìn đến Tô Thi Thi, chạy chối chết tựa như hướng tới cô vọt đến. Đừng tới đây. Tô Thi Thi nhìn đến theo sát phía sau đại cẩu tử chó ngao Tây Tạng đuổi theo, mặt mũi trắng bệnh, theo bản năng tránh sang bên cạnh. Đại cẩu tử cũng đi theo tránh sang bên cạnh, đúng là chó ngao Tây Tạng không phát hiện, thẳng tắp địa hướng tới cây bạch quả đâm đầu vào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chó ngao Tây Tạng kêu rên một tiếng, lạch cạch một phen ngã trên mặt đất, bốn chân khẽ đạp liền liền không có âm hưởng. Không biết là đã chết vẫn lại là hôn mê. Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp, lại nghe đến rất nhỏ âm thanh ngã đố. Mi mắt của cô không ngừng mở to, không thể tin nhìn cây bạch quả nằm sát bức tường chậm rãi hướng tới nghiêng về một phía đi. Của tôi thiên. Tô Thi Thi bụng miệng, hoảng sợ nhìn cây bạch quả đảo đi phương hướng. Ầm vang. Rầm. Giống như động đất một dạng. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, cây bạch quả nện ở gian phòng thờ, chấn đắc mặt đất đều đã chấn động một phen. Xảy ra chuyện gì? Trong phòng truyền đến tiếng Đoàn Kế Hùng gầm thét, lập tức một đám người vọt ra. Nhà cửa áp sụp. Mọi người vừa thấy tình hình bên ngoài tình hình đều đã đơ ra. Tô Thi Thi đã sớm đứng đơ ra như người mất hồn. Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy? Nhà thờ hơn 200 năm tuổi vốn là chịu không được chấn động này, lần này trực tiếp bị cây bạch quả ngã đè sụp bên trái góc phòng. Lại vẫn may không phải trong đó nện xuống đi, bằng không hiện tại cả tòa gian phòng phòng trừng đều đã sụp. Có bị thương hay không? Bùi Dịch bước nhanh đi đến bên cạnh Tô Thi Thi, nhíu mày hỏi. Tôi nói không liên quan tới tôi, anh tin sao? Tô Thi Thi nhếch khóe miệng nhỏ giọng hỏi. Người không có việc gì liền tốt rồi. Bùi Dịch nắm ở bờ vai cô, nhàn nhạt nói. Một cái nhà cửa cùng một thân cây mà thôi, sụp đổ thì thôi. Tô Thi Thi im lặng rồi. Tiểu Vịnh, nó cùng là sao vậy? Đoàn Kế Hùng nhìn đến phòng thờ tổ bị hủy, còn không có chấn kinh, phản ứng mạnh khi nhìn đến chó ngao Tây Tạng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ông ta lúc này tức giận đến đầu óc choáng váng như người say xe, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Lao ra, là Tiểu Vịnh đụng phải cây bạch quả, rồi cây bạch quả bị ngã mới nện vào gian phòng. Người hầu thấy hết mọi chuyện vừa rồi trải qua chi tiết nói. Tại đoàn gia, đoàn Lao gia tử khủng bố, nhưng Bùi Dịch làm sao không khủng bố. Hai cái người này đều đắc tội không nổi, đánh chết bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Lao gia tử thở phì phì nói, đang yên lành, Tiểu Vịnh sao lại đi va chạm cây bạch quả. Chết tiệt, các ngươi vẫn còn không mau đi xem một chút nó có sao không. Nếu là nó đã chết, các ngươi cũng đừng muốn sống. Đây là ông ta cùng những lao bạn đánh đố dùng thời gian 5 năm nuôi chó, người nào dưỡng tốt nhất, thù người đó có thể đạt được thành đồng kia, quyền cạnh tranh mảnh đất đấu thầu. Thoáng chốc kỳ hạn 5 năm sắp đến, hiện tại chó lại xảy ra chuyện. Nay quả thực liền giống như kề dao cắt cổ ông ta. Ông ta còn đang nói vừa dứt lời, chó ngao Tây Tạng nằm trên mặt đất bị đại cẩu tử loạn người đột nhiên run rẩy động một phát lỗ thai, lập tức mạnh từ trên mặt đất bò lên. Tiểu Vịnh có chút loạn choạng lảo đảo hai bước, rất nhanh liền thanh tỉnh lại, hoảng hoảng kêu hai tiếng, liền trồm qua cắn trên cổ đại cẩu tử, kéo bỏ chạy. Thôi xong. Tô Thi Thi triệt để hết trôi nói rồi, yên lặng nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, hướng anh khoát tay áo. Rồi mới thừa dịp mọi người không chú ý, co càng chạy. Cô cũng không nghĩ muốn đứng ở chỗ này bị Đoàn Kế Hùng mắng, lại không muốn tự ngược mình. Bùi Dịch nhìn đến bóng lưng tiểu nữ nhân đang chạy trốn, trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm, cô gái này quả nhiên là càng ngày càng thú vị rồi. Không chết. Không chết liền tốt. Đoàn Kế Hùng nhẹ nhàng thở ra, cái khác xảy ra đều đã đành phải chịu vậy, chỉ cần cho không có việc gì liền tốt. Lúc này ông ta nhất chuyển đầu nhìn đến nơi ở bị hủy, mặt lập tức lại tái rồi, vẫn còn không khẩn trương tìm người đến sửa chữa. Chết tiệt, nếu để cho người ngoài biết nhà thờ tổ của đoàn gia bị sập chẳng phải là muốn bị người chê cười đến chết. Chương 67, con trai của bọn họ. Một trường náo kịch tan rã trong không vui, tất cả người trong vườn đoàn gia trang đều đã nhiễm lên một tầng ngưng trọng không khí. Đoàn Kế Hùng cũng không có tiếp tục cùng Bùi Dịch thương lượng hay tâm sự gì nữa, cùng Nhậm Tiếu Vi đi trở về mặt sau của nhà chính đến bên trong một tòa biệt thự. Một đến trong nhà, Đoàn Kế Hùng liền tức giận hất tay Nhậm Tiếu Vi ra, lạnh giọng nói, bà xem, đây là con trai tốt của bà, thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Nhậm Tiếu Vi cúi thấp đầu, đi đến đỡ lấy ông ta, để cho ông ta ngồi đến trên ghế dựa, ôn nhu nói, nó như thế nào, cũng là con tôi, mà tôi là vợ của ông, không phải sao. Đoàn Kế Hùng sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Nhậm Tiếu Vi nói rất đúng, ông ta cùng Nhậm Tiếu Vi đã đăng ký kết hôn. Cho dù Bùi Dịch không thịt người cha này, nhưng anh cũng là con trai của Nhậm Tiếu Vi. Nói sao cũng coi như là người của đoàn gia bọn họ. Chỉ hy vọng nó không cần ăn cây táo, rào cây sung. Đoàn Kế Hùng thật sự nói, tính đồng của chúng ta mau lớn thì tốt rồi, có thể cho nó tới đoàn gia làm chủ. Nói đến đứa con nhỏ đoàn tính đồng, Nhậm Tiếu Vi trên mặt đều là ý cười, nhặt cười nói. Tĩnh Đồng mới 10 tuổi mà thôi, chờ nó lớn một chút, tự nhiên sẽ thay ông chia sẻ cực khổ. Ông đừng nóng giận, ảnh hưởng sức khỏe, không ai đau lòng ông đâu. Bà lại là vẫn chỉ mong sao tổ xiệt phải không? Đoàn Kế Hùng giận tái mặt nói. Nhậm Tiếu Vi hoán trách trợn mắt nhìn ông ta, nói bậy cái gì? Được rồi, sự tình hôm nay kỳ thật vẫn lại là ngoài ý muốn, ông cũng đừng cùng bọn nhỏ tính toán nữa. Tôi thấy Tiểu Dịch đối vị Tô tiểu thư kia trái lại rất để tâm, tôi cảm thấy được vẫn lại là không nên ép được quá mau. Bằng không đến lúc đó nó trong cơn tức giận mang theo Tô tiểu thư rời khỏi đoàn gia, chúng ta ngược lại lại càng không thể biết tin tức gì của bọn nó. Vừa nhắc tới chuyện này, Đoàn Kế Hùng sắc mặt tất cả liền trầm tiếp xuống, tức giận nói, tôi sẽ không đồng ý hôn sự này. Bà có rảnh đi nhắc nhở Tiểu Dịch một phen, miễn cho nó tương lai hối hận chuyện mình đã làm. Nhậm Tiếu Vi sắc mặt cứng đờ, lao ra từ đây là hạ quyết tâm rồi hả? Bà vội vàng khuyên nhủ, ông đừng kích động, chuyện này chúng ta từ từ sẽ bàn đến. Trước đây lúc chúng nó đi đăng ký kế thôn chúng ta cũng cản qua một lần rồi sao? Tôi hiện tại chỉ hy vọng, tính đồng của chúng ta có thể bình an lớn lên. Tôi biết ý tứ của bà. Đoàn Đoàn Kế Hùng nhíu mày nói. Trừ bỏ mẹ con Nhậm Tiếu Vi cùng số rất ít thân tín, những người khác cũng không biết Đoàn Kế Hùng cùng Nhậm Tiếu Vi có sinh một đứa con trai. Hiện tại đứa bé này đã 10 tuổi, bị bọn họ bắt ở nước ngoài sống và học tập ở một trường quý tộc tư nhân. Hai người thường hay xuất ngoại, trên danh nghĩa phải đi khảo sát công ty ở nước ngoài. Trên thực tế đó là đi thăm con trai nhỏ của mình. Vì không để cho người ngoài hoài nghi, Đoàn Kế Hùng lại vẫn đặc biệt dẫn theo cháu gái Đoàn Ngọc Tưởng cùng nhau đi. tôi chỉ sợ lại có người gây bất lợi cho Tĩnh Đồng. Dù sao Tiểu Dịch cũng là anh trai của Tĩnh Đồng, tương lai còn có thể giúp một tay nó. Coi như là nể mặt Tĩnh Đồng, ông cũng không muốn tạo quan hệ tốt đẹp với nó sao. Nhậm Tiểu Vi vừa nói một bên thay Đoàn Kế vùng sao bóp bả vai. Mặc kệ như thế nào, tôi tuyệt đối không đồng ý nó cưới Nha Đủ Tổ Thi Thi kia. Bà là mẹ nó cũng phải chú ý một chút, tìm một cơ hội để cho Tô Thi Thi rời khỏi Đoàn gia. Nhậm Tiểu Vi sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn lại là yên lặng nói, được, tôi biết rõ. Bên kia, Tô Thi Thi còn chưa đi đến biệt thự, Bùi Dịch liền đuổi theo. Cô chột dạ cúi đầu, mí môi, một câu cũng không dám nói. Đêm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, không biết có mang đến phiền toái cho anh hay không. Nhìn sắc mặt vừa rồi của nạ, phỏng chừng tức giận đùng đùng rồi. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, thấy cô thành thật như thế, cũng không nói nữa. Hai người trở lại biệt thự khi đó, mới tiến vào sân liền gặp được hai cái đầu sỏ gây nên chuyện kia. Lúc này chính là đang túi đầu mỗi con chó một cái bát cơm, nằm úp sấp ở dưới hành lang ăn cơm. Quản gia. Bùi Dịch lạnh giọng hô. Thiên sinh. Quản gia lập tức chạy đi lên. Tuy ở viện biệt thự tìm một chỗ chúng nó đừng để chúng nó chạy đến trướng mắt ta. Bùi Dịch nói xong liền lập tức vào biệt thự. Tô Thi Thi trong lòng chấn động. Cô còn tưởng rằng Bùi Dịch sẽ đem đại cẩu tử bọn nó đuổi đi, không nghĩ tới vậy mà giữ chúng lại. Cô nghĩ nghĩ, đuổi theo. Chỉ là đến chỗ trước mặt Bùi Dịch, cô bỗng nhiên liền có chút không dám nói chuyện, vẫn như cũ cúi đầu. Nhưng là nghĩ tới sự tình vừa rồi, khoe miệng nhịn không được cong lên, ngẫm lại liền vui vẻ. Nơi này không có người ngoài, nên có thể nở nụ cười. Bùi Dịch nhìn đến cô gái nhỏ này đang nén cười kìm nén bộ dạng nghiệt sức vất vả, nhíu mày nói. Ha ha ha. Tô Thi Thi bị anh vừa nào im vậy, rốt cuộc không nín được cười lên ha hả, anh không thấy được Tiểu Vịnh vừa rồi bộ dáng dũng mãnh phi thường, trải quét một phen, một đầu liền đem một gốc cây bạch quả cho đụng ngã. Lão gia tử hiện tại phòng trừng đều phải tức điên, thực đáng tiếc, tôi không quay video clip. Ách! Tôi cười xong rồi. Tô Thi Thi chợt phát hiện chính mình có phần đắc ý vênh váo, vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng hơn, nhíu mày hỏi. Anh nói cây bạch quả to lớn như vậy sao dễ dàng như thỉa đã bị chó ngao Tây Tạng cho đụng ngã trong một lần. Bùi Dịch ánh mắt âm u, nhàn nhạt nói, đã làm cho người ta đi thăm dò rồi. Anh là nói cái cây kia có vấn đề. Tô Thi Thi mở to mắt hỏi anh. Bùi Dịch đột nhiên yên lặng nhìn mi mặt Tô Thi Thi, giống là muốn từ trong mắt cô nhìn ra cái gì sự tình một dạng. Tô Thi Thi bị anh nhìn có chút bối rối, không tự giác rời đi ánh mắt. Tô Thi Thi, sau này có chuyện gì nói thẳng ra. Không cần thăm dò tôi. Bùi Dịch nhíu mày nói. Tôi đâu nào thăm dò anh. Tô Thi Thi trong lòng thất kinh, người đàn ông này trực giác có phải hay không quá nhạy cảm rồi hả? Cô bất quá mới nói hai câu nói, đã bị anh nhìn thấu không cách nào che giấu. Bùi Dịch không cùng cô vướng mắc vấn đề này, nói thẳng, hoài nghi của em không có sai, chắc hơn phân nửa là cây kia có vấn đề, chậm nhất ngày mai liền có thể biết được đáp án. Tô Thi Thi chấn kinh nhìn anh làm sao biết? Bà nội em năm đó liền là vì cái cây này mới bị ép rời khỏi Đoàn gia, chuyện này cũng không khó đoán. Bùi Dịch nói xong đi tới cái tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một máy tính, vừa đi vừa nói chuyện, lại đây. Anh đặt máy tính ở trên bàn trà, chính mình ngồi ở trên ghế sofa, mở ra cổng tủ tờ. Tô Thi Thi buồn bực không thôi, đi qua ngồi đến cạnh anh. Hai phút sau, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cổng tủ tờ. Lúc này trong máy tính bày đặt một đoạn video clip. Đúng là cảnh vừa rồi con chó đụng gãy cây bạch quả ngã sắp kia. Còn có trước đó con hai con chó ở trong hoa viên, đem nhà thờ tổ của Đoàn gia khiến cho gà bay cho sủa một màn kia. Anh quá âm hiểm rồi. Tô Thi Thi nhìn Bùi Dịch thẳng nuốt nước miếng. Cô không nghĩ tới người nảy vậy mà vụng trộm tại Đoàn gia trang trong vườn gắn cả mạ giác. Mà còn từ hình ảnh trong vĩ đệ họ cơ liệp này có thể thấy, hình ảnh rõ ràng, vừa thấy liền là gắn rất gần, nhưng lại thật không biết anh tới cùng đem cả mạ giác giấu ở nơi nào rồi. Tôi âm hiểm. Bùi Dịch mi mắt nheo lại, tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Thi Thi yết hầu mạnh nuốt nước miếng, ánh mắt chậm rãi u ám thêm. Tô Thi Thi giọt một phen từ trên ghế sofa đứng lên, khẩn trương theo dõi anh, muốn làm gì? Ăn em. Bùi Dịch đứng lên, chặn ngang ôm lấy cô. Tô Thi Thi vẻ mặt đau khổ hô, vết thương sau lưng tôi còn chưa có lành. Vậy sao? Bùi Dịch cắn răng, tôi thấy em hôm nay chạy tới chạy lui, làm gì giống người bị thương chưa khỏi. Tôi gì cả mẹ. Ngậm miệng. Bùi Dịch túi đầu hôn lên môi cô. Cô gái này tốt nhất vẫn không nên để cho cô nói chuyện. Ừm. Tô Thi Thi khóc không ra nước mắt, kỳ thật cô là muốn nói cô tới tháng, đúng là người đàn ông này từ đầu không cho cô cơ hội nào hài chuyện. Chết tiệt. Bùi Dịch đột nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng, bất quá mới hai ngày không đụng chạm cô, thậm chí có điểm khống chế không nổi rồi. Anh ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên đem Tô Thi Thi ném đến trên mặt đất, nhất bả hướng trên tường đè.
Không phải đâu.
Tô Thi Thi khoái khóc, nơi này là hành lang.
Phòng ngủ liền ở bên cạnh.
Ngậm miệng. Bùi Dịch túi đầu phủ trên cô, hai bàn tay to dùng lực, Tô Thi Thi trên người y phục dầm một phen tiểu thành hai nửa.
Hí.
Tô Thi Thi phần lưng va chạm tại trên mặt tường, đụng phải miệng vết thương của mình, đau đến cô hít vào miệng lanh khí. Cho dù cái thuốc mỡ kia đặc biệt tốt, nhưng vết sẹo còn đang làm mày, đụng tới vẫn lại là đau xót muốn chết.
Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, đem cô xoay người lại, để cho cô đối mặt vết tường, chính mình gắt gao thay đổi tư thế từ phía sau.
Tô Thi Thi mặt đỏ đến dỉ máu rồi. Cô hiện tại siêu cấp hiểu được tâm trạng của Tiểu Vịnh tối hôm qua bị chó điên tập kích.
Chương 68, thật sự có vấn đề.
Bệ tạ, gấu.
Đêm nay Tô Thi Thi ngủ cực không an ổn, một hồi bị chó rượt, một hồi từ trên cây ngã xuống, rồi lại động đất.
Sau đó, một lần nữa, cô lại bị một con chó đẻ trên mặt đất.
Thời điểm tỉnh lại, Tô Thi Thi toàn thân mồ hôi lạnh.
Cô hướng bên cạnh vừa thấy, phát hiện trên giường đã không có ai, Bùi Dịch đã thức dậy rồi.
Cầm thú.
Tô Thi Thi rủa thầm một tiếng, chua xót thân thể đau đớn từ trên giường đứng lên, từng bước một gian nan hướng phòng tắm di chuyển.
Lúc này trong thư phòng, quản gia đang cung kính đứng ở bàn công tác bên cạnh, báo cáo khảo sát.
Cây bạch quả bên trong đã múc meo, tạm thời còn chưa tra ra cụ thể nguyên nhân. Nhưng mà đã mời chuyên gia đến xem qua, nói này không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành, nên là gặp chuyện không may có chút tuổi đời rồi.
Tôi biết rồi.
Bùi Dịch mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt gật đầu nói, tiếp tục điều tra, đồng thời giúp tôi điều tra việc năm đó Phương Lão Phu Nhân rời khỏi đoàn ra.
Phương Lão Phu Nhân?
Đó không phải là vợ của Đoàn Kế Hùng, bà nội của Tô Thi Thi.
Quản gia lập tức gật đầu nó tôi biết rõ, lập cho người đi thăm dò.
Chuyện này không được để người khác biết.
Bùi Dịch nói xong khoát tay, để cho ông đi ra ngoài.
Chờ sau khi ông rời đi, Bùi Dịch đứng lên gọi điện thoại cho Tần Phong.
Sự kiện kia có thể bắt đầu chuẩn bị rồi.
Bùi Dịch nói xong liền cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Tần Phong có cơ hội nói chuyện.
Nói đùa, tên kia gần đây giống hệt như Đường Tăng, vẫn lại nhải không để yên.
Nghe anh rong rải, chi bằng anh đi ăn sáng cùng Tô Thi Thi.
Chỉ là anh trở lại phòng vừa thấy, phát hiện Tô Thi Thi đã thức dậy, trong phòng không người.
Đến dưới lầu, lại hay Tô Thi Thi đã đi làm rồi.
Lá gan càng ngày càng to rồi.
Bùi Dịch sắc mặt lập tức tối đen.
Dám trốn.
Khoe miệng anh cong lên một cái, vươn tay đến túi áo lấy điện thoại.
Bên này Tô Thi Thi vừa đi tới cửa, mắt thấy cửa trang viên mở ra, vừa muốn bước ra, nhưng cửa chậm rãi đóng lại.
Sao lại đóng?
Tôi còn chưa ra ngoài mà.
Tô Thi Thi quay đầu nhìn phòng an ninh.
Tô tiểu thư, Bùi tiên sinh mời người trở về.
Đội trưởng bảo an đi tới, cung kính nói Tô Thi Thi.
Tôi.
Tô Thi Thi tức giận siết chặt quả đấm, rất không dễ dàng thừa dịp Bùi Dịch không chú ý chạy đi, không nghĩ tới như thế liền bị phát hiện rồi.
Cô thở dài quay đầu hướng biệt thự đi.
Thời điểm trở vào, phát hiện Bùi Dịch đang ngồi ở trong phòng khách, nhìn thấy anh đứng lên, hướng cô đi tới.
Anh muốn làm gì?
Tô Thi Thi không tự giác lui về sau một bước, hẳn không là vì cô buổi sáng không đợi anh mà đi trước, người đàn ông này lòng dạ hẹp hòi muốn trả thù cô.
Nhớ tới chuyện tối hôm qua ở hành lang, Tô Thi Thi kìm lòng không đậu mặt đỏ lên.
Chết tiệt, cô hiện tại thắt lưng vẫn còn đau.
Em suy nghĩ cái gì?
Bùi Dịch để mặt sát vào Tô Thi Thi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, mi mắt nheo lại.
Tôi chỉ là muốn gọi em quay lại ăn bữa sáng mà thôi.
Bùi Dịch nói xong kéo Tô Thi Thi đi, xoay người hướng nhà ăn đi đến.
Tôi.
Tô Thi Thi á khẩu không trả lời được, là cô suy nghĩ nhiều sao.
Rõ ràng ánh mắt vừa rồi làm cho người ta hiểu lầm.
Kỳ thật bản thân tôi có thể đi, mua bữa sáng gần công ty ăn là được.
Tô Thi Thi nho nhỏ nói thì thầm.
Bên ngoài không an toàn bằng ở nhà.
Bùi Dịch nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, hay em muốn tôi cho người đưa đến công ty cho em?
Không cần không cần, trong nhà ăn là được rồi.
Tô Thi Thi vội vàng chạy tới ngồi vào bàn ăn, túi đầu bắt đầu ăn.
Cô tuyệt đối tin tưởng Bùi Dịch nói được, làm được.
Cùng lúc đó, bên biệt thư Đoàn gia, Đoàn Chấn Ba cùng Phương Thanh Hoa sáng sớm ngồi ở trong phòng khách, hai người thần sắc đều không tốt lắm.
Tôi đã nói chuyện này điểm xấu.
Phương Thanh Hoa nói.
Ngậm miệng.
Đoàn Chấn Ba nhíu mày nói, nếu như để cho cha nghe được, nhất định liền giáo huấn bà.
Tôi không phải nói cây bạch quả áp đảo nhà cửa, điểm xấu, mà là nói.
Phương Thanh Hoa nói xong nhìn bốn phía, đệ thấp thanh âm nói. Ông chẳng lẽ quên năm đó lời thầy phong thủy nói rồi hả?
Bà là nói.
Đoàn Chấn Ba sắc mặt trầm xuống.
Năm đó mẹ ông 60 tuổi thời điểm cùng cha ông ly hôn, nguyên nhân liền là vì cây bạch quả từ từ héo úa, nói Phương Lão Thái Thái cùng Đoàn gia phong thủy không hợp, cho nên mới bị buộc ly hôn. Tuy nhiên khi đó lão gia tử ở bên ngoài vẫn có phụ nữ, nhưng là dù sao trong nhà lại vẫn có một người vợ hợp pháp. Nhưng từ khi cây bạch quả càng ngày càng khô vàng, lão gia tử mới thật sự nổi lên ý nghĩ muốn ly hôn. Hơn 60 tuổi ly hôn, tại thượng lưu xã hội lý cũng dẫn tới không nhỏ xôn xao, nhưng là vì tài vận đoàn gia, lão gia vẫn cứ quyết đuổi vợ mình. Chuyện này đã qua, bà nhắc lại làm gì? Đoàn Chấn Ba nhíu mày nói. Ông không quá tin tưởng mấy chuyện tâm linh này, mà còn ông cũng tin tưởng năm đó lão gia chủ yếu là nghĩ muốn ly hôn, cho nên mới tìm một cái cớ như vậy. Phương Thanh Hoa có chút sốt ruột nói loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ông xem vốn trong nhà cũng chưa xảy ra chuyện gì, từ khi Tô Thi Thi đến đây, gây ra ít nhiều nhiễu loạn. Cây bạch quả vốn đang rất tốt, nó vừa trở về chưa đầy vài ngày gục rồi. Tôi là suy nghĩ Tô Thi Thi là lão thái thái nuôi lớn, có thể hay không vậy? Ý của bà là nói. Đoàn Chấn Ba mi mắt nheo lại. Ông mặc kệ chuyện này thực giả ra sao, nhưng là nếu có thể đẩy chuyện này cho Tô Thi Thi, khiến nha đầu kia rời khỏi nơi này, đối với ông mà nói không phải một chuyện tốt sao? Chấn Ba, tôi cảm thấy được chúng ta vẫn lại là đi nói cho cha một tiếng, đến lúc đó quyết định sao, là chuyện của cha. Chúng ta cũng tận hiếu tận tâm rồi, ông nói có phải hay không? Phương Thanh Hoa dừng một chút, lại thật cẩn thận nói. Ngày hôm qua Hà Gia lại gọi điện thoại để cho Ngọc Lộ trở về, cha còn không biết chuyện của Ngọc Lộ, tôi chỉ sợ Tô Thi Thi cùng chúng ta không có quan hệ tốt, lại ở cùng một khuôn viên, đến lúc đó lắm miệng. Được, bà theo tôi cùng đi. Đoàn Chấn Ba nghĩ nghĩ nói. Mặc kệ như thế nào, dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói chỉ có lợi, không có hại, cớ sao mà không làm. Phương Thanh Hoa trong lòng vui vẻ. Ừ, Tô Thi Thi vậy mà còn muốn cùng bà đấu. Đều nhờ cây bạch quả. Phương Thanh Hoa trong mắt ánh sáng lạnh chớp lóe, nhưng lập tức liền điều chỉnh tốt tâm trạng, không cho tâm tư của bản thân tiết lộ nửa phần. Nếu để Đoàn Chấn Ba biết chuyện kia, đối với bà ta cũng không có lợi. Cha. Mới vừa xuống lầu Đoàn Ngọc Tường nghe được cha mẹ vừa rồi đối thoại, thấy bọn họ muốn đi tìm Lao Gia Tử, há to mồm, nghĩ muốn ngăn cản bọn họ. Nhưng mới mở miệng, cô đột nhiên lại đổi chủ ý chờ bọn họ rời đi, nghĩ đi sang biệt thự kế bên. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đang ăn cơm, quản gia đi đến, thông báo tiên sinh, Đoàn đại tiểu thư nói có việc tìm ngài. Bùi Dịch bỏ thìa xuống, cầm lấy khăn ăn lau miệng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Thi Thi. Tô Thi Thi rụt cổ, anh đừng nhìn tôi cùng cô không quen, cô ấy là tới tìm anh. Không biết có phải hay không cô ảo giác, cô cảm thấy được ánh mắt Đoàn Ngọc Tường nhìn Bùi Dịch có chút kỳ quái. Bùi Dịch nhìn đến dáng điệu tiểu nữ nhân không được tự nhiên, ánh mắt tối sầm, đối với quản gia nói để cho cô ta vào. Bên ngoài rất nhanh liền có tiếng bước chân truyền đến, Đoàn Ngọc Tường tiến vào phát hiện Tô Thi Thi cũng ở đây, sửng sốt một phen, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Chú trẻ. Cô đi tới mở miệng có chút không được tự nhiên, Bùi Dịch so cô lớn hơn vài tuổi mà thôi, gọi anh là chủ trẻ thật sự rất không quen. Nhất là kệ ủng thế, cảm giác cùng anh cách rất xa rất xa. Có lời cứ nói. Bùi Dịch nhàn nhạt nói, đến nhìn cũng không nhìn cô ta liếc mắt một cái. Đoàn Ngọc Tường cắn môi, trong giọng nói có chút sốt ruột, chú trẻ, con tới liền là nghĩ muốn nói cho chú một tiếng. Hôm nay trang viên thảo luận nổi lên một chút lời đồn ác ý, nói cây bạch quả đột nhiên ngã vào phòng ốc là điểm xấu. Chú cũng biết ông nội tín những thứ này, khả năng có thể gây bất lợi cho Tô tiểu thư. Tô Thi Thi tay nắm thìa căng thẳng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không tìm phiền toái trái lại chính mình đã tìm tới cửa. Đang nói, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến, quản gia chào đón đưa người hầu hồng cầm của Nhậm Tiếu Vi đi tới. Bùi thiếu gia, phu nhân mời Tô tiểu thư đi gặp mặt. Tô Thi Thi cầm lấy khăn ăn chùi miệng, nghiêng đầu rất nhanh lườm Bùi Dịch một cái. Chỉ thấy Bùi Dịch nhàn nhạt nhíu mày, đứng lên, đối với hồng cầm gật gật đầu. Vậy sao? Bùi Dịch nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói nhưng là chân thật đáng tin. Người phụ nữ của tôi sao có thể để người khác dẫn đi, bà trở về đi, tôi sẽ đưa cô ấy qua đó. Tôi có thể từ chối không? Tô Thi Thi nhỏ giọng hỏi, sớm biết rằng cô vừa rồi chết sống không trở lại rồi. Từ chối không có hiệu quả. Bùi Dịch lôi kéo Tô Thi Thi, trực tiếp đi ra phía ngoài. Đoàn Ngọc Tường nhìn hai người cùng cô nhìn thoáng qua, trên mặt nụ cười gượng. Bùi Dịch lôi kéo Tô Thi Thi đến bên ngoài, tiện buông lỏng tay cô ra chờ tôi một chút. Này! Tô Thi Thi lại vẫn chưa kịp nói chuyện. Bùi Dịch liền hướng phía ngoài đi tới. Đoàn Ngọc Tường đi tới, nhìn thấy Tô Thi Thi một người ở bên ngoài, sắc mặt trầm trầm, hướng tới cô đi qua. Chương 69, đó là một con ngựa. Bệ tạ, gấu. Tô tiểu thư. Đoàn Ngọc Tường đi đến trước mặt Tô Thi Thi, lo lắng nhìn cô. Tô Thi Thi nhún mày, nếu là trước đây, Đoàn Ngọc Tường đặc biệt chạy tới báo tin cho bọn cô như vậy, cô có lẽ sẽ hết lòng cảm kích. Nhưng từ khi xảy ra vài chuyện, cô hiểu rõ Đoàn Ngọc Tường tuyệt đối không có ý tốt. Cô bất động thanh sắc đối với cô ta gật đầu, Đoàn tiểu thư, có chuyện gì sao?
Tô tiểu thư.
Đoàn Ngọc Tường khó xử nhìn chung quanh một chút, há miệng thở dốc, cuối cùng yên lặng thở dài nói, cô là thật tâm thích Bùi Dịch sao?
Tô Thi Thi nhíu mày nhìn cô ta, chờ cô ta tiếp tục nói tiếp.
Đoàn Ngọc Tường nói, cô có thể không biết Bùi Dịch ở Đoàn gia là không dễ dàng, nếu cô thật sự thích anh ấy, nên thay anh ấy suy nghĩ một chút, chứ không để cho anh ấy gặp phiền toái.
Tô Thi Thi nở nụ cười, nhàn nhạt nhìn cô nói, xin hỏi cô với anh ấy có quan hệ gì?
Cô tựa hồ cực kỳ quan tâm chú trẻ của cô.
Mãi đến lúc này, Tô Thi Thi cơ bản đã có thể xác định, Đoàn Ngọc Tường thích Bùi Dịch.
Đoàn Ngọc Tường biểu tình cứng đờ, như là tâm tình bị người khác vạch trần một dạng, nhưng biểu tình của cô ta theo Tô Thi Thi lại quá mức nông cạn.
Rõ ràng là muốn để cho tôi biết, lại vẫn còn làm bộ như không lưu tâm, Đoàn Ngọc Tường cô diễn cũng thật vất vả rồi.
Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh.
Cực kỳ rõ ràng, Đoàn Ngọc Tường là cố ý muốn để cho cô biết cảm tình cô ta đối với Bùi Dịch.
Nhưng mà toàn bộ suy cho cùng, có liên quan gì đến cô?
Tô Thi Thi nhìn xa xăm, ôn hòa nói, Đoàn đại tiểu thư muốn làm cái gì là do cô tự quyết định, nhưng miễn sao đừng dính dáng đến tôi, chẳng thế thì, tôi không cam đoan tôi sẽ làm ra cái gì đâu.
Tô Thi Thi nói xong, quay đầu nhìn mắt Đoàn Ngọc Tường, gàn từng chữ nói, ví dụ như, để cho Bùi Dịch triệt để chán ghét cô, xa lánh cô.
Cô.
Đoàn Ngọc Tường biến sắc.
Người em gái cùng cha khác mẹ này, luôn luôn không biết quy tắc.
Tiếp xúc nhiều lần như thế, cô ta vậy mà một chút đều không nắm bắt được tâm tư của Tô Thi Thi.
Cô thật sự không cần anh ấy sao?
Đoàn Ngọc Tường nhìn Tô Thi Thi hỏi.
Tô Thi Thi cười nói, xin hỏi cô với anh ấy có quan hệ sao?
Cô có tư cách gì để hỏi?
Cô nói xong đi về phía trước.
Đoàn gia hỏi han ân cần đều là giả, bọn họ chỉ quan tâm lợi ích chính mình mà thôi.
Nếu trước đây, Tô Thi Thi phỏng chừng sẽ bị lừa, nhưng hiện tại cô kinh nghiệm nhiều như vậy, cũng sớm đã đem tâm cơ những người này nhìn thấu.
Đoàn Ngọc Tường nhìn bóng lưng Tô Thi Thi rời đi, âm thầm siết chặt quả đấm.
Bùi Dịch tới cùng thích gì ở cô?
Tôi không tin tôi không bằng cô.
Đoàn Ngọc Tường ở trong lòng yên lặng nói, cô ta nhất định phải làm cho Bùi Dịch chú ý tới mình.
Bên này, Tô Thi Thi mới vừa đi vào trong viện, chợt nghe từ cửa biệt thự truyền đến một trận thanh âm hí lạ.
Ngựa!
Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, nháy mắt tiếp theo cấp tốc hướng cửa chạy tới.
Cô mới vừa mới nghe được tiếng hí, chẳng lẽ là...
Cô dừng bước, mở to mắt nhìn vào bên trong, si ngốc nhìn thấy được, tự nhiên xuất hiện tại cửa biệt thự tuấn mã màu đen.
Người đàn ông giống như kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, điều khiển ngựa từng bước một hướng cô đi tới.
Giờ khắc này, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập lỡ một nhịp, đáy lòng như là có cảm giác rất lạ, dầm một tiếng chui từ dưới đất lên mà ra, chậm rãi nảy mầm.
Anh tựa như vương tử cưỡi hắc mã, hướng tới cô vươn tay leo lên.
Tô Thi Thi hít mũi, không có vươn tay, mà là ngây ngốc đi đến bên cạnh tuấn mã, nâng tay, muốn đụng vào nó, nhưng lại không dám, càng giống không nỡ.
Đây là ngựa do bà nội cô nuôi lớn, mới trước đây cùng cô đặc biệt thân mật, có một lần cô bị lao ra tử cho một trận đòn roi, là con ngựa này mang cô lao ra khỏi trang viên.
Tô Thi Thi không biết con ngựa này về sau như thế nào, về sau này, cô không còn gặp nó.
Cô cho rằng đời này cũng không gặp lại, nhưng Bùi Dịch lại cưới nó.
Bùi Dịch nhìn đến biểu tình Tô Thi Thi, vẻ mặt kiềm chế, từ trên ngựa nhảy xuống, cầm tay cô, hướng tới đầu ngựa chậm rãi duỗi qua.
Nó không đá em.
Bùi Dịch phía sau ôm Tô Thi Thi, nhẹ giọng nói.
Nó.
Tô Thi Thi mới phát hiện không thích hợp, đầu con ngựa này, mi mắt có một đường vân trắng, mà trong trí nhớ của cô Tiểu Hắc không có dấu vết đường.
Nó là con của Tiểu Hắc.
Bùi Dịch giải thích.
Tô Thi Thi nước mắt chảy xuống, trong tim gắt gao đau một cái.
Nó giao rồi.
Cô cúi đầu hỏi.
Đã chết, Bùi Dịch ôm lấy cô, đặt cô trên lưng ngựa, lại bỏ thêm hai chữ, chết già.
Tô Thi Thi trái tim lơ lửng rơi xuống lại thăng lên, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn lại là có chút an ủi.
Dù sao dòng đời của ngựa là có hạn.
Ngồi yên.
Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi, hai chân gấp một phen vào hông ngựa, ngựa lập tức chạy lên phía trước.
Bên hai gió lạnh vi vu, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Anh sao lại dẫn nó ra đến đây?
Tô Thi Thi khó hiểu hỏi.
Trong vườn Đoàn gia Trang có chuồng ngựa, nuôi một số con, nhưng đều là bảo bối tâm huyết của hai cha con Đoàn gia, có chuyên gia chăm sóc riêng, bọn họ đối với những thứ này, hậu bối muốn chạm đều không cho chạm vào.
Bùi Dịch ôm chặt cô, cười nhẹ nói, không như vậy sao vậy giúp em qua ải này.
Tô Thi Thi ngẩn ra, chỉ là không nghĩ ra kỵ mã giúp cô qua cửa ải khó khăn có cái gì quan hệ.
Chỉ là Bùi Dịch cũng không nói thêm gì, hai chân một kẹp, ngựa lập tức tăng tốc chạy, Tô Thi Thi vội vàng ngồi thẳng thân thể, không dám lộn xộn.
Cưỡi ngựa tận hưởng sự an tĩnh sáng sớm.
Chỉ là Tô Thi Thi còn chưa có hưởng thụ,
thì đã đi đến nhà tổ rồi. Trong nhà tổ, Đoàn Kế Hùng đang cùng con trai, con dâu đàm luận chuyện cây bạch quả, truyền vào trong viện tiếng ngựa hí, mọi người cả kinh lập tức đi ra. Sao con ngựa này lại tới đây?
Tiểu Dịch.
Đoàn Kế Hùng bước ra vừa thấy, nhất thời trừng lớn mắt, nhưng mà khi ông thấy rõ trên lưng ngựa lại còn có Tô Thi Thi, mặt lập tức trầm tiếp xuống, quắc, người nào cho nha đầu người cưỡi ngựa? Còn không mau xuống đây cho ta.
Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, sớm biết kết quả này.
Cô hơi hơi nghiêng đầu, trực tiếp bỏ qua lời Đoàn Kế Hùng nói. Ngồi ở phía sau Bùi Dịch ôm cô, nhàn nhạt nói, con ngựa này là Lao gia tặng cho ta nghĩ ta có quyền sử dụng.
Đoàn Kế Hùng sắc mặt kiềm chế, lúng ta lung túng nói, đây là đương nhiên.
Bùi Dịch khỏe môi hơi vạch, nói, ta đã tặng nó cho Thi Thi rồi.
Con.
Đoàn Kế Hùng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không thể trực tiếp cùng đứa con riêng này trở mặt.
Bên cạnh xem kịch vui, Đoàn Ngọc Lộ thấy thế, lập tức chạy ra, chỉ vào Tô Thi Thi nói, Tô Thi Thi, chú trẻ chiếu cô như thế, nhưng cô cũng không có thể ra mặt dày như vậy đi.
Con ngựa này là bảo bối Đoàn gia, huyết thống thuần lương thật sự, cô cảm thấy cô có thể quản được nó sao?
Đoàn Ngọc Lộ càng nói càng đắc ý, đi đến trước mặt con ngựa, ngẩng đầu vẻ mặt khinh thường nhìn Tô Thi Thi nói, tôi biết khẳng định là cô cuốn lấy chú trẻ nói muốn con ngựa này.
Ứng xử như thế không biết xấu hổ, cô như vậy không ai sẽ thích cô.
Ngọc Lộ.
Đi theo ra ngoài, Đoàn Chấn Ba cùng Phương Thanh Hoa nhìn đến con gái mình nói những lời này, trong lòng đều trầm xuống. Nhưng khi nghe được lời của cô ta, hai người đều cảm thấy được cực kỳ hết giận, liền đứng ở một bên yên lặng nhìn, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản.
Trên lưng ngựa, Tô Thi Thi bình thản nhìn Đoàn Ngọc Lộ, xem cô ta như tôm tép ngại nhép.
Nhưng phía sau cô, Bùi Dịch đột nhiên nắm chặt dây cương, giữ chặt cánh tay cô lại một chút, bị đè nén lại làn tay cô có chút đau.
Tô Thi Thi nhíu mày, vừa định nói để cho anh buông ra một chút, ngay sau đó, cô đột nhiên phát hiện đầu ngựa hướng một bên chuyển đổi qua đi.
Cô vẫn không biết gì, ánh mắt lập tức đen lại, ngay sau đó chỉ thấy dưới thân con ngựa đen này đột nhiên giương chân lên, hướng tới Đoàn Ngọc Lộ đá.
A!
Đoàn Ngọc Lộ hét thảm một tiếng.
Sự việc phát sinh quá nhanh, mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ thấy Đoàn Ngọc Lộ thân thể giống như đường họa dạ bổn một dạng, thẳng hướng mặt cỏ bay tới.
Một tiếng trống vang lên, nện trên mặt cỏ.
Ngọc Lộ.
Đoàn Ngọc Tường thấy thế vội chạy đến, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, bên kia Phương Thanh Hoa cũng vọt tới, vội vội vàng vàng nhìn Đoàn Ngọc Lộ nằm trên mặt cỏ.
Chương 70, bị đá ngã lăn.
Bệ tạ, gấu.
Đoàn Ngọc Lộ bị đá trồng ngông, nằm úp sấp ở trên bãi cỏ hơn nữa không thể đứng lên.
Ngọc Lộ, có sao không?
Đoàn Ngọc Tường cùng Phương Thanh Hoa chạy tới đỡ cô ta dậy, cẩn thận xem xét thân thể của cô ta.
Không biết đá trúng chỗ nào, mau để cho mẹ nhìn xem có sao không?
Phương Thanh Hoa đau lòng nói.
Đau quá.
Đoàn Ngọc Lộ chống đứng lên, sắc mặt trắng bệch, không biết là tức giận hay là đau.
Cô ta đột nhiên đẩy mẹ cùng chị mình ra, hướng chỗ con ngựa chạy tới, chỉ vào trên lưng ngựa Tô Thi Thi quát ta.
Tô Thi Thi, cô là tiện nhân.
Cô ta nói xong quay đầu nhìn Đoàn Kế Hùng, khóc hô ông nội, người xem cô ta khi dễ con.
Con vừa rồi thiếu chút nữa bị đá chết rồi, người nhất định phải làm chủ cho con, đem tiện nhân này đuổi đi.
Ngọc Lộ.
Đoàn Ngọc Tường kéo Đoàn Ngọc Lộ, ám chỉ cổ tạ không cần nói nữa, không thấy được sắc mặt Bùi Dịch đã khó coi sao.
Bên kia, Đoàn Kế Hùng đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng rất khó xem, lạnh giọng nói một đứa con gái điên cường làm loạn, còn thể thống gì.
Chấn Ba, con giáo dục con quỷ thế này sao?
Cha con.
Đoàn Chấn Ba sắc mặt trầm xuống, quay đầu lập tức đối với Phương Thanh Hoa liếc mắt ra hiệu, còn không mau đi kéo nó trở về.
Các người.
Đoàn Ngọc Lộ trực tiếp khóc, la lớn, rõ ràng là con bị ngựa đá trúng, thiếu chút nữa bị đá chết. Tại sao các người không đi mắng Tô Thi Thi, ngược lại tới mắng con?
Con biết các người sợ Bùi Dịch đúng không?
Hiện tại chú trẻ che chở Tô Thi Thi, các người không dám động chú trẻ đúng không?
Các người liền là hèn nhát, bắt nạt kẻ yếu, liền khi dễ tôi.
Cô ta thật sự chịu đủ rồi, dựa vào cái gì mỗi một lần chịu thiệt đều là cô ta, chịu khổ cũng là cô ta.
Cô ta rõ ràng là muốn thay mọi người chút giận, nhưng cuối cùng bị mắng vẫn lại là cô ta.
Tập trùng mày còn nói bậy cái gì?
Đoàn Chấn Ba đi lên liền cấp cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát, tức giận đến toàn thân run cầm cập.
Đứa con ngu ngốc này có biết chính mình đang làm cái gài hời không?
Bọn họ cũng không dám trêu chọc Bùi Dịch, đứa con ngu ngốc này vậy mà cái gì nói cũng dám nói.
Bên kia Đoàn Kế Hùng mặt đã tối đen vô cùng, ngón tay run run chỉ vào Đoàn Ngọc Lộ mắng kéo ra ngoài đánh cho ta, đánh chết mới thôi.
3.
Phương Thanh Hoa biến sắc, chạy tới giữ chặt con gái.
Nhưng Đoàn Ngọc Lộ cũng sớm đã mất đi lý trí, vừa rồi cô ta thiếu chút nữa chết. Nhưng cha mẹ cô ta cùng ông nội thờ ơ, vậy mà vẫn còn mắng cô ta.
Cô ta thật sự chịu đủ rồi.
Các người sợ Bùi Dịch, tôi mới không sợ, tôi lại không cần anh ta, để cho anh ta giúp cái gì cả. Tôi biết các người chính mình làm không được chuyện công ty, muốn mời anh ta hỗ trợ, cho nên mới chiếu cố anh ta như vậy. Bút. Một tiếng cực kỳ vang dội từ bàn tay, trực tiếp đem Đoàn Ngọc Lộ quăng ngã ở trên mặt đất. Cô ta bụng mặt, não đại choáng quáng, hồi lâu mới định thần. Mày mau cút cho tao, sao lúc trước tao không đánh chết mày đi, mau cút khỏi Đoàn gia, từ bây giờ sau này mày cùng Đoàn gia không có quan hệ, cút cho tao. Đoàn Chấn Ba tức giận đến nỗi đi lên đá chân cô ta, giống như là đuổi chó một dạng, đem cô ta hướng viện cửa đuổi đi. Đoàn Ngọc Tường gặp tình huống không ổn, vội vàng đi lên giữ chặt cha mình cha, người đừng kích động. Ngọc Lộ em ấy biết sai rồi. Bên cạnh Phương Thanh Hoa cũng kéo chồng mình. Nhưng Đoàn Chấn Ba đã tức điên, đi lên đối diện Đoàn Ngọc Lộ hung hăng đá một cước, mắng còn chưa cút. Nếu không tao liền dụng roi đánh chết mày. Cha. Đoàn Ngọc Lộ bụng mặt, nước mắt không ngừng rơi, cô ta cắn răng một cái, từ trên mặt đất bò lên, xoay người chạy ra bên ngoài. Ngọc Lộ. Phương Thanh Hoa muốn đuổi theo ra ngoài, bị Đoàn Chấn Ba kéo cánh tay giữ lại. Ai dám đi ngăn nó, liền cùng nó cút đi. Đoàn Chấn Ba căm hận nhìn vợ mình, bà xem bà dạy con thế nào. Dạy thành cái bộ dạng này. Tôi. Phương Thanh Hoa trong lòng trầm xuống, cũng không dám nói thêm một lời. Bà ta cố gắng như vậy lâu, cũng không thể bị một đứa con gái không hiểu chuyện làm hỏng. Bên cạnh Đoàn Ngọc Tường nhìn hướng em gái rời đi, trong mắt lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lại là không có đuổi theo ra ngoài. Đoàn Ngọc Lộ chạy một hồi, dừng bước, quay đầu hướng phía sau nhìn một phen, nhưng phía sau một người đều không có đuổi theo, cô ta hòa khóc lớn, trong kìm nén bực bội đến chỗ cực hạn. Đây là người nhà của cô ta bị đuổi đi, mẹ cùng chị gái của cô ta, vậy mà đều không có đuổi theo. Ta sẽ cho các người hối hận. Đoàn Ngọc Lộ cắn răng, xoay người chạy ra bên ngoài, về cái nhà mà cô ta sớm đã không nghĩ muốn về. Mọi chuyện có phần ngoài dự đoán mọi người, Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn mấy người ở dưới thẹn quá thành giận, trong lòng nổi lên một cơn giết lạnh. Nếu có thể, cô thật sự hy vọng không chạy cùng dòng máu với họ, người Đoàn gia nhẫn tâm. Mà chuyện này lại một lần giúp cô hiểu hơn về bọn họ. Tiểu Dịch, các con trước nên leo xuống. Đoàn Kế Hùng nhẫn nhịn tức giận trong lòng, hướng hai người trên lưng ngựa nói. Bùi Dịch chân động một phát, Hắc Mã lập tức bước lên phía trước hai bước, Đoàn Kế Hùng bọn họ thấy thế, lập tức khẩn trương lui lại phía sau. Bùi Dịch ghìm chặt dây cương, ngồi ở trên lưng ngựa, nhàn nhạt nhìn mọi người nói, Thi Thi đi làm bị mượn rồi, chúng tôi liền phải đi. Đoàn Kế Hùng sắc mặt trầm xuống, nói, tìm các người là có chuyện muốn nói. Bùi Dịch cảm đạm cười, tôi biết lao ra muốn nói cái gì, nhưng mà vừa rồi cái người mang điểm xấu không phải đã rời đi rồi sao? Tôi nghĩ sau này Trang Viên hẳn không xảy ra chuyện tình kỳ quái nữa. Anh nói xong quay đầu nhìn Phương Thanh Hoa, tay xoa lấy khỏe môi nói, phải không, chị dâu? Phương Thanh Hoa dùng mình, sắc mặt trực tiếp liền trắng. Bùi Dịch đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ anh phát hiện rồi hả? Chị dâu. Bùi Dịch gặp Phương Thanh Hoa không nói lời nào, lại gọi bà một tiếng, trong mắt tàn nhẫn chớp lóe rồi biến mất. Phương Thanh Hoa sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng nói, đúng, người mang điểm xấu đã đi, sau này hẳn không xảy ra sự tình gì. Các người. Đoàn Kế Hùng tức giận đến hận không thể lấy đứa con dâu ngu ngốc này tát một cái. Ông thật sự là nhìn lầm rồi, trước kia lại vẫn cảm thấy được nó cực kỳ thông minh, có thể nhờ việc, lúc này mà lại hồ đồ như vậy. Mọi người trong lòng đều đã minh bạch, cây bạch quả chẳng qua là một cái cớ, Đoàn Kế Hùng nguyên bản nghĩ muốn thừa cơ hội này đem Tô Thi Thi đuổi đi, nhưng hiện tại con dâu mình lại thay đổi kế hoạch. Toàn bộ cút cho ta. Đoàn Kế Hùng tức giận mắng. Đồ đàn bà ngu ngốc. Đoàn Chấn Ba cũng tức giận đến hận không thể tát vợ mình. Cha, chúng ta trở về nói. Đoàn Ngọc Tường thấy thế, lập tức bước đến đỡ lấy cánh tay cha mình, hướng ông âm thầm liếc mắt ra hiệu. Đoàn Chấn Ba hít một hơi thật sâu, cũng không muốn để cho Bùi Dịch bọn họ tiếp tục chế giễu, mặt trầm xuống nâng bước hướng sân bên ngoài đi đến. Phương Thanh Hoa gần như khóc, kìm nén ôm ngực, theo sát, Đoàn Ngọc Tường trước khi rời đi muốn nói lại thôi, nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, cũng theo ra ngoài. Tô Thi Thi nhìn theo bọn họ rời đi. Đưa tay lôi kéo tay áo Bùi Dịch, nhỏ giọng hỏi, anh có hay không cảm thấy được bọn họ diễn trò khá tốt? Bùi Dịch nhàn nhạt nói, diễn xuất tồi. Kém em. Tô Thi Thi nổi giận, thôi sao? Tôi một chút đều không có diễn. Bùi Dịch ôm cô, thúc hông ngựa, xua ngựa đi về phía trước, cười nhạt nói, em từ đầu đều là diễn. Tô Thi Thi buồn bực, anh đây là khen ngợi cô hay là chế nhạo cô? Lúc bọn họ còn chưa đi ra ngoài, Đoàn Kế Hùng gọi bọn người anh lại. Tiểu Dịch. Vừa rồi có anh chị con ở đây, ta nể mặt con, nhưng hiện tại chỉ có chúng ta vài người, nói chút, ta hôm nay cùng con nói rõ ràng. Đoàn Kế Hùng mặt trầm xuống nói. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, phía sau từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xoay người ôm cô xuống ngựa. Tô Thi Thi nhàn nhạt nhìn Đoàn Kế Hùng, không buồn không thích. Đối với thủ đoạn của người Đoàn gia, cô cũng sớm đã thành thói quen, cô trái lại muốn nghe Đoàn Kế Hùng lần này tính toán làm gì cô đây. Nhưng Đoàn Kế Hùng ngoan độc, lại nảy sinh ra cái chiêu thức mới. Tô tiểu thư, cô đã không phải người Đoàn gia, như vậy, liền không có lý do gì ở lại Đoàn gia. Tôi đã phái người đi thông báo bà nội cô, bà ấy lập tức đến đón cô. Ông! Tô Thi Thi siết chặt quả đấm, hung hăng trừng mắt nhìn Đoàn Kế Hùng, không được đi quấy rầy bà nội tôi, ông lần nào đều dùng chiêu này, không biết chán sao. Lại như thế này. Mỗi một lần, bọn họ không đối phó được với cô, liền đi tìm cô bà nội gây phiền toái. Bà nội cô đã già cả, lại vẫn luôn lo lắng cho cô. Đoàn Kế Hùng mặt không chút thay đổi nói, kỳ quái cũng chỉ trách ta có đứa cháu gái không nghe lời ông nói xong, nhìn Bùi Dịch nói, tiểu Dịch, chuyện này con không cần nhúng tay, để nó tự lựa chọn. Ông nói xong, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Tô Thi Thi, cô hiện tại có hai lựa chọn, một là rời khỏi nơi này, về sau ta hẳn không quấy rầy bà nội cô, thứ hai ở lại chỗ này, hậu quả tự nhận. Ha ha! Đoàn Kế Hùng vĩnh viễn cũng chỉ duy nhất một chiêu. Uy hiếp, vẫn lại là uy hiếp. Chương 71, tại sao tôi phải chọn? Tô Thi Thi cuộn nắm đấm càng lúc càng chặt, móng tay cắm vào da thịt, đâm mạnh vào đến khi làm cô đau. Cô cắn chặt răng, bất chấp nhìn Đoàn Kế Hùng. Cô rất muốn hỏi ông ta một câu, rốt cuộc có tim hay không? Bà nội cô vì ông ta mà trả giá nhiều như vậy, giúp Đoàn gia của ông ta vượt qua những năm tháng khó khăn nhất, rốt cuộc ông ta có lương tâm không? Cô tiến lên một bước, nhìn Đoàn Kế Hùng, trong mắt đều sự xa xăm hoang vu. Tôi luôn muốn thay bà nội tôi hỏi ô ngờ một câu, lương tâm của ông có phải bị chó ăn mất rồi không? Mày! Sắc mặt Đoàn Kế Hùng châm xuống, dẫn đến nỗi giơ tay phải lên định đánh cô. Ông ta hít sâu một hơi, kìm nén tức giận nói, có hai con đường, tự lựa chọn đi. Tô Thi Thi cười nhạt, lựa chọn đưa. Ông cho rằng là mình là ai chứ? Trang viên Đoàn gia là của một mình ông chắc. Ông đừng quên, ở nơi này tôi cũng có phần. Toàn bộ Đoàn gia của ngày hôm nay cũng có phần của tôi. Các người có thể thất tín bội nghĩa, có thể ép mẹ tôi với bà nội bỏ qua toàn bộ những thứ này của Đoàn gia, nhưng là không có nghĩa là có thể chiếm đoạt tất cả. Đoàn Kế Hùng, ông nghe kỹ cho tôi có 1/3 cổ phần của công ty Đoàn gia, đây là ban đầu các người đã ký trên giấy trắng mực đen cho ông bà ngoại tôi vì đã giúp Đoàn gia các người. Không sai, tôi nghĩ là thấy thật khinh thường. Nhưng bây giờ tôi đột nhiên đổi ý rồi, tôi quyết định muốn lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Để cho tôi đi ư, sao tôi lại phải đi? Ở đây có 1/3 cổ phần thuộc về tôi, sao tôi lại phải đi chứ? Tô Thi Thi càng nói, giọng lại càng lạnh. Bọn họ thật cho rằng trước kia bọn họ ép mẹ cô ký thỏa thuận từ bỏ tài sản, cô thực sự không biết sao. Cô nhẫn nhịn né tránh mọi lúc, nhưng nhận được thứ gì? Tô Thi Thi tin tưởng cô lần này đi, cô với bà nội cô có thể an toàn, người Đoàn gia không từ thủ đoạn nào trình độ của cô vĩnh viễn không theo kịp. Nói không chừng chân trước cô rời khỏi nơi này, chân sau cô với bà nội cô liền xảy ra chuyện. Sao cô không dũng cảm theo chân bọn họ đấu tới cùng chứ? Mày đang nói bậy cái gì đấy? Sắc mặt Đoàn Kế Hùng liền lập tức thay đổi, Tô Thi Thi dứt khoát vạch trần vết sẹo trong lòng mà ông ta không dám đối mặt nhất. Tôi nói cái gì ông hiểu rất rõ, tôi chỉ muốn để cho ông biết rằng, tôi muốn ở chung một chỗ với Bùi Dịch, ai cũng không thể ngăn cản. Tô Thi Thi nói xong rồi nắm lấy tay Bùi Dịch. Nếu như không có người đàn ông này, thì bây giờ cô cũng chẳng có dũng khí lớn như vậy. Ôi mẹ ơi, chị nhà phản công. Là những lời trước kia của Bùi Dịch đã nói với cô, để cuối cùng cô mới hoàn toàn dám đứng lên. Người hiền hay bị bắt nạt, đạo lý này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cô để bản thân mình mạnh mẽ hơn, quyết không lùi bước nữa. Bùi Dịch nghe thấy lời của cô, trong con ngươi thoáng qua vẻ ấm áp, nắm tay cô, nói với Đoàn Kế Hùng, lão già chắc cũng đã nghe thấy rồi chứ, Thi Thi đã lựa chọn rồi. Em mau đi làm thôi, sắp trễ rồi đấy, chúng tôi cáo từ trước. Bùi Dịch nói xong, không người ôm lấy Tô Thi Thi, đặt cô lên lưng ngựa. Sau đó tung người nhảy một cái, cũng ngồi lên. Chân dài kẹp một cái, ngựa đen liền tăng tốc, vọng lại một tràng tiếng vó ngựa. Các người! Đoàn Kế Hùng thiếu chút nữa thì xỉu vì tức. Phản rồi, tất cả đều phản rồi. Các người vẫn cho là ta không trị được các người chắc. Đoàn Kế Hùng chỉ ngón tay vào Đoàn Hòa Dự nói, mang người đàn bà Phương Ngọc Hoa kia tới đây cho tôi. Tôi muốn hỏi xem rốt cuộc bà ta đã dạy dỗ cháu gái thế nào. Đáng chết, tôi sẽ không tha cho các người. Đoàn Kế Hùng nói xong, tức giận xoay người đi vào trong phòng. Đoàn Hòa Dự nghe xong lập tức lui xuống. Bên ngoài viện, Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi ngồi trên ngựa, tâm tình có vẻ rất tốt, biểu hiện vừa rồi của em anh rất hài lòng. Tô Thi Thi mím môi, lại muốn khen tôi sao? Đó là tài năng diễn bẩm sinh rồi. Trong mắt Bùi Dịch lóe lên một nụ cười, chỉ là rất nhanh đến ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Anh thấy cô gái nhỏ rõ ràng rất lo lắng nhưng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, xoa xoa tóc cô nói, bà nội em ở nơi đó anh đã phái người đến bảo vệ rồi, không cần lo lắng. Người Tô Thi Thi cứng đờ, chợt quay đầu nhìn anh, thật lòng nói, cảm ơn anh. Tại sao người đàn ông này luôn để cho cô cảm động như vậy chứ? Cô bé, em sắp đi làm muộn rồi đó, Bùi Dịch ghé vào bên thai Tô Thi Thi, thấp giọng nói. Tô Thi Thi a lên một tiếng thét chói tai, cảm động lập tức chạy mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vội vàng thúc giục, nhanh lên một chút đi. Bây giờ cô cũng không dám đến muộn, nếu không lại bị Khúc Hồng Mai kia với mấy kẻ tiểu nhân khác gây khó dễ nữa. Ngựa đột nhiên tăng tốc độ lên, tiếng vó ngựa vang lên, tựa hồ như muốn xuyên suốt cả tòa trang viên. Ba người Đoàn Chấn Ba trơ mắt nhìn Bùi Dịch hai người bọn họ ở bên cạnh cưỡi ngựa phóng nhanh như tên bay qua, phổi bị đè nén cũng sắp nổ tung. Lúc này Đoàn Chấn Ba mới kịp phản ứng lại, vừa rồi mình quính lên nên đã dứt khoát đuổi con gái nhỏ ra ngoài, để cho Bùi Dịch bọn họ nhìn thấy chuyện cười nhà mình, đây là mặt mũi cũng bị mất hết rồi. Chờ sau khi bọn họ đều đã đi, ở một góc sân trong vườn, Hồng Cầm đỡ Nhậm Tiếu Vi, từ từ bước ra. Vừa rồi sao phu nhân tại sao không khuyên thiếu gia ạ? Hồng Cầm buồn bực hỏi. Nhâm Thiếu Vi thở dài nói, cô cũng không phải không biết tính cách của Tiểu Dịch, vừa rồi nếu tôi đi ra ngoài cũng không thể ngăn cản chuyện gì. Từ lúc mới thấy Bùi Dịch cưỡi ngựa tới, bà cũng biết sẽ có chuyện xấu xảy ra, nhưng mà cuối cùng người gặp họa lại là Đoàn Ngọc Lộ. Đáng thương cho cái tâm tư đơn thuần của đứa trẻ đó. Nhâm Thiếu Vi lắc đầu một cái. Tâm tư của nhị tiểu thư có lúc nào là đơn thuần chứ? Đơn giản là ngu xuẩn. Hồng Cầm cũng lắc đầu thở dài nói, bây giờ lao ra bực bội như vậy, gặp nạn còn chưa phải là người sao? Tôi không sao. Nhâm Thiếu Vi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời xa xăm, sâu xa nói, sớm đã thành thói quen. Từ cái ngày bà quyết định gả cho Đoàn Kế Hùng, bà cũng biết sau này mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Hồng Cầm đau lòng đỡ bà, thấp giọng nói, cố gắng chịu đựng một chút, chỉ cần chờ Tĩnh Đồng đi học, lớn một chút thì tốt rồi. Nhắc tới con trai nhỏ, trên mặt Nhâm Thiếu Vi thoáng qua vẻ ấm áp, nói với bà, đi nấu cho lão già một bát canh, tức giận như vậy, giúp ông ấy an ủi một chút. Vâng. Hồng Cầm nói rồi, liền lập tức đi về hướng phòng bếp. Sau khi bà rời đi, sự ấm áp trên mặt Nhâm Tiếu Vi từ từ biến thành lạnh như băng. Sắc mặt bà không đổi đứng tại chỗ một lúc, mới lần nữa bày ra một dáng vẻ nhu nhược, hướng nội thất đi tới. Chồng bà tức giận như vậy, bà làm vợ, theo lý cũng phải đi an ủi một chút. Vừa rồi bà đi đâu thế? Bà không thấy dáng vẻ của con trai bà đâu. Nó là muốn tạo phản rồi. Đoàn Kế Hùng thấy Nhâm Tiếu Vi đi vào, lập tức nghiêm mặt nói. Nhâm Tiếu Vi nhẹ nhàng nói, vừa rồi tôi ở một bên xem. Bà. Đoàn Kế Hùng giận đến nỗi từ trên ghế đứng lên, Nhâm Tiếu Vi lập tức tiến lên đỡ ông ta, an ủi, trước hết ông đừng nóng giận, ông không suy nghĩ một chút tới tính tình của Tiểu Dịch đi, nếu như vừa rồi tôi cũng ở đó, đoán chừng nó lại càng gây chuyện hơn. Nói sao thì từ đầu tới cuối nó cũng chưa nói cái gì, tất cả những chuyện này còn không phải là Tô Tiểu Thư cùng Đoàn Ngọc Lộ gây ra sao. Nhắc tới Ngọc Lộ cũng thật là, nói chuyện cũng không nhìn hoàn cảnh một chút. Tôi đoán là bởi vì chính cô ta nói những lời đó, mới để trong lòng Tiểu Dịch có vướng mắc, cho nên vừa rồi nó mới. Nghe bà ta nói thế, Đoàn Kế Hùng cũng bình tĩnh lại. Thằng Chấn Ba vô dụng kia, dạy con gái không tốt, công ty cũng quản không xong, còn không bằng lúc đầu tôi thẳng tay bóp chết nó. Đoàn Kế Hùng tức giận nói. Nhâm Thiếu Vi thu lại ánh mắt, đi tới xoa ngực cho ông ta, dịu dàng nói, ông chớ bị nó chọc tức, con cháu tự có phúc của con cháu, mặc dù con cả không quản lý công ty tốt. Nhưng là cũng không phạm sai lầm gì quá lớn, ông hãy cố gắng chờ thêm vài năm nữa, thêm mấy năm nữa, chờ Tĩnh Đồng của chúng ta trưởng thành thì tốt rồi. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Đoàn Kế Hùng thở dài, trong lòng lại suy nghĩ tới nhiều chuyện khác. Ông ta vô vô tay Nhâm Tiếu Vi nói, thân thể của bà không tốt, về nghỉ ngơi đi, tôi vào thư phòng. Nhâm Tiếu Vi gật đầu một cái, đỡ ông ta. Đoàn Kế Hùng đến thư phòng liền gọi điện thoại cho con trai lớn là Đoàn Chấn Ba, để cho ông ta tới một chuyến. Đoàn Chấn Ba vốn còn đang phiền não muốn xin tội với cha thế nào, nhận được điện thoại lập tức liền chạy tới. Cha! Đừng gọi tao là cha, chuyện hôm sau này sẽ tìm mày tính sổ. Đoàn Kế Hùng lạnh giọng cắt đứt nói, kêu mày tới, là muốn cho mày mau chóng kết duyên ngọc tưởng với Bùi Dịch, phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, đạo lý này hẳn là mày hiểu chứ. Ngọc tưởng! Đoàn Chấn Ba cả kinh trợn to mắt, mặc dù trước kia cũng có nghĩ tới chuyện này, nhưng nhìn dáng vẻ kia của Bùi Dịch, ông cũng đã sớm từ bỏ nghĩ ấy trở về. Đoàn Kế Hùng thấy dáng vẻ ngạc nhiên của con trai, càng tức giận, máng, ngay cả chuyện này cũng làm không xong sao. Không phải đâu, cha, con biết, con nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Đoàn Chấn Ba trong lòng cực kỳ đắc ý, nếu quả thật có thể làm cho Bùi Dịch cưới con gái lớn của ông, đối với ông ta mà nói như hổ thêm cánh, sau này địa vị ở đoàn gia so với bây giờ nhất định sẽ cao hơn rất nhiều, không giống như bây giờ, động một tí là bị cha ông cắt chức thật nguy hiểm. Ngoài ra thì chuyện của công ty điều ra đến đâu rồi? Đoàn Kế Hùng hỏi. Mặc dù không thích đứa con trai này, nhưng bây giờ người có thể tin tưởng, cũng chỉ có con trai ruột này. Sắc mặt Đoàn Chấn Ba nghiêm lại, lập tức nói, cha, cha nói không sai, quả nhiên có người âm thầm đối nghịch với chúng ta. Đoàn Kế Hùng một quyền đập lên mặt bàn, lạnh giọng nói, điều tra cho ta. Đừng để ta biết là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Chương 72, nhiệm vụ bị cướp. Mau dừng xe lại, tôi sắp chết rồi. Ở một góc cạnh tòa cao ốc công ty tiệm khắc, Tô Thi Thi thúc giục tài xế dừng xe, sau đó từ chiếc xe bảo mẫu của Bùi Dịch đi xuống, cầm túi rồi chạy về phía tòa nhà cũng không quay đầu lại. Xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hóa đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hàng ngày của minh tinh, cho nên cứ gọi là xe bảo mẫu. Còn 5 phút nữa là muộn rồi, cô còn phải leo lên tầng 15 nữa. Bùi Dịch thấy dáng vẻ vô cùng lo lắng của cô, khóe miệng không nhịn được cong lên. Người phụ nữ này lúc trước còn một bộ dáng đau khổ tột cùng, bây giờ liền khôi phục lại sức sống. Anh chính là thích một điểm này ở cô. Xa xa, Khúc Hồng Mai ra ngoài mua đồ ăn sáng, đang muốn về công ty, vừa hay thấy một màn Tô Thi Thi từ một chiếc xe bảo mẫu đi xuống. Bị tôi bắt được rồi nhé, quả nhiên là ở bên đại gia. Khúc Hồng Mai thấy chiếc xe bảo mẫu màu đen kia, trong mắt đều là ghen tị, dáng dấp Tô Thi Thi cũng không xinh đẹp gì, chỉ là có một đôi mắt to hơn một chút, sao lại may mắn như vậy? Nhớ tới trước kia Tô Thi Thi ở trong công ty làm khó mình, Khúc Hồng Mai tức đến nghiến răng, nện giày cao gót đi về phía tòa nhà, cô ta nhất định phải làm mất mặt Tô Thi Thi. Lúc này Tô Thi Thi vừa quẹt thẻ xong, liền thở hắt ra. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là muộn rồi. Nhưng cô vừa mới ngồi vào chỗ, còn chưa ngồi nóng đít, Khúc Hồng Mai đã đi vào. Khúc Hồng Mai thấy Tô Thi Thi, không nóng không lạnh cười một tiếng, nói, không nghĩ tới Tô Tiểu Thư ngồi xe đến mà cũng tới trễ, nhất định tối qua đã rất vất vả đi. Động tác sửa sang lại văn kiện của Tô Thi Thi ngừng một lát, mí môi không định cùng cô ta nói nhảm. Khúc Hồng Mai chỉ cảm thấy mình giống như một quyền đánh vào vải đông, trong lòng khó chịu, quay đầu nhìn các đồng nghiệp đang tò mò, lập tức theo chân bọn họ vểnh lỗ thai lên, trắng trợn tuyên truyền một màn sáng nay nhìn thấy Tô Thi Thi bước xuống từ xe sang. Không tới 10 phút sau, tất cả trong bộ phận thiết kế đều biết Tô Thi Thi được người ta bao nuôi, sự việc đang được lan tràn theo tất cả mọi hướng của công ty. Tô Thi Thi ngồi tại chỗ, giống như không có chuyện vậy, vẫn chuyên tâm nhìn văn kiện của mình, làm phương án thiết kế của bản thân. Chỉ cần đừng làm phiền đến tôi là được. Tô Thi Thi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, các đồng nghiệp của cô đang mải chú ý đến bói quẻ, cũng quên tới gây khó dễ với cô thật vui vẻ, thoải mái. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc trên tầng 20, trợ lý thư ký trong lòng run sợ đứng ở bên cạnh bàn làm việc, báo cáo tin tức liên quan tới Tô Thi Thi của hôm nay. Bao nuôi ư? Bùi Dịch khỏe miệng cười nhẹ, ý lạnh trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Vâng. Tổng Giám đốc có muốn đi bác bỏ tin đồn không ạ? Trợ lý thư ký rẻ rặt hỏi. Bùi Dịch gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, lạnh nhạt nói, không cần. Sau đó lại hỏi, là ai loan truyền tin tức này? Là Khúc Hồng Mai ở tổ 2 của bộ phận thiết kế. Trợ lý thư ký thành thật nói, nếu như ngay cả chút chuyện này cũng không tra được, vậy cô cũng chẳng cần phải ở đây làm việc nữa. Khúc Hồng Mai sao? Bùi Dịch dựa vào ghế hỏi, năng lực thế nào? Trợ lý thư ký lập tức nói, công ty chúng ta tuyển vào đều là tinh anh, năng lực của cô ta ở bộ phận thiết kế mà nói cũng thuộc loại tốt. Điều trợ lý thư ký là nói thật, công ty tiệp khắc không nhận người tầm thường, có thể tới nơi này đều là người có thực lực xuất chúng. Chỉ là Khúc Hồng Mai tương đối xui xẻo. Gặp được Tô Thi Thi có năng lực hơn người, vì vậy ngày ấy khi Tô Thi Thi chỉ ra những khuyết điểm nhỏ nhặt của Khúc Hồng Mai trong công tác, cô ta mới tức giận như vậy. Thiên Chi Kiêu Tử bị người khác nghi ngờ, chắc chắn trong lòng không được thoải mái. Thiên Chi Kiêu Tử, con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ Hùng Mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. Bùi Dịch trầm mặc một chút nói, người tài nhiều vất vả, cô đi thu xếp đi. Mồ hôi lạnh của trợ lý thư ký sắp đổ xuống đến nơi, tổng tài đại nhân cũng quá độc ác đi, người tài nhiều vất vả, nhưng người cũng có thể sẽ bị đẻ chết. Cô yên lặng thay vị Khúc tiểu thư kia lau mồ hôi lạnh. Thời gian nghỉ chưa kết thúc, đang muốn tiến hành công việc, tổng giám đốc thiết kế đột nhiên xuống bộ phận thiết kế. Sao đoàn tổng giám bây giờ lại xuống đây vậy? Tất cả mọi người nhỏ giọng bàn luận, Tô Thi Thi cúi thấp đầu ngồi tại chỗ, rất muốn bản thân không tồn tại. Sáng nay bọn cô ở đoàn gia huyên náo không vui vẻ như vậy, lúc này Đoàn Ngọc Tường lại tới, Tô Thi Thi cũng không biết sao, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ, hy vọng là đừng tới gây sự. Nhưng hiển nhiên lời cầu nguyện của cô là vô ích. Trợ lý của Đoàn Ngọc Tường đứng ở một ấu trong gian làm việc vỗ tay với mọi người một cái, cười nói, mọi người dừng một chút, tôi tuyên bố một chuyện. Mọi người lập tức buông công việc trong tay xuống, từng người một từ chỗ ngồi đứng lên, cung kính nghe. Tô Thi Thi gặp những người này trên cùng một chiến trận, nhất thời có chút im lặng, nhưng cũng không cùng đứng lên. Đoàn Ngọc Tường quét một vòng từ phía, cười nói, ở đây tôi có một phần tài liệu phải giao cho mọi người trong tổ 2 của bộ phận thiết kế, sau này nhiệm vụ này sẽ do mọi người phụ trách. Đoàn Ngọc Tường nói xong, trợ lý của cô ta liền đem một phần văn kiện đưa cho 2 tổ trưởng. Tương Tinh Ánh trong lòng giật mình, khoe miệng kìm không được câu lên, để tổng giám đốc thiết kế tự mình chạy tới giao nhiệm vụ, thể diện của cô ta thật là lớn. Nhưng là cô ta còn chưa kịp vui vẻ, một lúc sau liền nghe Đoàn Ngọc Tường nói, Tương Tiểu Thư, tôi nghe nói trợ lý Khúc Tiểu Thư của cô rất có năng lực, cực kỳ nắm chắc công trình này, hy vọng cô biết dùng người tài, cho người dưới mình cơ hội được thể hiện. Đoàn Ngọc Tường nhàn nhạt nói. Khu khu. Bên cạnh lập tức vang lên tiếng lúng túng ho khan, Tô Thi Thi cũng đứng ở một bên túi thấp đầu cười. Lần này đoán chừng Tương Tinh Ánh muốn hận chết Khúc Hồng Mai rồi. Bị tổng giám đốc thiết kế nói rõ ra tổ trưởng như cô chèn ép người dưới như vậy, người khác không biết còn tưởng rằng Khúc Hồng Mai âm thầm đi cáo trạng. Đoàn tổng giám nói gì vậy, tôi với Khúc tiểu thư tình như chị em, đối với năng lực của cô ấy một mực khen không dứt miệng, chuyện này bên trong bộ phận thiết kế mọi người quá rõ rồi. Tương Tinh Ánh cười, hơi rũ tay nắm quả đấm thật chặt. Trong lòng đã sớm tức chết. Đoàn Ngọc Tường gật đầu với cô ta một cái, lại nói mấy câu khách sáo, Tô Thi Thi yên lặng đứng tại chỗ ngồi của mình mặc niệm, đừng để cho cô ta chú ý đến mình. Nhưng rất rõ ràng là thần chú của cô niệm lại phản tác dụng, Đoàn Ngọc Tường với Tương Tinh Ánh nói chuyện xong, liền một mạch đi về phía cô bên này. Thi Thi. Đoàn Ngọc Tường cười hì hì nhìn Tô Thi Thi nói, Thi Thi cũng phải cố gắng lên nha, nghe nói gần đây cô rất bận, nhiệm vụ lần này cho tổ 2, coi như là giảm chút áp lực cho cô. Tô Thi Thi trong lòng dùng mình, nhiệm vụ này vốn là của tổ bọn cô sao? Những người khác nhìn biểu cảm của Tô Thi Thi nhất thời trở nên khéo léo đứng dậy. Đoàn Ngọc Tường đi rồi, tất cả mọi người đều chạy đến bên cạnh Tương Tinh Ánh hỏi cô ta, tổ trưởng Tương, là nhiệm vụ gì vậy? Tương Tinh Ánh vốn là còn có chút hơi đắc ý, dù sao cũng là đem nhiệm vụ của tổ một cho bọn cô, nhưng khi cô ta mở văn kiện ra vừa thấy tên hạng mục, mặt lập tức liền tái đi. Tổ trưởng! Khúc Hồng Mai kỳ quái nhìn Tương Tinh Ánh. Không biết tự nhiên cô ta làm sao nữa. Tự cô xem đi. Tương Tinh Ánh quẳng văn kiện đến ngực của Khúc Hồng Mai, mặt trầm xuống đi về phía phòng làm việc của mình. Khúc Hồng Mai mặt đầy khó hiểu, nghi hoặc mở ra văn kiện nhìn một cái, mặt liền trắng bệch, công trình gian khách. Sao lại là cái này? Cô ta quay đầu thoáng quét mắt nhìn về phía Tô Thi Thi, khó trách vừa rồi Đoàn Tổng Giám lại nói như vậy, rõ ràng chính là giúp Tô Thi Thi mà. Tô Thi Thi sớm đã ngồi tại chỗ thấp đầu xem văn kiện, không phát hiện ra ánh mắt của cô ta. Nhiệm vụ của tổ các cô vì cô ta mà bị đoạt đi, trong lòng cô cũng không chịu nổi, suy nghĩ một lát rồi đi tới phòng làm việc của Ôn Ngọc, nhưng khi cô vừa nhắc tới chuyện này, Ôn Ngọc lại cười khanh khách nhìn cô, một chút cũng không để tâm. Rốt cuộc thì đó là nhiệm vụ gì vậy? Tô Thi Thi trong lòng cũng kinh ngạc đứng lên. Đó là một sân vận động cấp quốc gia, có mấy công ty tranh giành, phần thắng của chúng ta rất nhỏ. Cho nên, Tô Thi Thi cười khanh khách, khó trách vừa rồi sắc mặt Tương Tinh Ánh lại khó coi như vậy. Đoàn Ngọc Tường đều tính kế với tất cả bộ phận thiết kế phải không? Mới vừa rồi Đoàn Ngọc Tường kia một chàng, chẳng những để Tương Tinh Ánh ghi hận trợ lý của cô ta, càng làm cho Tô Thi Thi thành đối tượng đả kích của bộ phận thiết kế. Nhưng là tệ hơn là cái đằng sau, Tô Thi Thi thế nào cũng không nghĩ đến, Khúc Hồng Mai lại có thể nhường cho cô nhận nhiệm vụ lần này. Chương 73, mặt của cô đáng giá sao? Bệ tạ, gấu. Thi Thi A, cô sắp tan tầm sao? Khúc Hồng Mai tiến lên ngăn Tô Thi Thi muốn mang túi ra ngoài. Khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nhìn cô. Tô Thi Thi nhíu mày, dừng lại thân thể, nhàn nhạt nhìn cô ta, Khúc tiền bối có việc gì sao? Khúc Hồng Mai lập tức lắc đầu, nhưng lập tức lại gật đầu, bộ dáng xoắn suýt kia, nhìn đều làm người ta thương tiếc. Nhưng chuyện này đương nhiên không liên quan Tô Thi Thi, thấy cô ta không nói lời nào, cô lại tiếp tục muốn đi. Khúc Hồng Mai vừa thấy liền nóng nổi, lập tức ngăn cô lại, cười nói, Thi Thi, cô có thể hay không cho tôi chút thời gian? Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng. Có vẻ đăm chiêu gật đầu, rồi mới chỉ ngoài cửa, chúng ta tìm chỗ yên lặng nói chuyện đi. Thật tốt quá. Tôi biết lầu 15 có chỗ cực kỳ an tĩnh, chúng ta vào trong đó đi. Khúc Hồng Mai nói xong liền ôm tay Tô Thi Thi đi, bộ dạng thân mật này khiến cho Tô Thi Thi nổi da gà. Tô Thi Thi yên lặng hít vào một hơi, nhịn. Khúc Hồng Mai nói lầu 15 chính là vào một góc rẽ cầu thang, nơi này bình thường đều không có người đến, quả thật rất an tĩnh. Tô Thi Thi đứng lại thân thể, nhìn cô ta hỏi, Khúc tiền bối có cái gì nói cứ nói đi. Khúc Hồng Mai trà sát hai tay, có chút xấu hổ, sợ hãi nhìn Tô Thi Thi, Thi Thi à, lúc trước đều là tôi không đúng, cô đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, hy vọng chớ để ở trong lòng. Cô cũng biết có đôi khi tôi làm trợ lý cũng không có biện pháp phải hay không. Dù sao phía trên còn có người. Tô Thi Thi mi mắt nhíu lại, ánh mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Như thế rất tốt nhìn, cô ta đây là muốn tới nói với cô là cấp trên của cô ta nói bậy sao. Tô Thi Thi làm bộ như đồng tình, gật gật đầu, cô nói không sai, chúng ta đều là trợ lý, rất đồng cảm. Đúng phải không? Khúc Hồng Mờ Ai lập tức hưng phấn lên, lôi kéo tay Tô Thi Thi như gặp tri âm, Thi Thi à, cô là không biết. Kỳ thật tôi vẫn cũng không nghĩ muốn làm khó dễ cô. Vì tôi có chỗ không tiện như vậy, cho nên. Cô ta nói xong nhìn Tô Thi Thi liếc mắt ra hiệu, lộ ra một cái ngươi biết ánh mắt này đúng không? Tô Thi Thi gật đầu, chờ cô ta tiếp tục nói. Khúc Hồng Mai vừa thấy có hy vọng, cắn chặt răng, đơn giản bắt đầu nói xấu về người lãnh đạo là Tương Tinh Ánh. Nguyên bản cô ta đối Tương Tinh Ánh là toàn tâm toàn ý, nhưng không nghĩ tới vừa rồi đoàn tổng giám đem nhiệm vụ giao cho tổ 2. Cấp trên cô ta vậy mà đem hết trách nhiệm đổ lên trên người cô ta, để cho cô ta đi phụ trách cái hạng mục này. Ừ, cô để cho tôi không dễ chịu, tôi chẳng lẽ lại để cho cô dễ chịu sao? Khúc Hồng Mai trong mắt hiện lên quét xuống lanh ý, đối với Tô Thi Thi khi đó lộ ra một đống tươi cười. Cô lại lôi kéo tay Tô Thi Thi, nhỏ giọng nói, Thi Thi, hy vọng cô đại nhân không chấp lôi tiểu nhân, chúng ta cùng nuôi dưỡng tình cảm. Tô Thi Thi gật đầu, không chút để ý nói Khúc tiền bối chỉ muốn nói với tôi những thứ này. Khúc Hồng Mai lập tức lắc đầu, cũng không tất cả đều là, cái này không phải là. Cô có biết đạo lý người tài nhiều vất vả không? Tô Thi Thi gật đầu, lặng không tiếng động nhìn cô ta. Khúc Hồng Mai nói tiếp, hiện tại chúng ta bên trong bộ phận thiết kế người nào cũng biết năng lực của cô, nhưng mà cô tới nơi này như vậy lâu, cũng không trực tiếp xúc qua một dự án nào, như vậy đối với cô cũng không phải tốt. Cho nên tôi suy nghĩ, vì tốt cho cô, đem cái dự án vừa rồi đoàn tổng giám cho tôi chuyển giao lại cho cô. Như vậy cô cũng được có cơ hội biểu hiện không phải sao? À 6. Tô Thi Thi kéo dài âm, vẻ mặt vô tội nói như vậy chẳng bảo tôi phải là giúp cô à? Chuyện này rõ ràng là nhiệm vụ của cô. Chúng ta đều đã là đồng sự, vốn là nên giúp đỡ tương trợ thôi. Kỳ thật chuyện này cũng là tôi muốn giúp cô, không phải sao? Khúc Hồng Mai lấy lòng nói. Cô ta nhìn Tô Thi Thi sắc mặt có chút biến hóa, lại vội vàng thay đổi ngữ khí mềm. Thi Thi à, coi như nể mặt tôi, cô nhận nhiệm vụ này đi. Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh, Khúc Hồng Mai xem cô là đồ ngốc sao? Chẳng lẽ trên mặt cô viết hai chữ nhu nhược sao? Cô vẫn như cũ cười tít mắt nhìn Khúc Hồng Mai, tôi có thể nể mặt cô, nhưng, mặt mũi cô đáng giá sao? Cô nói xong không đợi Khúc Hồng Mai phản ứng, sửa sang lại y phục, nói, tiền bối, tôi còn có việc phải đi trước một bước. Bỏ lại phía sau Khúc Hồng Mai ngơ ngác, ung dung lượn lờ đi tới. Cô! Khúc Hồng Mai trên mặt thoát xanh thoát trắng, tức điên rồi. Chết tiệt Tô Thi Thi, cô đùa giỡn tôi. Cô ta tức giận đến muốn thét chói tai. Cô ta còn tưởng rằng, Tô Thi Thi bị cô ta thuyết phục, không nghĩ tới cô gái này lại tạt nước lạnh vào mình. Tô Thi Thi mới mặc kệ cô ta, sỉ nhục cô sao, cô không để cô ta dễ chịu. Không có cửa đâu. Cô tâm tình tốt hài lòng đi đến dưới sảnh công ty, nhưng vừa thấy nơi xa kia, ngay góc phố sáng sủa kia chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đậu, tâm tình lập tức liền trầm xuống. Cô chưa từng phát hiện Bùi Dịch kiên nhẫn như vậy. Mỗi ngày đều tới đón cô. Cô có thể hay không cần loại phúc lợi này? Nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý, nhanh như chớp hướng xe cô đến trước xe, rất nhanh mở cửa xe chui vào, vội vàng nói lái xe, mau đi. Bùi Dịch nhìn dáng vẻ cô như trộm, khoe miệng cong lên một cái, xoa tóc của cô như xoa đầu con chó nhỏ, thanh âm đã có chút lãnh, tôi làm em mất mặt sao? Anh không đề cập tới việc này thì thôi, nhắc tới Tô Thi thì mặt liền suy sụp xuống. Cô buồn bực nói, anh còn nói. Tôi hiện tại bị người ta tưởng lầm là tình nhân được người ta bao dưỡng, chẳng lẽ không mất mặt? Tình nhân? Bùi Dịch nhíu mày, nắm cầm Tô Thi Thi, chăm chú nhìn cô, chẳng lẽ không phải em? Anh? Tô Thi Thi mặt lập tức trầm xuống, trong lòng khó chịu, mắt thấy liền muốn sinh khí. Bùi Dịch đột nhiên kéo cô lại cúi đầu hôn lên môi cô. Ướm nụ hôn tới không hề dấu hiệu báo trước, Tô Thi Thi lập tức không phản ứng kịp, đã bị anh cướp lấy quyền chủ động. Đáy lòng cô tất cả bực tức đều dồn lại. Trong hai không ngừng phóng đại hai chữ tình nhân, gấp đến độ hung hăng cắn. Khí. Bùi Dịch đau buông lỏng cô ra, hung tợn trừng mắt với Tô Thi Thi, lá gan em to rồi dám cắn tôi. tôi chỉ là muốn cho anh minh bạch, tình nhân này không có lá gan. Dám nói cô là tình nhân, cắn là nhẹ rồi. Bùi Dịch sửng sốt, lập tức trong mắt hiện lên quét xuống ý cười. Cô gái này thật đúng là ghim hận trong lòng. Anh tựa vào ở trên ghế nhàn nhạt liếc cô một cái, tôi đã cho em cơ hội làm vợ chính thức của tôi, là chính em không muốn. Rõ ràng là anh lâm trận bỏ chạy. Tô Thi Thi nói đến một nửa liền bụng miệng, rất muốn đánh chính mình một tát. Nhưng đã chậm quá, Bùi Dịch đã sớm nghe được hết. Lúc này anh đang nghiêng đầu vẻ mặt hứng thú nhìn cô, thì ra em sốt ruột như vậy muốn làm vợ tôi. Vốn dĩ, sau đó tôi định chọn ngày tốt, chúng ta lại đi một lần nữa. Tôi mới không cần. Tô Thi Thi nghiêm mặt nói. Không cần cũng được. Bùi Dịch xoa cằm, vẻ mặt chân thật nói, dù sao chúng ta đều đã ký tên, trực tiếp cho người ta đem giấy chứng nhận đến nhà là được. Tô Thi Thi im lặng. Cùng người đàn ông này nói chuyện một ngày có thể bị tức chết. Cô hít một hơi thật sâu, nói sang chuyện khác, cần thảo luận với anh một vấn đề. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, em tốt nhất đừng nói chuyện gì để cho tôi mất hứng. Tô Thi Thi lập tức hưng phấn mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho anh cao hứng, mà còn đối với anh có trăm lợi mà không có một hại. Cô nói xong không đợi Bùi Dịch nói chuyện, cực kỳ chân chó nói, anh sau này không đến đón tôi, anh xem anh mỗi ngày kiếm cả tỷ bạc vẫn còn tới đón tôi, lãng phí nhiều thời gian chi bằng đi kiếm tiền. Bùi Dịch mặt đã đen như than, nhíu mày lạnh lùng nhìn cô, Tô tiểu thư, hoài nghi tôi nuôi không nổi em. Tô Thi Thi hết trôi nói rồi, cô mới phát hiện không thể nói chuyện với người đàn ông này được. Cô tức giận muốn đánh anh, đúng là thật trùng hợp, chụp đến bộ vị trọng điểm của anh. Bùi Dịch sắc mặt lập tức liền trầm tiếp xuống. Mi mắt u ám nhìn Tô Thi Thi, bà bối, em đây là câu dẫn tôi sao? Tô Thi Thi sợ tới mức co rụt lại, dán lưng vào ghế dựa khẩn trương nói, anh đừng làm càng, sẽ bị người khác nhìn thấy. Em không cần lo lắng điểm ấy. Bùi Dịch nhìn một phen bốn phía đều được che chắn bằng mảng cửa kính xe màu đen, chậm rãi hướng tới Tô Thi Thi tiếp sát lại. Tô Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt, quả thực nghĩ muốn chặt tay mình. Chụp nơi nào không chụp, lại cứ chụp ngay chỗ kia làm gì? Bùi tiên sinh, chúng ta thương lượng một phen. Đổi chỗ khác đi. Tô Thi Thi tính toán kéo dài thời gian trước. Em muốn đi lên ghế trước. Tôi có thể để cho lái xe xuống xe. Bùi Dịch cực kỳ chân thật suy nghĩ một phen. Tôi đi, anh hôm nay chỉ số thông minh bỏ ở nhà rồi à? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tô Thi Thi muốn tức chết rồi, người đàn ông này khẳng định là cố ý. Nhưng khi Bùi Dịch bắt được Tô Thi Thi, phía trước bỗng nhiên chuyển tới thanh âm một người vô cùng buồn bực. Tôi thấy cả hai người chỉ số thông minh cũng không có, nghẹn chết tôi rồi. Sau đó, một cái đầu từ ghế ngồi trước quay xuống, hướng về phía Tô Thi Thi ngây ngô cười. Tô Thi Thi thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Người này là người nào a? Chương 74, bắt gà của người Kha Cờ để làm chi? Bệ tạ, gấu. Thi Thi à, chúng ta lại gặp mặt, thật có duyên phận rồi. Đột nhiên xuất hiện người đàn ông kia hướng về phía Tô Thi Thi lộ ra tươi cười, vươn ra một bàn tay, như là muốn bắt tay cô. Thần Phong. Tô Thi Thi vừa nhìn thấy anh. Bên hai trực tiếp hồng đến chỗ cổ, xấu hổ hận không thể đào hố chui vào. Vừa rồi cô nói với Bùi Dịch những lời này, anh ta chẳng phải là đều đã nghe được. Trời ạ, cô không muốn sống nữa. Bị Bùi Dịch trêu đùa đã đủ thương tâm, bây giờ còn bị anh ta nghe được cô bị người ta gọi là tình nhân của Bùi Dịch, thật là không còn tí mặt mũi nào rồi. Thi Thi a, em không cần bối rối. Em xem dáng em xinh đẹp như vậy, bị người khác đồn là tình nhân là vinh hạnh của em rồi. Dù sao cũng không phải ai cũng có tư cách làm tình nhân của Bùi Dịch. Tần Phong quả thực là tự vạch áo cho người xem lưng, không biết anh ta là cố ý hay không, tóm lại lời này nói ra làm hai người phía sau sắc mặt đều đã trầm rồi. Tô Thi Thi ghé mắt nhìn Bùi Dịch, nghiến răng hỏi, anh nghĩ xem có nên diệt khẩu không? Cười lăn lộn rồi, Thi Thi học tính anh rồi Dịch à, còn đòi diệt khẩu kìa cười mịn. Bùi Dịch lạnh lùng liếc Tần Phong một cái, trong phút chốc, chỉ cảm thấy bên trong xe nhiệt độ giống như đến dưới 0 độ. Tần Phong thân thể kìm lòng không đậu run run một phen, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, Bùi Dịch, chúng ta là bạn thân, cậu hẳn không? Dừng xe. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Chỉ nghe cách một tiếng, siêu lái xe kỹ thuật cao đã sớm đang chờ nghe lệnh lệnh, chỉ có 2 giây liền dừng lại xe. Ném cậu ta xuống. Bùi Dịch tựa vào ghế, lạnh giọng nói. Không phải chứ. Đừng có đùa, đây là ở giữa đường cái. Bùi Dịch, cậu đây là trái với quy tắc giao thông hiểu không? Ùn tắc giao thông là tại cậu. Này, bung. Bùi Dịch, lái xe của cậu khí lực sao lại lớn như vậy? Người này tìm ở đâu ra, cho tôi cũng muốn. Này, khi nào hai người đi đăng ký kết hôn nhớ mang tôi theo, tôi là người nhà của Thi Thi, muốn cho Thi Thi bao lì xì. Cửa xe vô tình đóng. Tô Thi Thi quay đầu nhìn Tần Phong lẻ loi giữa đường chính, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Bùi tiên sinh quả nhiên hành động dứt khoát, trước sau chưa tới 30 giây liền giải quyết xong toàn bộ vấn đề. Cô lại âm thầm đưa mắt nhìn vị lái xe kia. Vị lái xe bí ẩn này thực ra là cao thủ. Vừa rồi ông cầm lấy cánh tay Tần Phong, ngay cả người cao 1m8 như ảnh khí lực phản kháng đều không có. Cô gái, em thử nhìn chằm chằm người đàn ông khác tiếp tục xem. Bên cạnh truyền đến một thanh âm đầy đe dọa. Tô Thi Thi lập tức ngồi thẳng thân thể, nhìn không chớp mắt, nhưng chính là không muốn nói chuyện với anh. Lúc này Bùi Dịch đột nhiên nói, Tần Phong làm việc ở công ty bên cạnh. Tôi đón cả cậu ấy. Anh nói xong quay đầu nhìn Tô Thi Thi, thanh âm lại phai nhạt vài phần, cho nên đón em chỉ là thuận tiện. Tô Thi Thi khỏe miệng rụt rụt, rất muốn nói cô không muốn loại thuận tiện này. Chẳng qua trong lòng không biết sao, đột nhiên có chút dầu dĩ. Thì gì ạ, đến đón cô chẳng qua là thuận tiện. Sao vậy, mất hứng rồi hả? Tô Thi Thi kinh ngạc. Bùi tiên sinh vậy mà quan tâm thế giới nội tâm của cô sao? Hiện tại tôi muốn về biệt thự, thuận tiện đón em cùng trở về. Tô Thi Thi triệt để hết trôi nói rồi. Quả nhiên quan tâm đều là mây trôi. Đừng như vậy, anh mà như vậy người ta đi mất đó, thích thì nói thích, quan tâm thì quan tâm, mắc gì cứ thuận tiện rồi săn tiền vậy trải. Nửa giờ sau, hai người về tới biệt thự. Cách không xa khi xe chưa đi vào, đột nhiên nghe đến bên trong truyền đến một trận kêu khóc. Tiểu Ưu, quản gia. Tô Thi Thi trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng là Đoàn lao ra đến gây chuyện, vội vàng mở cửa xe nhảy xuống. Chết tiệt. Bùi Dịch một cái không chú ý, chỉ thấy Tô Thi Thi trong xe nhanh như chớp liền nhảy xuống, tâm rút mạnh một phen, mở cửa khác bước ra, cũng nhanh chóng xuống xe. Lái xe ngồi ở trên ghế lái âm thầm lau mồ hôi lạnh. Xem ra kỹ năng dừng xe của ông còn phải luyện nữa, vừa rồi may mắn Tô Tiểu Thư không té ngã, bằng không, chức vị của ông sợ là khó giữ được rồi. Tô Tiểu Thư, tiên sinh, các người đã trở về. Tiểu Ưu cùng quản gia vừa thấy đến Tô Thi Thi trở về, ánh mắt cứu mạng rơm rạng, hướng hai người đã chạy tới. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Tô Thi Thi vội vàng đỡ lấy Tiểu Tu, lo lắng nóng nảy. Cô sớm nên nghĩ đến, cô có Bùi Dịch che chở, Đoàn Kế Hùng không dám làm gì cô, chỉ có thể đối với bọn người làm trong biệt thự của họ. Nhưng cô suy nghĩ nhiều. Tiểu Ưu chỉ trong viện, khóc không ra nước mắt nói, Tô Tiểu Thư, cô mau đi xem một chút, đại cầu tử cùng Tiểu Vịnh chúng nó. Sao vậy? Tô Thi Thi nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến trong sân chạy đến hai bóng giả ngờ, một cái màu đen, một cái hoàng bao. Kia không phải là chó ngao Tây Tạng cùng chú chó cô nhặt về. Ngay sau đó, lại nghe phía trước chuyển đến thanh âm rầu rĩ. Tô Thi Thi trong lòng trầm xuống, hiện lên ý nghĩ cực kỳ không tốt. Ngay sau đó, cô thấy phía trước cả một đội hình, quả thực nghĩ muốn đem tròng mắt mình móc ra làm bi để ném. Chính là thấy phía trước chạy thẳng đến một đám ngựa, có cao có thấp, trắng có đen có. Thô sơ giản lược vừa thấy, ít nhất cũng hơn 10 con. Xèo xèo. Ở trong đó một cái trên lưng ngựa, có hai con sóc, chính đang dùng vẻ mặt tò mò nhìn các cô. Sau lưng là ngựa đầu đàn, theo sát là hai con ngựa vằn, còn có một con chim đà điểu, con mèo tam thể hiếm quý, còn có 4 con thỏ thai dài, 5 con thiên nga. Khách khách lộc cộc. Đến cuối cùng Tô Thi Thi nhìn đến 7 gà sợ tới mức chạy loạn khi đó, đã triệt để vô cảm rồi. Bùi Dịch sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung. Anh lạnh lùng nhìn thoáng qua quản gia. Quản gia sợ tới mức run cầm cập, lắp bắp nói, không phải chúng tôi, là này hai con chó làm. Chúng nó đem động vật trong trang viên đều đuổi chạy tới trong biệt thự chúng ta, không chịu thả về, có thể làm sao đây? Quản gia muốn khóc đến nơi rồi. Ông cho tới bây giờ chưa thấy qua cặp chó nào như thế, nói chúng nó thích gà vịt cùng chơi cũng được, nhưng đem cả một đoàn ngựa cùng đà điểu chạy tới là ý tứ gì? Những thứ này đều là của trang viên này. Tô Thi Thi kinh ngạc. Cô không nghĩ tới trang viên vậy mà nuôi động vật hoang dại như vậy nhiều. Tiểu Ưu tiến lên nói, tôi nghĩ đại cẩu tử có thể biết được Tô Tiểu Thư thích ngựa, cho nên đem ngựa chạy tới rồi. Rồi nhất thời không khống chế được, động vật tới hơi nhiều. Tô Thi Thi xấu hổ cười cười, cô nuôi chó, nó như vậy săn sóc cô. Mới là lạ. Tiểu Ưu mới vừa nói xong, chỉ thấy đại cẩu tử cực kỳ chân chó nhào sang bên cạnh, miệng ngậm con gà trở về, phóng tới trước mặt Tô Thi Thi, hướng cô le lưới. Trong bộ dáng rõ ràng đang nói. Để cho Tô Thi Thi giúp đem gà nấu cho nó ăn. Tô Thi Thi không nói gì trừng mắt nhìn nó một cái, chưa cho ngươi ăn cơm sao. Bắt gà của người khác làm chi, thả chúng nó trở về. Đại cẩu tử nghiêng đầu, nghe không hiểu. Tô Thi Thi thở sâu, đang muốn giao hấn một phen, đột nhiên nhìn Tiểu Vịnh đến đứng bên cạnh đại cẩu tử động một phát. Tô Thi Thi sợ tới mức lập tức lùi về sau, cùng thời khắc đó, Bùi Dịch đã che ở trước mặt cô, trong mắt lanh ý bạo phát, hiển nhiên đã nhẫn mại đến cực hạn. Anh còn không có lên tiếng. Chỉ thấy Tiểu Vịnh bỗng nhiên một móng vuốt chụp đến con gà trước mặt Tô Thi Thi, nửa chết nửa sống dưới đất. Con gà đáng thương kêu rên cũng không kịp, trực tiếp liền tắt thở. Tiểu Vịnh túi đầu đem gà ngậm trong miệng, co càng chạy.
Gâu gâu.
Đại cẩu tử đuổi theo, hai con chó đảo mắt lại lộn xộn ở chỗ khác. Nhìn cặp chó nô đùa, Tô Thi Thi thật muốn bắt bọn nó ra bên ngoài. Nhưng hai vị tổ tông của cô bây giờ không thể bắt, chỉ có thể mời bọn chúng ra ngoài.
Làm sao đây?
Tô Thi Thi nhìn cả sân động vật, lặng lẽ lôi kéo tay áo Bùi Dịch.
Em cầu tôi.
Bùi Dịch nhíu mày, mi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thi Thi. Tô Thi Thi hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền hướng trong biệt thự đi đến. Dù sao bẩn cũng không phải sân của cô nhiều truy hển nhờ vậy để làm chi?
Bùi Dịch mặt lập tức trầm, đối với quản gia lạnh giọng nói, đem tất cả mọi thứ đều đuổi tới hậu viện đi, cho người suốt đêm làm một bức tường chặn lại.
Hai con chó điên chạy đến, các ngươi bắn thuốc ngủ cho ta.
Quản gia xoa mồ hôi lạnh, cảm kích nhìn Bùi Dịch, dẫn một đám hạ nhân đi làm việc. Bọn họ vốn cho là hôm nay khẳng định cũng bị đuổi việc, nhưng không nghĩ tới Bùi tiên sinh vậy mà đều giữ lại bọn họ. Xem ra sau khi vị Tô tiểu thư này đến đây, chủ nhân của bọn họ thật sự thay đổi rất nhiều.
Bên này Bùi Dịch đi vào trong nhà, nghe thấy Tô Thi Thi đang gọi điện thoại.
Được, vậy thì 7h gặp tại cửa rạp chiếu phim.
Tô Thi Thi cười tít mắt nói xong, để điện thoại vào trong túi. Quay đầu, nhìn đến Bùi Dịch chính là đang vẻ mặt âm trầm nhìn chính mình.
Ai gọi tới?
Tô Thi Thi mặt mày nhíu lại, đàn ông.
Bùi Dịch mặt lập tức giống như rông báo sắp tới, em lặp lại lần nữa.
Chương 75, anh muốn cùng tôi đi hẹn hò sao?
Tô Thi Thi là gan của em càng ngày càng lớn rồi nhỉ, quên em là ai rồi hả?
Bùi Dịch trong giọng nói tràn đầy tức giận, giống như cuồng phong mưa rào muốn tới một dạng.
Cái cô gái chết tiệt này thực xem anh là đồ trang trí sao?
Còn dám ở trước mặt anh cùng người đàn ông khác đi hẹn hò.
Anh sao lại biểu tình như vậy, giống như tôi cho anh đội nón xanh một dạng.
Tô Thi Thi sợ tới mức rụt rụt cổ, có chút ủy khuất nói, chẳng lẽ tôi cùng nam khuê mật cùng đi xem phim cũng không được, bằng không anh đi cùng với tôi đi.
Lúc cô nói ra lời cuối cùng này, trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút chờ mong.
Tuy nhiên trong lòng vẫn lại là cảm thấy được cùng Bùi Dịch không có khả năng đồng ý, nhưng là cô cũng không nghĩ tới cùng người đàn ông khác, người đàn ông này khả năng liền là duy nhất của cuộc đời cô.
Cô có chút mong chờ muốn giới thiệu cho bằng hữu tốt nhất của mình gặp nhau một lần.
Đúng là Bùi Dịch chỉ là lạnh lùng nói, tôi sẽ cùng em đi làm loại này chuyện nhàm chán sao?
Anh!
Được, tôi nhàm chán, có bản lĩnh anh đừng ngăn cản tôi.
Chẳng thế thì có vẻ anh càng nhàm chán.
Tô Thi Thi nói xong xoay người liền hướng trên lầu chạy tới, ủy khu ật trong lòng đều tỏa ra ngoài, liên chính cô đều đã cảm thấy được có chút khác thường.
Ngu ngốc, có cái gì mà khó chịu chứ, ngươi sớm nên nhìn tấu rồi, lại chờ mong cái gì?
Tô Thi Thi ở trong lòng thầm mắng mình.
Là cô quá ngây thơ rồi, hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn, cô sớm nên làm tốt bổn phận của mình, không nên chìm đắm trong vô vọng ảo tưởng.
10 phút sau, cô thay đổi một bộ quần áo xuống lầu, gặp trong phòng khách đã không có bóng dáng Bùi Dịch.
Cô chu mỏ, nói thầm, không có ở đây cũng tốt.
Nói xong khẩn trương chạy ra ngoài, miễn cho Bùi Dịch nhìn điền nhở thế này, lại không cho cô đi.
Tống Trọng Hạo về nước sau khi, cô đến đón anh một phen sau khi đó không thời gian gặp mặt.
Đêm nay Tống Trọng Hạo khó có được rảnh rỗi mời cô đi rạp chiếu phim, cô đương nhiên không nghĩ muốn để cho bằng hữu thất vọng.
Đúng là phản ứng vợ rồi của Bùi Dịch, quả thật để cho cô rất đau lòng.
Tô Thi Thi gõ gõ đầu mình, cô lại làm sao vậy, lại nghĩ tới người đàn ông đáng ghét kia rồi.
Không muốn đi theo tôi đến nơi nhàm chán.
Không có anh đi choi càng vui vẻ.
Tô Thi Thi một bên nói thầm một bên đi ra ngoài, chỉ là lúc đi tới cửa, đột nhiên phát hiện xe Bùi Dịch đã chờ ở đây.
Trong lòng cô vui vẻ, vội vàng chạy đi lên.
Đúng là vừa mở cửa ra, phát hiện bên trong xe trừ mình ra không có người khác.
Tô tiểu thư đi nơi nào?
Lái xe hỏi.
Tô Thi Thi lập tức điều chỉnh biểu tình bộ mặt một phen, nói, phiền thoái đưa tôi đi rạp chiếu phim Tinh Quang, cảm ơn.
Cô nói xong ngồi xuống, đóng cửa xe, cái loại cảm giác trong lòng này dầu dĩ lại tới nữa.
Cô ngồi xuống ổn định, lái xe liền khởi động xe.
Chỉ là Tô Thi Thi không phát hiện, lái xe một tay lái xe, một cánh tay kia lại tại gửi tin nhắn.
Tô tiểu thư ngay từ đầu lên xe thật cao hứng, không thấy được tiên sinh cực kỳ thất vọng.
Gửi đi đến, Bùi tiên sinh.
2 giây sau. Người nào đó đang ở sân thượng biệt thự ngắm phong cảnh, nhận được cái tin nhờ an ủi.
Anh cúi đầu nhìn 2 giây, bộ mặt hình dáng tựa hồ xem ra nhu hòa đi rất nhiều.
Ngón tay thon dài đặt trên màn hình bấm bấm một phen, truyền ra một cái dãy số.
Ở đâu?
Đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm Tần Phong hồn hện, cậu vậy mà còn dám gọi điện thoại cho tôi chính là đang ở trên đường cái đi tới đây.
Bùi Dịch khỏe miệng nhếch lên, như là không có nghe đến lời của cậu ta, nói, mời cậu xem phim đến đây đón tôi.
Đang ngồi ở bên trong ám nhữ để cho mỹ nữ hầu hạ Tần đại thiếu gia, thân thể mạnh khẽ run rẩy, cất cao thanh âm hỏi, cậu mời tôi xem phim, cậu chắc không?
Bùi Dịch thản nhiên nói, cậu nếu không đến, bất quá ngày mai phỏng chừng cậu không có tài xế rồi.
Tôi đi, Bùi Dịch cậu quá âm hiểm rồi.
Tôi không phải là hỏi cậu lái xe của cậu tìm ở đâu, giúp tôi tìm một người như thế, cậu thậm chí ngay cả lái xe hỏa tôi đều đã không buông tha rồi hả?
Không đúng, cậu không phải có tài xế sao?
Tại sao lại bắt tôi đến đón cậu?
Cậu có phải hay không có cái âm mù tải?
Tốt tốt.
Trả lời của anh là một chuỗi bất si tồn.
Tần Phong tức điên, hột một cái mỹ nữ trái ôm phải ấp, cầm lấy áo mở khoác liền đi ra ngoài, lưu lại ánh mắt thất vọng của nhóm người mỹ nữ ở bên kia thầm than hôm nay vận khí bất hảo.
Tần Phong vị này đúng là người các cô thích tiếp nhất ở đây, xuất ra tay rất rộng rãi, mỗi lần tới tiền buộc đoa đều đã đủ các nàng làm một tháng, người nào cũng muốn tới hầu hạ.
Bên này, lúc Tô Thi Thi đến của rạp chiếu phim, phát hiện Tống Trọng Hạo đã đến chỗ.
Anh! Đây là tới xem phim sao lại còn mang theo bản thiết kế.
Tô Thi Thi nhìn đến Tống Trọng Hạo lưng một cái giá vẽ, giống như nhìn thấy quái vật một dạng.
Đừng nói cho cô là vị sư huynh này hiện tại có lưng giá vẽ đi đến đây để thiết kế bản vẽ nha.
Đúng là vị sư huynh của cô này luôn luôn không giây phút nào nghỉ ra bản thiết kế mới.
Phim có cái gì hay, ta đương nhiên là tới vẽ bản thiết kế.
Tống Trọng Hạo nói xong liền muốn tới kéo Tô Thi Thi.
Dạp chiếu phim, vẽ bản thiết kế.
Tô Thi Thi đôi má đều phải rút, giống không hiểu gì cả nhìn Tống Trọng Hạo.
Sư huynh, anh không sao chứ?
Anh xác định tối như mực có thể vẽ.
Sao không thể vẽ?
Tống Trọng Hạo nói xong từ trong túi lấy ra hai cây đèn tin ống, một cái đưa cho Tô Thi Thi, có cái này.
Tô Thi Thi triệt để hết trôi nói rồi.
Cẩn thận nhìn anh hồi lâu, một bộ dạng nghĩ muốn đem nào anh tách ra xem bên trong chứa cái gì.
Sư huynh, sở thích của anh cũng càng ngày càng quái đản rồi.
Tuy rằng nghệ thuật gia tính tình đều có điểm quái dị, đúng là chạy đến rạp chiếu phim tối như mực vừa xem phim vừa vẽ bản thiết kế thì thật là.
Thi Thi, biểu tình này của em là có ý gì?
Tống Trọng Hạo sờ sờ cái mũi của mình, vẻ mặt buồn bực nói, anh là nghe nói rạp chiếu phim này trang hoàng phong cách rất đẹp, nghĩ đến tham khảo một chút, em là đang nghĩ muốn đi nơi nào?
Tham khảo?
Vậy ngày mai tới không được sao?
Tô Thi Thi nghĩ muốn mắt trợn trắng rồi.
Anh đợi không được ngày mai, rối loạn ám ảnh cơm chế, em cũng biết mà.
Không xem được rõ ràng, anh đêm nay khẳng định không cần ngủ.
Tống Trọng Hạo siêu cấp vô tội nói.
Tô Thi Thi triệt để cạn lời, ôm lấy cánh tay anh ta, hai người cùng nhau hướng rạp chiếu phim đi đến.
Nơi xa, tại một góc âm u nào đấy, có một đôi mi chính đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai người đang đi vào trong kia.
Thì ra cậu là đến đây bắt gian.
Thần Phong ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói.
Cậu có thể đi rồi.
Bùi Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, mở cửa xe lập tức xuống xe.
Tần Phong trên mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười khoảnh khắc liền cứng đờ, chỉ vào Bùi Dịch rời đi bóng lưng, khi ngón tay run cầm cập, dùng xong rồi liền vứt bỏ, cậu thật không có lương tâm.
Chỉ là lúc này một tiếng anh ta kêu hô được có phần lớn, bên cạnh vừa lúc hai cô gái đi qua, nghe vậy đều đã hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh ta, sau đó quay đầu che miệng cười.
Hình như là cái tiểu bạch kiểm bị người ta bỏ rơi.
Một người đàn ông mà lại thành cái răng này, thật đáng thương.
Ta.
Tần Phong tức đến trào máu họng, thiếu chút nữa phun ra tới, anh ta đây là trêu ai chọc ai rồi hả?
Mỗi lần Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi có chuyện, người chịu thiệt thòi luôn là anh ta.
Tức chết anh ta rồi.
Anh ta mở cửa xe, muốn bước vào.
Nào anh trở về, sao anh có thể nghe lời như vậy chứ?
Anh ta đang muốn xem thử Bùi Dịch này rốt cục là đang muốn làm gì đây?
Vớ vẩn, tôi không trị được cậu, tự nhiên có người trị được cậu.
Tần Phong mặc lại áo khoác chỉnh chu, lại khôi phục dáng vẻ đạo mạo vốn có, mặt trầm xuống, cước bộ trầm ổn hướng bên trong rạp chiếu phim đi đến.
Bên cạnh, hai cô gái lúc nãy liền hướng anh ta nhìn lại.
A, rất đẹp trai a.
Thật sự rất đẹp trai, anh ấy nhìn tôi kìa.
Tôi thật muốn bị điện hôn mê.
Thật sự quá đẹp trai rồi.
Làm đàn ông phải có cái dáng vẻ này, nhìn một cái vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm, thật sự là mất hết mặt mũi đàn ông.
Tần Phong cước bộ một lảo đảo, thiếu chút nữa không ngã sấp xuống, quả đấm âm thầm siết chặt, anh ta hiện tại muốn giết người.
Bên trong rạp chiếu phim, Tô Thi Thi còn không biết chính mình cũng sớm đã bị hai người đàn ông mở miệng kêu nhàm chán kia theo dõi.
Cô cùng Tống Trọng Hạo đứng ở quầy bán vé tính tiền.
Xem cái gì đây?
Tô Thi Thi hỏi.
Tống Trọng Hạo không hề nghĩ ngợi, từ trong ví lấy ra hai tờ 100 đồng đặt ở trên quầy, cho tôi hai vé xuất phim tiếp theo.
Cổng số 5, 7 giờ 50 phút chuẩn bị vào.
Tiểu thư bán vé đem hai cái vé cùng tiền lẻ đưa cho Tống Trọng Hạo.
Đúng là Tống Trọng Hạo vừa nghe còn phải chờ 10 phút, trong lòng liền như bị mèo cào một dạng, hận không thể lập tức bay vào xem.
Tiểu thư bán vé, tôi muốn thương lượng một chút, có thể để cho chúng tôi đi vào trước không? Cô xem chúng tôi đều đã mua vé.
Ngại quá, cô đừng để ý đến lời anh ấy nói.
Tô Thi Thi tiến lên lôi kéo Tống Trọng Hạo liền đi, cô thật sự là cạn lời với vị sư huynh này rồi. Chỉ sống ở nước ngoài một thời gian, liền bị nhiễm thói xấu rồi.